Chương 669, Diệp Thần muốn trở về. Chương 669, Diệp Thần muốn trở về. Đường phố phía dưới, Diệp Thiên Kỳ ăn xong bánh bao, Diệp Thần cúi đầu nhìn một chút cái này vừa mới có danh tự tiểu nữ hải, trong lòng làm ra quyết định. Cái này Tuyệt Vọng Thành, cuối cùng không phải một đứa bé nên đợi địa phương. Hắn muốn dẫn nàng rời đi nơi này, đi xem một chút mảnh này bị vứt bỏ thế giới, phải chăng còn có kiểu khác phong cảnh. Diệp Thần lôi kéo Diệp Thiên Kỳ tay nhỏ, ở trong thành vô số người chết lặng nhìn soi mói, từng bước một đi hướng cửa thành. Đi ra cửa thành trong nháy mắt, Diệp Thần vận chuyển thể nội linh lực. Lên. Hắn lôi kéo Diệp Thiên Kỳ tay, thân thể chậm rãi lên không, hướng về phương xa chân trời bay đi. A. Đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác, nhường Diệp Thiên Kỳ phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh, theo bản năng nhắm mắt lại. Bàn tay nhỏ của nàng gắt gao bắt lấy Diệp Thần ống tay áo, dường như kia là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng, toàn bộ thân thể đều tại có chút phát run. Thiên Kỳ, đừng sợ, đại ca ca ở đây, đại ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Thần cảm nhận được nàng khẩn trương, chậm lại tốc độ, thanh âm dịu dàng. Nghe Diệp Thiên Kỳ khẩn trương cảm giác thoáng hóa giải một chút, hai mắt nhắm chặt cũng mở ra một đường nhỏ. Chỉ một cái, nàng liền ngây dại. Dưới chân đại địa ngay tại phi tốc rút lui, nguyên bản cao lớn tường thành biến như là xếp gỗ đồng dạng nhỏ bé. Xa xa núi non sông ngòi ở trước mắt nàng hóa thành một bức tráng lệ bức tranh, chậm chậm triển khai. Cái loại cảm giác này, mới lạ, rung động, trong nháy mắt liền tách ra nàng trong lòng tất cả sợ hãi. Hoa. Diệp Thiên Kỳ nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, cầm chặt lấy Diệp Thần tay cũng buông lòng ra mấy phần. Đại ca ca, phía dưới này cảnh sắc, thật đẹp a. Con mắt của nàng trợn trừng lên, bên trong lóe ra trước nay chưa từng có quan mang. Cảm giác này, cũng tốt thần kỳ nha. Diệp Thiên Kỳ trên mặt toát ra thuộc về hài đồng sán lạn nụ cười. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, ngước nhìn Diệp Thần, cặp kia đôi mắt to sáng ngời bên trong tràn đầy vô tận chờ mong cùng khát vọng. Đại ca ca, ta cũng nghĩ bay, ngươi có thể dạy ta sao? Nhìn xem nàng kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, Diệp Thần tâm dường như bị hòa tan. Hắn gật đầu cười. Đương nhiên có thể nha, Thiên Kỳ thông minh như vậy, nhất định rất nhanh liền có thể học được. Quá tốt rồi. Diệp Thiên Kỳ hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng không chút do dự lớn tiếng tuyên bố, về sau, đại ca ca chính là ta sư phụ. Vừa dứt lời, cái này vừa mới còn hưng phấn không thôi tiểu nữ hải, hốc mắt lại đột nhiên đỏ lên. Theo nàng ký sự lên, chính là một người. Tại tuyệt vọng đầu đường, dựa vào người khác bố thí, ăn cơm trong nhà, gian nan còn sống. Nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ có dựa vào, sẽ có một cái có thể xưng là sư phụ người. Hai hàng thanh lệ theo nàng kia non nớt mà bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn trượt xuống. Ngoan, không khóc. Diệp Thần trong lòng tê dần, cầm bàn tay nhỏ của nàng, không tự chủ nắm thật chặt. Thời gian trôi mau, thời gian qua nhanh. Lại là 300 năm lặng yên mà qua. Một đầu dốc rách chảy xuôi bên dòng suối nhỏ, bốn phía núi xanh vần quanh, nước biết chảy dài, khắp nơi chim hót hoa nở, xuân sắc rạng rỡ. Tại mảnh này bị thiên đạo vứt bỏ tĩnh mịch thế giới bên trong, nơi này là cực kỳ khó được một chỗ thế ngoại đào nguyên. Bên dòng suối một khối to lớn trên tảng đá, Diệp Thần ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Quanh người hắn khí tức trầm ngưng như núi, mênh mông như biển, hiển nhiên tu vi sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn lúc này, tu vi đã đạt đến tiên thiên thánh nhân đỉnh phong, ngay tại đếm thử xung kích cái kia trong truyền thuyết nguyên thủy thánh nhân cảnh. Nhưng mà, hắn giờ phút này trong đầu bắt đầu không hiểu thấu thêm ra một chút hình ảnh vỡ nát. Những này đột nhiên xuất hiện mảnh vỡ ký ức, giống như thủy triều đánh thẳng vào tinh thần của hắn, nhường hắn khó mà ổn định lại tâm thần tiếp tục tu luyện. Những ký ức này, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là kiếp trước của ta? Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi thâm thúy bên trong hiện lên một tia mê mang. Sư phụ, ngươi làm sao rồi? Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe ở bên cạnh vang lên. Xếp bằng ở trên một tảng đá khác tu luyện Diệp Thiên Kỳ, phát hiện Diệp Thần dị thường, dừng lại tu luyện hỏi. Trước mắt Diệp Thiên Kỳ, sớm đã không phải năm đó cái kia tại Tuyệt Vọng Thành đầu đường ăn xin tiểu nữ hải. 300 năm thời gian, đã xem nàng tạo hình thành một vị duyên dáng yêu kiều tuyệt thế giai nhân. Nàng thân mang một bộ thanh lịch áo trắng váy dài, tóc xanh như suối, da thịt trắng như tuyết, đẹp đến mức tuyệt trần, tựa như một tôn không nhiễm phàm trần trích tiên. Diệp Thần theo phân loạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt cái này chính mình một tay nuôi nấng đồ đệ, trong mắt lóe lên một tia ấm áp, mỉm cười lắc đầu. Không có việc gì, gặp một điểm nhỏ bình cảnh. Hắn hời hợt nói, tiếp tục tu luyện đi. Là, sư phụ. Diệp Thiên Kỳ mặc dù trong lòng vẫn như cũ lo lắng, nhưng nàng biết rõ sư phụ tính cách, đã hắn không nói, vậy liền có đạo lý của hắn. Nàng nhu thuận nhẹ gật đầu, một lần nữa hai mắt nhắm lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Diệp Thần ánh mắt một lần nữa biến thâm thúy, hắn lần nữa rơi vào trầm tư. Những ký ức kia mảnh vỡ, như đèn kéo quân giống như, từng màn trong đầu phi tốc hiện lên. Mặc dù vẫn như cũ là như vậy lộn xộn, bắt không được đầu mối, nhưng này loại khắc cốt minh tâm chân thực cảm giác, cũng đang không ngừng đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Kiếp trước, ta đến cùng là ai? Diệp Thần bứt bỏ tạp niệm, ánh mắt ngưng tụ, quyết định không tiếp tục để ý những ngày hỗn loạn, đem tâm thần chìm vào đan điền, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Ngay tại hắn nhắm mắt trong nháy mắt, tại đỉnh đầu hắn kia phiến nhìn như không có vật gì hư không bên trong, là Khuynh Thành đang bấm ngón tay thôi diễn. Sau một lát, nàng lông mày nhíu chặt, chậm rãi mở mắt ra, một cỗ sát ý từ trên người nàng tràn ngập ra, đông kết chúng quanh hư không. Thần ca, muốn trở về, có chút tạm ngừ cũng nên dọn dẹp một chút. Dứt lời, thân ảnh của nàng tựa như một sợi khói xanh, trong nháy mắt biến mất tại mảnh này bị vứt bỏ thế giới. Phía dưới bên dòng suối, nhắm mắt tu luyện Diệp Thần dường như cảm ứng được cái gì. Hắn đột nhiên mở mắt ra, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái vùng hư không kia. Nơi đó giống tuyết, không có cái gì. Là ảo giác sao? Diệp Thần nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn chậm rãi nhắm mắt, tiếp tục xung kích cái kia đạo bình cảnh. Thượng tiên giới, một chỗ bí ẩn cấm khu. nơi đây không có một mảng cỏ, âm u đầy tử khí, là tất cả tiên nhân cấm địa, không người dám đặt chân. Bá, một đạo bạch hồng xẹt qua chân trời, Lạc Khuynh Thành thân ảnh theo trong hư không bước ra một bước, đáp xuống một tòa chuỗi lùi trên đỉnh núi. Tại đối diện nàng đã đứng đấy một vị râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả, chính là Tiêu Đỉnh Thiên sư tôn, Tịch Nguyên đại thánh. Lúc này Tịch Nguyên đại thánh đã theo Nguyên Thủy thánh nhân đột phá đến Chí Tôn thánh nhân đỉnh phong. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, lại dường như cùng toàn bộ cấm khu hòa làm một thể, mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới thiên địa pháp tắc tùy theo của mình. Tịch Nguyên đại thánh đôi mắt nhìn trước mắt Lạc Khuynh Thành, không có chút nào gợn sóng, dường như sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Ngươi là vì Diệp thần tới giết ta? Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ cấm khu. Chương 670, Tâm Ma Huyễn Cảnh. Chương 670, Tâm Ma Huyễn Cảnh. Ngươi làm thiên đạo chó săn, trở thành hắn chướng ngại vật, cho nên ngươi phải chết. Lạc Khuynh Thành thanh âm băng lãnh, tràn đầy sát ý ngay tại Diệp thần trong đầu hiện ra trí nhớ kiếp trước mảnh vỡ một phút này, cái kia bị che đậy ngàn năm thiên cơ, tiết lộ một kia. Thiên đạo cảm ứng được hắn, mà thân làm thánh tôn Lạc Khuynh Thành cũng giống nhau, ngay đầu tiên cảm ứng được thiên đạo ý chí chấn động, cùng nó cùng Tịch Nguyên đại thánh ở giữa giao dịch. Tịch Nguyên đại thánh tại Diệp thần thức tỉnh trước đó, nhất định phải đem nó gạt bỏ. Lạc Khuynh Thành tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Diệp thần đang thức tỉnh trước, tuyệt không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Ha ha, nữ hoa, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Ngươi đây là tại nghịch tiên mà đi. Tịch Nguyên đại thánh phát ra một tiếng cười khẽ, lắc đầu, nhìn về phía Lạc Khuynh Thành trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Lạc Khuynh Thành môi đỏ câu lên một vệt băng lãnh độ cong, mắt phượng bên trong tràn đầy khinh thường. Nghịch tiên? Lại như thế nào? Thanh âm của nàng khinh miệt bá đạo. Thiên địa bất nhân, ta liền chém ngày này. Lời con chưa dứt, chanh, từng tiếng cản kiếm minh vang tận mây xanh. Lạc Khuynh Thành trong tay lưu ly kiếm chống rông xuất hiện, thân kiếm tản ra lạnh lẽo thấu xương, không gian chung quanh trong nháy mắt bị một tầng băng xương bao trùm. Lưu ly kiếm tại trong tay nàng chống rông xuất hiện, thân kiếm hàn khí lở lở, một tầng mắt trần có thể thấy băng xương lấy nàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Chấp mê bất ngộ, chỉ có thể tự tìm đường chết. Tịch Nguyên đại thánh sắc mặt nghiêm túc, Lạc Khuynh Thành cũng không phải nhân vật đơn giản, cho dù hắn có thiên đạo trợ giúp, cũng không nắm chắc chiến thắng nàng. Nhưng hắn không được chọn, không thể không nên chiến. Chiến! Tịch Nguyên đại thánh quát lên một tiếng lớn, trong tay giống nhau xuất hiện một thanh kim quang lấp loé trường kiếm, đón cái kia đạo tia chớp màu trắng chém tới. Oanh! Hai đạo thế gian này đỉnh phong nhất kiếm mang chạm vào nhau, gợn sóng năng lượng dẹp yên hết thảy xung quanh. Thân ảnh của hai người nhanh đến cực hạn, tại vô số vỡ vụn kiếm ảnh bên trong xuyên thẳng qua. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao. Lạc Khuynh Thành một bộ áo trắng, dáng người phiêu miểu, trong tay lưu ly kiếm mỗi một lần vung lên đều mang hủy thiên diệt địa khí thế. Kiếm quang những nơi đi qua, băng xương lan tràn, hư không vỡ vụn, phảng phất muốn đem mảnh này cấm khu hoàn toàn hóa thành băng phong tử vực. Tịch Nguyên đại thánh râu tóc của vũ, trường kiếm trong tay đại khai đại hợp, sắc bén vô song. Từng đạo kim sắc kiếm khí giăng khắp nơi, như là kim sắc thần long, gầm thét cùng thấu xương kia băng hàn chi lực chống lại. Chiến đấu dư ba đem bọn hắn dưới chân tòa kia chùy lùi đỉnh núi trong nháy mắt nát thành một biển. Ầm ầm, toàn bộ cấm khu đều tại kịch liệt run rẩy, sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Đại địa bên trên, từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh lan tràn, như là bị xé mở vết thương. Hủy thiên diệt địa uy áp xuyên thấu cấm khu hàng rào, làm cho cả thượng tiên giới sinh linh đều tại run lẩy bẩy, câm như hến. Cùng lúc đó, di khí chi địa, Diệp thần cái chán hiện đầy mồ hôi mịn, hắn xếp bằng ở bên dòng suối trên tảng đá, thân thể run nhẹ nhẹ. Thiên đạo không nhận, không cách nào chứng đạo. Quanh người hắn linh lực điên cuồng phun trào, đang toàn lực đánh thẳng vào Nguyên Thủy Thánh Nhân hàng rào. Nhưng Diệp thần cũng không hề từ bỏ. Trong thức hải của hắn, vô số vỡ vụn ký ức hình tượng điên cuồng hiện lên, đây chính là hồng trần chứng đạo cần vượt qua hung hiểm nhất quá trình. Hình tượng có hắn kiếp trước vẫn là một cái tinh nghịch thiếu niên, tại tiên giới khắp nơi ăn cướp, bắt cóc tống tiền. Hình tượng có hắn thân làm hoàng cổ mười đại thánh tôn chi thủ, một bộ áo bào đen, quân lâm thiên hạ, sừng sững tại đám mây phía trên cung điện, quan sát vạn giới hình tượng. Càng có hắn ngàn thế luân hồi, biến thành tên ăn mày, từng màn thê thảm vô cùng, sinh lão bệnh tử hình tượng. Bá đạo, ngang bướng, tôn quý, thê lương, không cam lòng, phẫn nộ. Các loại cảm xúc trong lòng của hắn điên cuồng xen lẫn và chạm. Diệp thần đắm chìm trong cái này khó phân trong trí nhớ. Từng màn, một thế thế, huy hoàng cùng thê thảm, tôn quý cùng ti tiện, tại trong thức hải của hắn điên cuồng xen lẫn, sẽ rách lấy thần hồn của hắn. Ta là ai? Ta là cái kia giận dữ có thể để vạn giới thần phục hoang cổ thánh tôn, vẫn là cái kia ở trong luân hồi giãy giụa, nhận hết sinh lão bệnh tử phàm nhân tên ăn mày? Ta đến cùng là ai? Diệp thần trong lòng phát ra thống khổ gào thét. Tại sao lại có như thế nhiều cuộc đời hoàn toàn khác? Hắn cảm giác mình bị cuốn vào một cái vô biên bắt ngát trong nước xoáy, tìm không thấy xuất khẩu. Loại cảm giác này sắp nhường hắn điên rồi. Và anh, quanh người hắn linh lực như một đầu hoàn toàn mất khống chế mãnh thú, ở trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm. Cái kia đạo không thể phá vỡ Nguyên Thủy Thánh Nhân hàng rào, tại cỗ này lực lượng cuồng bạo hạng, phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Diệp thần thân thể thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, làn da mặt ngoài dịn ra từng đạo tinh mịn huyết châu, nhuộm đỏ cái kia thân tắm đến trắng bệch áo gai. Sư phụ. Một bên Diệp Thiên Kỳ thấy cảnh này, một trái tim trong nháy mắt níu chặt, gấp đến độ nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. Lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám lên trước một bước. Nàng biết, đây là sư phụ thời khắc quan trọng nhất, bất kỳ một tia ngoại giới quấy rầy đều có thể nhường hắn vạn kiếp bất phục. Sư phụ, ngươi nhất định phải chống đỡ a. Diệp Thiên Kỳ hai tay gắt gao nắm chặt, móng tay khảm vào lòng bàn tay nàng lại không hề hay biết. Không biết qua bao lâu, tia cùng bạo báo táp linh lực dần dần lắng lại. Diệp thần trong đầu những cái tia lẫn nhau xé rách mảnh vỡ ký ức, dường như tìm tới một cái điểm thăng bằng, chậm rãi dung hợp. Cũng liền tại thời khắc này, trước mắt hắn tối sầm, lâm vào trong ảo cảnh. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Như núi kêu biển gầm triều bái âm thanh rung khắp trời cao. Diệp Thần phát hiện chính mình người mặc cựu trảo long bào, đầu đội đế quan, ngồi cao tại hoàng kim đổ bê tông trên long ỷ phía dưới, là quy sát tại đất văn võ bá quan, là phụ phục tại dưới chân lực vạn sinh linh. Vô thượng quyền lực, nhường hắn mỗi một cái suy nghĩ đều có thể quyết định vô số người sinh tử. Tại loại này hư ảo vinh quang bên trong, hắn dần dần mất phương hướng, ánh mắt biến kiêu căng ngưng ngạnh. Người này ánh mắt bất kính, mang xuống Chu Cửu tộc. Hắn chỉ vào một cái khẽ ngẩng đầu thần tử, hờ hững mở miệng. Hình tượng nhất truyện. Diệp Thần thành phú khả địch quốc thương nhân, trước mắt là chồng chất như núi chân bảo. Vì đạt được càng nhiều tài phú, hắn không chút do dự thiết kế hãm hại chính mình huynh đệ tốt nhất, đem nó cả nhà đưa vào tuyệt lộ. Nhìn núi phương kia tuyệt vọng mà ánh mắt toán độc, trong lòng của hắn không có một tia gợn sóng. Hình tượng lần nữa nhất truyện. Hắn thành một vị được vạn người ngưỡng mộ thánh hiền, mỗi tiếng nói cử động đều được tôn sùng là khuôn mẫu. Vì bảo hộ chính mình hoàn mỹ không một tì vết danh dự, hắn biến dối trá, không thể nào tiếp thu được người khác phê bình cùng khiêu chiến. Một khi phần này danh dự nhận mảy may uy hiếp, hắn liền sẽ lâm vào điên cuồng. Hình tượng lại một lần biến hóa. Lần này, hắn thân hàm ôn nhu hương bên trong, vô số quần áo hở hang tuyệt sắc nữ tử vờn quanh ở bên cạnh hắn, cười nói tự nhiên, cánh tay ngọc quấn quanh, đem hắn kéo vào vô tận dục vọng vực sâu, không cách nào tự kiềm chế. Quyền lực, tài phú, danh dự, sát dụ, từng màn tâm ma huyễn cảnh, như đèn kéo quân giống như tại trong thức hải của hắn hoán đổi. Chương 671, trở về chân ngã chương 671, trở về chân ngã ngay tại hắn sắp hoàn toàn trầm luân thời điểm, một đạo thanh minh chi quang ở đáy lòng hắn sáng lên. Công danh lợi lộc, ảo ảnh trong mơ, yêu hận tình kỷ, thậm chí lồng giam. Tại ồn ào náo động phù thế kiếm nguồn gốc, trở về nguồn gốc, tính thủ nguồn gốc cái này mới là hồng trần bản ý. Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt không có mê mang, không có trầm luân, chỉ còn lại xuyên thủng tất cả thanh tịnh. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm quán xuyên mảnh này bị vứt bỏ thế giới. Ta, chính là ta. Ta là Diệp Thần. Ta Diệp Thần chứng đạo, không cần tiên đạo tán thành. Vừa dứt tiếng, vâng. Trong cơ thể hắn tầng kia không thể vượt qua gông cùng xiển xích đầm vang vỡ vụn, một cỗ mênh mông khí tức lấy hắn làm trung tâm quét sạch ra. Cỗ này mênh mông khí tức như là một trận phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ di khí chi địa. Nguyên bản tĩnh mịch bầu trời tại thời khắc này bị vạn trượng kim quang chiếu sáng. Nặng nghề tầng mây bị cỗ lực lượng này xé nát xô tan, lộ ra phía sau kia phiến trong suốt xanh thẳm chân trời. Diệp Thần thành công đột phá nguyên thủy thánh nhân cảnh. Di khí chi địa không có thiên kiếp, không có thiên đạo chúc phúc. Diệp Thần đột phá không chiếm được thiên đạo thừa nhận. Nhưng, hắn Diệp Thần, sao lại cần thiên đạo thừa nhận? Hắn đem ngàn thế hồng trần toàn bộ dung luyện, đúc thành thuộc về chính hắn vô thượng đại đạo, không cần thiên đạo thừa nhận đại đạo. Kia là áp đạo thiên đạo phía trên đại đạo. Sư phụ, ngươi thành công. Diệp Thiên Kỳ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thanh tịnh đôi mắt bên trong sông lên nước mắt vui sướng. Ta thành công. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, trên thân kia cố đủ để lật út thiên địa khí thế trong nháy mắt thu liễm, lại biến trở về cái kia khí tức thường thường thanh niên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mảnh này hoang vu chi địa, ánh mắt biến băng lãnh thấu xương. Thiên đạo, thật đúng là bất nhân lại nơi đây thiết hạ như thế một phương tuyệt đất lưu đày. Diệp Thần thanh âm băng lãnh, mang theo một tia đùa cợt. Vừa dứt tiếng, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, một đoàn pháp tắc quang cầu tại hắn lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ. Quang cầu bên trong, tinh hà lưu chuyển, vạn vật sinh diệt, dường như một cái mới sinh vũ trụ. Hôm nay, ta lợi dụng ta Tam Thiên Đại Đạo, là phương thế giới này, tái tạo thiên địa quy tắc. Hỗn độn pháp tắc, đi. Diệp Thần cong ngón đúng ra, viên địa gánh chịu lấy hắn ngàn thế luân hồi tu thành Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc quang cầu, hóa thành một đạo lưu quang sông về không trung. Quang cầu tại cửu thiên phía trên nổ tung, ước vạn đạo ánh sáng dịu dịu kia như mưa xuân giống như vậy xuống, cấp tốc dung nhập phương thế giới này mỗi một cái nơi hẻo lánh. Kia là Diệp Thần ngàn thế luân hồi đã tu luyện Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, bây giờ bọn chúng đem hóa thành phương thế giới này hoàn toàn mới thiên địa quy tắc. Trong chốc lát, biến hóa kỳ diệu đã xảy ra. Những cái kia khô cạn cây cối lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút lần nữa ra xanh nhạt mầm non. Khô nước thổ địa một lần nữa biến nước át phì nhiều, từng cây không biết tên cỏ dại phá đất mà lên, là mảnh này hôi bại thế giới mang đến thứ nhất xóa màu xanh biếc. Mỏng manh tới hầu như không tồn tại linh khí bắt đầu biến nồng nặc lên, hóa thành nhàn nhạt sương mù, quanh quẩn tại sông núi ở giữa. Phương thế giới này tất cả tu sĩ, tại thời khắc này đều cảm ứng được thiên địa pháp tắc tồn tại. Những cái kia tại trong tuyệt vọng dễ rùa sinh linh, tại thời khắc này cũng cảm nhận được hy vọng chi quang. Tất cả tu sĩ tại thời khắc này thể nội bình cảnh nhau nhau bung lòng vỡ vụn. Tu luyện không còn là như vậy xa không thể chạm hy vọng xa vời. Phương thế giới này sinh linh bị áp chế huyết mạch cùng tiềm lực tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Bọn hắn không còn bình thường. Các loại thể chất đặc thù như măng mọc sau mưa giống như nhau nhau thức tỉnh. Một chỗ sớm đã rách nát không chịu nổi tông môn, một cái tạp dịch đệ tử bỗng nhiên toàn thân rung động, một cỗ tinh thuần linh khí theo hắn đỉnh đầu chút vào. Cái này, đây là tiên linh chi khí. Ta thức tỉnh tiên linh thể. Hắn cảm nhận được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, kích động đến toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Ta không phải phế vật. Ta cũng có thể tu luyện. Ha ha ha. Một vị đau khổ chống đỡ lấy tông môn nữ tu, trung quanh thân thể bỗng nhiên ngưng kết ra vô số băng tinh, một cỗ cực hạn hàn ý phóng lên tận trời. Băng linh thể. Ta lại là băng linh thể. Ta rốt cục có thể làm vinh dự sư môn. Nàng cảm thụ được thể nội kia cố thân thiết mà lực lượng cường đại, lệ nóng doanh trọng. Toàn bộ di khí chi địa đều đắm chìm trong bất thình lình biến hóa bên trong. Vô số sinh linh tại cố này tân sinh pháp tắc lực lượng hạ một lần nữa dấy lên đối tương lai hy vọng. Lạc Vân Tông, trưởng giáo Linh Hư Tử cùng phó trưởng giáo Huyền Dật Trần, giờ phút này đang ngây người tại tông môn trước đại điện, toàn thân kịch chấn. Tại thiên địa quy tắc tái tạo trong nháy mắt, bọn hắn kia phủ đuổi sâu trong thức hải, giống nhau hiện ra một chút không thuộc về mình ký ức hình tượng. Kia là nguyên một đám rộng lớn mà xa lạ cảnh tượng, nguyên một đám cường đại đến làm cho người hít thở không thông thân ảnh. Thôn vệ đạo tổ, kia là ai? Linh hư tử cao mày, trong miệng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Ta là hư không đạo tổ. Cái này sao có thể? Huyền Dật Trần càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thân thể không bị khống chế run rẩy, trong ánh mắt đều là khó có thể tin. Bên dòng suối, Diệp Thiên Kỳ nhìn xem Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái. Sư phụ, ngươi quá lợi hại. Phương thế giới này, bởi vì ngươi mà có sinh cơ. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, mang theo một tia khó mà ức chế kích động. Diệp Thần nhìn mình cái này một tay nuôi nấng đồ đệ, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. Hắn ngẩng đầu, thâm thúy đôi mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, nhìn phía bầu trời chỗ sâu nhất. Thiên Kỳ, ngươi lưu tại nơi này, vi sư muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Diệp Thiên Kỳ hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, đôi mắt bịt kín một tầng hơi nước, có chút phím hồng. Sư phụ, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không cần đồ như sao? Cái này 300 năm qua, sư phụ chính là nàng tiên, là nàng tất cả, nàng đã thành thói quen có sư phụ ở bên cạnh thời gian. Nhà đầu đốc. Diệp Thần ngữ khí nhu hòa, vươn tay, giống 300 năm trước nhẹ như vậy xoa nhẹ vào đầu của nàng. Đương nhiên sẽ không cần ngươi, vi sư có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Chờ làm xong việc, vi sư liền sẽ trở lại đón ngươi. Diệp Thiên Kỳ cắn môi dưới, nâng lên cặp kia ngập nước mắt to, tràn đầy mong đợi hỏi, sư phụ, không thể mang đồ nhi cùng đi sao? Diệp Thần trên mặt dịu dàng trong nháy mắt hóa thành nghiêm túc. Không được, vi sư việc cần phải làm, quá mức nguy hiểm, không thể dẫn ngươi đi. Ngươi an tâm lưu tại nơi này tu luyện, chờ sư phụ trở lại đón ngươi. Sư phụ Diệp Thiên Kỳ hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, lớn quả nước mắt lan xuống. Nàng minh bạch, liền sư phụ đều cảm thấy chuyện nguy hiểm, thật là bực nào hung hiểm. Nàng như đi theo, chỉ có thể trở thành sư phụ vương hữu, một cái cản trở bảo phục. Chờ ta trở lại. Diệp Thần thanh âm dịu dàng, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Vừa dứt tiếng, thân ảnh của hắn liền lặng yên không tiếng động dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thượng tiên giới, cấm khu bên trong. Oeng, lại một lần kinh thiên động địa va chạm, nhường vốn là hóa thành phế tích đại địa lần nữa luôn xuống. Chương 672, tinh không chặn đường chương 672, tinh không chặn đường Lạc Khuynh Thành cùng Tịch Tuyên đại thánh đã đại chiến 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ cấm khu đã sớm bị hai người chiến đấu dư ba san thành bình địa, hóa thành một mảnh hỗn độn. Phốc, Tịch Tuyên đại thánh một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệnh. Hắn đã bản thân bị trọng thương, nhưng bằng mượn trí tôn thánh nhân đỉnh phong hùng hậu nội tình, vẫn tại đau khổ chèo chống. Hắn nhìn về phía đối diện không nhiễm trần thế Lạc Khuynh Thành, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi cái gì? Cho dù Diệp Thần đột phá, cũng chạy không thoát thiên đạo chế tài. Các ngươi đấu không lại nó. Tịch Tuyên đại thánh một bên chật vật ngăn cản Lạc Khuynh Thành công kích, một bên giận dữ hét. Lạc Khuynh Thành môi đỏ câu lên một vệt băng lãnh đường cong, cặp kia tuyệt mỹ mắt vượng bên trong tràn đầy khinh miệt cùng bá đạo. Đấu không đấu qua được, muốn đấu mới biết được. Thanh âm của nàng băng lãnh, một thế này, ta liền muốn bồi tiếp hắn, xuyên phá ngày này. Dứt lời, Lạc Khuynh Thành trong tay lưu ly kiếm hàn ý đại định. Băng hàn thấu xương chi ý, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều đông kết thành băng. Băng chi kiếm ý, chạm. Lạc Khuynh Thành không có nửa điểm dư thừa động tác, chém xuống một kiếm. Băng hàn kiếm ý hóa thành một đầu băng xương giao long, dương nhanh múa vút hướng phía Tịch Tuyên đại thánh cắn xé mà đi. Tịch Tuyên đại thánh nhìn xem đầu kia băng giao, cảm giác thần hồn đều muốn bị đông kết. Phá cho ta. Sinh tử quan đầu, hắn buộc phát ra sau cùng tiềm lực, giơ lên trong tay kim sắc trường kiếm, dùng hết lực lượng toàn thân chém ra ngoài. Một đạo kiếm mang màu vàng nóng, như là một đạo bạch phá hắc ám tiềm điện, đón đầu kia băng xương giao long mạnh mẽ đánh tới. Oeng. Băng giao cùng kim sắc kiếm mang mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong chốc lát, vụ băng cùng ánh sáng màu hoàng kim hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bắn tung tóe. Cương đại lực trùng kích khiến cho chung quanh vốn là vỡ vụn không chịu nổi không gian lần nữa kịch liệt vặn vẹo biến hình. Từng đạo đen nhánh thâm thúy vết nứt không gian như là mạng nhện đồng dạng, lấy ba chạm điểm làm trung tâm điên cuồng lan tràn ra. Phúc. Tịch Tuyên đại thánh như bị sét đánh, cả người bị kia kinh khủng lực phản chấn chấn động đến bay ngược mà ra, ngã ầm ầm trên mặt đất. Phúc. Hắn dãy rủa lấy theo trong hầm bò lên, lại là một ngụm hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tươi cuồn cuộn mà ra, khí tức bị bại. Ta thua rồi, thật hối hận. Trăm năm trước, Diệp Thần mới vào thượng tiên giới lần kia, ta liền nên ra tay đem hắn chém giết. Tịch Tuyên đại thánh đầy mắt đều là không cam lòng cùng hối hận. Lạc Khuynh Thành cầm trong tay lưu ly kiếm, mang theo tử thần giống như cảm giác gáp bách chậm rãi đi hướng Tịch Tuyên đại thánh. Nàng quanh thân hàn ý lan tràn ra phía ngoài, những nơi đi qua, đại địa ngưng kết ra thật dày băng sương, đem trọng thương Tịch Tuyên đại thánh một mực băng phong tại nguyên chỗ. Hiện tại hối hận, chậm. Lạc Khuynh Thành ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong mắt sát ý nổ bắn ra, thanh âm băng lãnh. Ngươi làm nó cho săn, liền đã định trước hôm nay kết cục. Nàng môi đỏ hé mở, mang theo một tia đùa cợt. Thế nào, chủ tử của ngươi không xuất thủ cứu ngươi? Bị băng phong tại nguyên chỗ Tịch Tuyên đại thánh, liên động một ngón tay đều làm không được, chỉ có thể dùng ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Thành. Hừ, thượng tiên làm việc, há lại các ngươi có thể phỏng đoán? Cho dù ta hôm nay thân tử đạo tiêu, các ngươi cũng tuyệt không kết cục tốt. Hắn cắn răng, mỗi một chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra. Đáng tiếc, ngày đó ngươi không thấy được. Lạc Khuynh Thành mắt phượng bên trong hiện lên một tia khinh miệt. Ngươi, bất quá là nó trong tay một cái tùy thời có thể bỏ qua quân cờ mà thôi. Dứt lời, Lạc Khuynh Thành cổ tay rung lên. Hiu. Lưu ly kiếm hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt xuyên thủng Tịch Tuyên đại thánh mi tâm. Cực hạn hàn ý trong nháy mắt bộc phát, tính cả thần hồn của hắn cũng bị từng khúc băng phong, sau đó, ầm vang vỡ vụn. Thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không luân hồi. Vị này uy chấn thượng tiên giới vô số tuế nguyệt tịch tuyên đại thánh, như vậy vẫn lạc. Lạc Huynh Thành thu kiếm, thân ảnh lóe lên, như một sợi khói xanh biến mất tại mảnh này hóa thành phế tích cấm khu. Lớn, đại chiến kết thúc, không cảm ứng được tịch tuyên đại thánh thánh uy. Hắn vẫn lạc. Lạc Huynh Thành rời đi hồi lâu sau, thượng tiên giới vô số đại năng ánh mắt đều hội tụ hướng về phía kia phiến hóa thành phế tích cấm khu. Bọn hắn thần thức đảo qua, lại chỉ cảm thấy đáp lời hoàn toàn tinh mịch, lại không tịch tuyên đại thánh kia phách tuyệt thiên địa khí tức. Tịch tuyên đại thánh, thật vẫn lạc. Đây chính là chí tôn thánh nhân đỉnh phong tồn tại, vậy mà liền như vậy chết. Toàn bộ thượng tiên giới đều bởi vì tịch tuyên đại thánh vẫn lạc mà nhấc lên thao thiên cự lãng, vô số sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật theo trong ngủ mê bừng tỉnh, ánh mắt kinh nghi bất định. Cùng lúc đó, Diệp Thần rời đi di khí chi địa, xuyên qua một chỗ tinh không. Một đạo tràn ngập chiến ý thanh âm liền tại mảnh này tĩnh mịch tinh không bên trong nổ vang. Diệp Thần, ta, Sở Phong, chờ ngươi ở đây đã lâu. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh xé rách hư không, ngăn quất Diệp Thần trước mặt. Người tới một bộ lộng lẫy cẩm bào, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng hai đầu lông mày lại tràn ngập một cỗ kiệt ngạo bất tuần ngạo khí. Tay hắn nắm một cây hỏa diễm trường thương, khí tức quanh người mênh mông, đúng là một vị chí tôn thánh nhân. Diệp Thần, bọn hắn đều nói ngươi là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, ta không phục. Sở Phong trường thương chỉ phía xa Diệp Thần, trong mắt chiến ý sôi trào. Hôm nay, ta liền muốn đánh với ngươi một trận, chứng minh ta Sở Phong mới là thế gian này chân chính thứ nhất. Diệp Thần nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ, ánh mắt bình tĩnh không lay động, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt nhàn nhạt niềm ai. Ha ha, bất mãn một vạn tuổi chí tôn thánh nhân. Diệp Thần khép cười một tiếng, ánh mắt như là xem thấu bạc cổ, rơi vào Sở Phong trên thân. Vị kia vì ngăn cản ta, thật đúng là hao tổn tâm cơ. Vậy mà không tiếc vi phạm thiên đạo quy tắc, cưỡng ép đưa ngươi cảnh giới tăng lên tới đỉnh phong. Diệp Thần thanh âm tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Vậy thì thế nào? Sở Phong đối Diệp Thần niệm ai không thèm để ý chút nào, ngược lại vẻ mặt cuồng ngạo. Chỉ cần tu vi của ta cao hơn ngươi, hôm nay ta liền sẽ đem ngươi mạnh mẽ giẫm tại dưới chân. Hắn tự tin vô cùng, một cái vừa mới đột phá nguyên thủy thánh nhân, tại hắn vị này chí tôn thánh nhân trước mặt bất quá là sâu kiến mà thôi. Có ít người làm cho thật đúng là làm quen thuộc. Diệp Thần lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Hoang cổ thời kỳ, ngươi đã thất bại qua một lần. Một thế này, ngươi càng thêm không có khả năng thành công. Diệp Thần lời nói như là một đạo kinh lôi, tại Sở Phong trong đầu ầm vang nổ vang. Ngươi vậy mà biết? Sở Phong trên mặt ngạo khí trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận phẫn nộ, trên người sát ý điên cuồng phun trào. Hừ, biết thì đã có sao? Sở Phong tức hổn hển gầm thét. Hoang cổ thời kỳ, nếu không phải thôn phệ cùng hư không kia hai cái tiểu nhân hèn hạ dụng kế lừa giết ta trăm vạn đại quân, bản tọa sao lại bại? Một thế này, ta nhất định phải đưa ngươi chém giết nơi này, rửa sạch nhục nhã. Trên mặt của hắn hiện ra một tia dữ tợn tức giận. Hắn chính là Minh Ngục Cốc bên trong kia trăm vạn đoan hồn chi chủ. Hắn kiếp trước muốn trở thành thiên đạo chó săn, đối tiên giới bất lợi. Bị hư không đạo tổ cùng thôn vệ đạo tổ liên thủ thiết kế, lừa giết tại Minh Ngục Cốc bên trong. Chương 673, ta sở tu chi đạo chính là siêu thoát chi đạo. Chương 673, ta sở tu chi đạo chính là siêu thoát chi đạo. Ngươi thật đúng là con trùng đáng thương. Diệp Thần nhìn xem Sở Phong kia thẹn quá thành giận bộ dáng, trong ánh mắt xem thường càng lớn. Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, ngươi cũng không dám phản kháng một chút. Dựa vào chó bẩy bơi mừng chủ đổi lấy một thân không thuộc về mình lực lượng, cũng dám tự xưng thứ nhất thiên tiêu. Diệp Thần mỗi một câu nói đều như là sắc bén nhất đao nhọn, mạnh mẽ đâm tại Sở Phong trong trái tim. Im ngay. Sở Phong hoàn toàn nổi giận, hai mắt xích hồng, trong ánh mắt sát ý hóa thành thực chất, nhường chung quanh sao trời cũng vì đó ảm đạm. Ông. Cổ tay hắn lắc một cái, trong tay kia cán hỏa diễm trường thương phát ra một tiếng bù bù, thân thương liệt diễm tăng gọn, mũi thương trực chỉ Diệp Thần. Nhanh mồm nhanh miệng. Chúng ta vẫn là so tài xem hư thực a. Đối mặt Sở Phong kia sát ý ngập trời, Diệp Thần khinh thường khẽ cười một tiếng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, duỗi ra hai ngón tay, đối với vô tận hư không nhẹ nhàng mở miệng. Kiếm đến. Thanh âm bình thản, lại dường như ẩn chứa một loại nào đó chi cao vô thượng pháp tắc. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, ông xa xôi vô cực tiên cung, gian kia phủ đuổi gần ngàn năm trong thạch thất, kinh hồng kiếm đột nhiên cực chấn. Sau một khắc, nó hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, không nhìn tất cả trận pháp cùng cấm chế, phóng lên tận trời. Ầm ầm, toàn bộ vô cực tiên cung, thậm chí tiên giới đều tại thời khắc này vì đó rung động. Một cô bá đạo tuyệt luân kiếm ý quét ngang cửu thiên thập địa. Một chỗ cổ lão tông môn chỗ sâu, một vị ngồi xếp bằng vài vạn năm lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra, kích động đứng lên, toàn thân run rẩy. Là kinh hồng kiếm, cố kiếm ý này, là kinh hồng kiếm. Là Diệp Thánh trở về. Hắn không có vấn lạc. Hắn thật không có vấn lạc. Một chỗ khác, một bất hủ thế gia chỗ sâu nhất, một ngụm yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng cổ quan đột nhiên nổ tung. Gần ngàn năm hắn lại trở về. Thiên, muốn thay đổi. Một vị hóa thạch sống từ đó ngồi dậy, cái kia song đục ngầu đôi mắt bên trong, bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Kinh hồng kiếm hóa thành một đạo lưu quang, xét qua chân trời, trong chớp mắt liền đã vượt qua vô tận tinh vực, xuất hiện tại Diệp Thần trước người. Ông, thân kiếm phát ra vui vẻ kêu khẽ, như một cái nhìn thấy chủ nhân hài tử. Thân mật vây quanh Diệp Thần xoay quanh bay múa. Diệp Thần đưa tay, vững vàng nắm chặt chuôi kiếm, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác xông lên đầu. Tay hắn nắm kinh hồng kiếm, chỉ phía xa Sở Phong, trong mắt sát ý sôi trào. "Sở Phong, hôm nay liền đưa ngươi hoàn toàn kết thúc." Diệp Thần hét lớn một tiếng, trong tay kinh hồng kiếm vung ra. Một đạo kiếm khí bén nhọn đi theo lấy động tác của hắn nổ bắn ra mà ra. Kiếm ý tựa như một đầu ngân sắc giao long, mang theo xé rách tất cả bá đạo chi uy, dương nhanh múa vút nhào về phía Sở Phong. Sở Phong con ngươi co rụt lại, không dám có chút chủ quan, cầm trong tay hỏa diễm trường thương đột nhiên đâm ra, thương ra như rồng. Một đạo tráng kiện hỏa diễm cổ sáng như núi lửa phun trào, đón luồng kiếm khí màu bạc kia mạnh mẽ phóng đi. Ầm ầm, kiếm khí cùng hỏa trụ đụng vào nhau. Một cỗ hủy diệt tính năng lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Trung quanh sao trời tại cỗ lực lượng này trùng kích vào lay động vỡ nát, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Dư ba tan hết. Sở Phong trên thân xuất hiện mấy đạo sâu đủ thấy xương nhỏ bé vết thương, đỏ thắm máu tươi đang chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ hắn áo bào. Ngươi vậy mà mạnh như vậy? Sở Phong trên mặt viết đầy không thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn nhưng là chí tôn thánh nhân đỉnh phong, mà Diệp Thần bất quá là vừa mới đột phá nguyên thủy thánh nhân cảnh. Chính mình so với hắn dòng giá cao một cái đại cảnh giới tu vi, lại bị hắn hời hợt một chiêu gây thương tích. Cái này sao có thể? Một cái dựa vào chó vẫy bôi mừng chủ, bị thiên đạo cưỡng ép quán chú lực lượng phế vật, cũng dám cùng ta đánh đồng. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệ cực điểm cười lạnh trào phúng. Tu vi cần nhờ chính mình một bước một cái dấu chân, trải qua ngàn vạn gặp chắc trở tu ra tới mới vững chắc. Dựa vào ngoại lực đầu cơ trục lợi mà đến lực lượng, cuối cùng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước bọt nước, vừa chạm vào tức nát. Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Dù vậy, bản tọa cảnh giới cũng cao hơn nhiều người, làm theo có thể đưa ngươi chém giết nơi này. Sở Phong trong lòng vừa sợ vừa giận, Diệp Thần lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, nhưng hắn biết rõ, Diệp Thần nói không giả. Đây càng khơi dậy cái kia bị nhục nhã sau sát ý ngút trời. Vậy sao? Diệp Thần ánh mắt biến băng lãnh, như cùng ở tại nhìn một người chết. Vậy ngươi có thể đi chết. Vừa dứt tiếng, Diệp Thần không còn nói nhảm, trong tay kinh hồng kiếm liên tiếp ba kiếm chém xuống. Nhất kiếm, chạm hồng trần. Lưỡng kiếm, đoạn bạc cổ. Tam kiếm, thiên địa quy hư. Ba đạo hồng trần kiếm ý, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, hóa thành ba đạo lưu quang, như thiểm điện hướng phía Sở Phong chém xuống. Tại kiếm ý chém ra trong nháy mắt, Sở Phong liền cảm giác mình bị một cỗ không cách nào kháng cự khí tức tử vong khóa chặt. Linh hồn của hắn đều tại cỗ kiếm ý này phía dưới run rẩy, câm như hến, liền ý niệm phản kháng đều khó mà dâng lên. Không, không, đây không có khả năng. Sở Phong cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ, vạn phần hoảng sợ gào thét. Hắn đem hết toàn lực, đem tất cả lực lượng hội tụ ở trước người, chống lên một đạo hỏa diễm lồng phòng ngự. Nhưng mà, đây chỉ là phí công giấy rùa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia ba đạo kiếm ý vô tình hướng hắn chém xuống. Phốc thử. Ba đạo hồng trần kiếm ý như bẻ cánh khô, trong nháy mắt xé rách Sở Phong trước người hỏa diễm lồng phòng ngự. Kiếm ý thế đi không giảm, mang theo không thể địch nổi uy thế mạnh mẽ chạm tại Sở Phong trên thân. A da. Sở Phong phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bị ba đạo kiếm ý xuyên qua, máu tươi như suối trào phun ra mà. Cả người như là diều bị đứt dây, trên không trung bay rất ra ngoài, ven đường tung xuống một mảnh huyết vụ. Phanh. Sở Phong trùng điệp đâm vào một quả to lớn tiên thạch bên trên. Cứng rắn tiên thạch tại cỗ này kinh khủng lực trùng kích hạ ầm vang nổ tung, đá vụn bay ra. Phúc. Sở Phong cưỡng ép ổn định lão đảo muốn ngã thân hình, một miệng lớn hôn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tươi phun ra. Thân thể của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, thể nội sinh cơ cấp tốc trôi qua. Ngươi tu đại đạo, vậy mà áp đảo thiên đạo phía trên. Hắn ngẩng đầu, đầy mắt đều là không cách nào tin kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, dùng hết chút sức lực cuối cùng hỏi. Diệp Thần chậm rãi thu hồi kinh hồn kiếm, sắc mặt bình tĩnh như nước, không có một tia gợn sóng. Ta sở tu chi đạo, chính là siêu thoát chi đạo. Há lại ngươi cái loại này chó vẫy bơi mừng chủ chó săn có thể hiểu được. Ha ha. Ha ha ha. Sở Phong nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức thoải mái cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy tự giễu cùng bi thương. Thật đúng là buồn cười a. Ta thua rồi, bị bại tâm phục khẩu phục. Ta không bằng ngươi. Tại nó trước mặt, ta liền một tia dũng khí phản kháng đều không có. Hắn nhìn xem Diệp Thần, trong mắt lại toát ra một tia giải thoát. Hy vọng ngươi có thể thành công. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Sở Phong thân thể cùng thần hồn từng khúc vỡ nát, hóa thành bột mịn hoàn toàn tiêu tán tại phiến tinh không này bên trong. Thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Chương 674, Thiên địa diệt thế. Chương 674, Thiên địa diệt thế. Một thế này, ta sẽ thành công. Diệp Thần nhìn xem Sở Phong tiêu tán địa phương, ánh mắt kiên định, nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, xé rách hư không, hướng phía tiên giới phương hướng mau chóng đuổi theo. Táng đế cấm khu. Diệp Thần thân ảnh chậm rãi hiện, đứng lơ lửng trên không. Một cỗ mênh mông thánh uy giống như nước thủy triều hướng về toàn bộ thượng tiên giới lan tràn mà ra. Là Diệp Thánh thánh uy. Cố khí tức này, Diệp Thánh thật trở về. Thật mạnh. Cố khí tức này, so ngàn năm trước hơn xa gấp trăm lần. Hán đột phá. Giờ phút này, vô số cổ lão tông môn cùng bất hủ thế gia. Những cái kia ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng hóa thạch sống tất cả đều bị cỗ này bá đạo tuyệt luân khí tức bừng tỉnh, quan tới rung động ánh mắt. Táng đế cấm khu, trấn tiên bia nội bộ. Tiểu sư đệ, người rốt cục trở về. Đào Sa Sa đột nhiên ngẩng đầu, nàng cặp kia đôi mắt đẹp dường như xuyên thấu tầng tầng cách trở, thấy được trên không đạo thân ảnh quen thuộc kia, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Tiểu sư đệ chân chính khiêu chiến muốn bắt đầu. Bách Lý Hồng trên mặt không có vui sướng, ngược lại là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắc, các ngươi nói, tiểu sư đệ lần này có thể thành công sao? Nhậm Tiêu Giao vẫn như cũng là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, tựa ở trên vách đá, mệt mỏi mà hỏi. Phanh. Nhậm Tiêu Giao vừa dứt lời, bên trái hốc mắt bên trên liền rắn rắn chắc chắc chịu một quyền. Tam sư muội, ngươi đánh ta làm gì? Nhậm Tiêu Giao che mắt, vẻ mặt ủy khuất, vẻ mặt đau khổ hỏi. Nam Cung Trúc Huyên lắc lắc nàng kia trắng nõn đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp trừng trừng. "Tiểu sư đệ đối thủ cường đại cỡ nào, ngươi còn ở nơi này nói ngồi trầm trọng, ta nhìn ngươi chính là nên đánh." Dứt lời, Nam Cung Trúc Huyên lần nữa giơ nắm tay lên, không lưu tình chút nào hướng phía hắn một cái khác ánh mắt đập tới. "Chính là, tiểu sư đệ nhất định có thể thành công, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chính là muốn ăn đòn." Đào Sa Sa cũng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ma quyền sát trưởng, hướng phía Nhậm Tiêu Dao bụng mạnh mẽ tới một chút. "Ai?" Đại sư Minh Bách Lý Hồng nắm chặt so đống cắt còn lớn hơn nắm đấm, tại bên miệng nhẹ nhàng thổi khẩu khí, khớp xương phát ra ken két giòn vang. "Ta tay này, cũng ngứa." Dứt lời, kia đống cắt lớn nắm đấm mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Nhậm Tiêu Dao khuôn mặt tuấn tú đập xuống. "A, các ngươi không thể đối với ta như vậy a." Huyết u bí cảnh, một chỗ linh khí nồng đậm trong động phủ, Ma Cơ đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một chỗ khác đỉnh núi, Nhược Hy cùng Tiểu Điệp cũng đồng thời đình chỉ tu luyện, tâm hữu linh tê lẫn nhau. Bí cảnh một chỗ khác, Âu Dương Sở Sở quanh thân linh khí trong nháy mắt thu liễm, ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu bí cảnh cách trở. Phu quân trở về. Ma Cơ nhếch miệng lên một vẻ rung động lòng người ý cười, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt rời đi động phủ. La Ca Ca trở về. Nhược Hy cùng Tiểu Điệp khắp khuôn mặt là vui sướng, cũng hóa thành hai đạo lưu quang, rời đi huyết u bí cảnh. Diệp Thần, ngàn năm, ngươi rốt cục trở về. Âu Dương Sở Sở thân ảnh hóa thành một đạo sáng chói lưu quang phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến cực hạn. Táng Đế cấm khu trên không. Diệp Thần thân ảnh đứng lơ lửng trên không, ánh mắt dường như xuyên thấu chấn thiên bia tầng tầng cách trở, thấy được bên trong thân ảnh quen thuộc. Sư Minh, sư tỷ, các ngươi cực khổ nữa một đoạn thời gian, sư đệ chẳng mấy chốc sẽ đem các ngươi cứu ra ngoài. Diệp Thần nhẹ giọng tự nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể đem chấn thiên bia bên trong tất cả mọi người cứu ra. Nhưng hắn trước mắt đối thủ quá mức cường đại, hiện tại đem bọn hắn phóng xuất, ngược lại sẽ để bọn hắn lâm vào càng lớn nguy hiểm. Dứt lời, Diệp Thần thân ảnh lóe lên, liền rời đi mảnh này hóa thành phế tích Táng Đế cấm khu. Sau khi hắn rời đi, Chấn Thiên Bia nội bộ vẫn như cũ mơ hồ truyền ra Nhậm Tiêu Dao kia thê lương bi thảm âm thanh. Vô Cực Tiên Cung, Diệp Thần thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Lạc Quynh Thành, Ma Cơ, Nhược Hy, Tiểu Điệp, Âu Dương Sở Sở bọn người sớm đã chờ đợi ở đây. Hắn vừa ngồi xuống đất, chúng nữ liền trong nháy mắt đem hắn vây vào giữa, ngàn năm tưởng niệm tại thời khắc này bộc phát, để các nàng quên đi cái gì là thật trọng. "Thần ca, ngươi bây giờ liền phải đi sao?" Lạc Quynh Thành kia trương nhất hướng băng lãnh tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này viết đầy lo lắng. "Ân, không có nhiều thời gian." Diệp Thần gật gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. "Tốt, ngươi an tâm đi làm việc ngươi cần chuyện, phía sau có ta." Lạc Quynh Thành tiến lên một bước, giang hai cánh tay, cùng Diệp Thần tới một cái to lớn ôm ấp. "Ân, cảm ơn ngươi, Linh Nhi." Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Quynh Thành phía sau lưng, thanh âm dịu dàng. "Giữa chúng ta, không cần phải nói tạm." Lạc Quynh Thành buông lỏng ra hai tay, nàng biết, Diệp Thần không chỉ thuộc về nàng một người, không thể chiếm dụng thời gian quá dài. Nàng lui ra phía sau một bước, đem vị trí nhường lại. Diệp Thần quay người, giang hai cánh tay, đem sớm đã kìm nén không được Ma Cơ chăm chú ôm vào trong ngực. "Phu quân, nhất định phải bình an trở về." Ma Cơ ôm thật chặt Diệp Thần, kia thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, phản phất muốn đem chính mình tất cả lực lượng đều truyền lại cho hắn. "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về." Diệp Thần nhẹ nhàng đuốt ve Ma Cơ nhu thuận mái tóc, ôn nhu an ủi. Nhược Hy cùng Tiểu Điệp cũng một tả một hữu dựa sát vào nhau tới, hai cặp thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng. "Ca ca, nhất định phải cẩn thận." Âu Dương Sở Sở trong mắt tràn đầy thâm tình cùng lo lắng, nàng lặng lặng nhìn, không có tiến lên. Chờ đám người nói xong, nàng mới chậm rãi đi đến Diệp Thần trước mặt. "Diệp Thần, lần này đi gian nan, chúng ta mặc dù không thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, nhưng lòng ta vĩnh viễn ở cùng với ngươi." Diệp Thần nhìn trước mắt những này yêu tha thiết hắn nữ tử, trong lòng tràn ngập dòng nước ấm. Đúng lúc này, mấy đạo lưu quang từ phía chân trời xẹt qua, rơi vào Vô Cực Tiên Cung trên quảng trường. Tiêu Vong Ân, Gia Cát Không, Vương Tiểu Tiệm, Minh Viễn, Phó Tĩnh Nhàn mấy người cũng đến nơi này. "Diệp Thần, không đi không được sao?" Phó Tĩnh Nhàn vẻ mặt khẩn trương bước nhanh đi vào Diệp Thần trước mặt, trong đôi mắt đẹp viết đầy lo lắng. "Không đi không được." Diệp Thần không có nhiều lời, chỉ là kiên định gật đầu. Nưu đồ mấy cái kỷ nguyên, chờ đợi vô tận tuyết nguyệt, lúc này hắn tuyệt sẽ không lùi bước. "Diệp huynh, có nắm chắc không?" Tiêu Vô Ngân thần sắc nghiêm túc nhìn xem Diệp Thần, trầm giọng hỏi. "Một thế này, ta nhất định thành công." Diệp Thần trên mặt tự tin vô cùng nói, cố khí thế kia dường như có thể áp sập vào cổ. "Diệp huynh vì đánh vỡ trói buộc, trải qua muôn vàn khó khăn, ta tin tưởng Diệp huynh nhất định có thể làm được." Gia Cát Không dùng sức nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. "Thần ca, bất kể như thế nào, cùng lắm thì cùng chết. Chúng ta đời sau tại lần nữa tới qua." Vương Tiểu Thiểm gãi đầu một cái, toét miệng, vẻ mặt thành thật nói rằng: "A Di Đà Phật." Minh Viễn người mặc kim sắc cà sa, dáng vẻ trang nghiêm, chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu. "Thiên địa bất nhân, đi diệt thế sự tình, khiến thế gian sinh linh đồ thán. Diệp thí chủ muốn đánh phá trói buộc, như thế dũng khí quả thật đại thiện tiến hành." Minh Viễn vẻ mặt bi thiên thương hại nói rằng: "Chương 675, ta không quen làm chó chương 675, ta không quen làm chó không muốn nhiều như vậy, chỉ là chính mình không muốn chết." Diệp Thần nói đùa mỉm cười, trong tươi cười mang theo một tia thoải mái. Hắn thủ đoạn khẽ đảo, một vỏ phủ bụi đã lâu rượu ngon xuất hiện trong tay. Uống một chén, Diệp Thần một thanh đẩy ra vỏ rượu giấy dán. Một cỗ thuần hậu mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra, quen quẩn tại mọi người chóp mũi. Diệp Thần theo thứ tự cho đám người rót đầy chén rượu, giơ ly rượu lên, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị bằng hữu cùng người yêu. "Đa tạ chúng huynh đệ duy trì, đợi ta trở về, chúng ta lại uống một phen." Thanh âm của hắn tràn đầy lực xuyên thấu, mỗi một chữ đều trùng điệp đập vào lòng của mọi người bên trên.
"Tốt, Diệp huynh, chúng ta chờ ngươi ở đây khải hoàn."
Tiêu Vô Ngân, Gia Cát không bọn người chăm miệng một lời. Dứt lời, đám người ngửa đầu đem trong chén liệt tửu uống một hơi cạn sạch. Liệt tửu vào cổ họng, như là một đám lửa tại trong lồng ngực tiêu đốt, đốt sạch ly biệt thương cảm, chỉ còn lại trùng thiên hào hùng cùng chiến ý. Diệp Thần đặt chén rượu xuống, lần nữa nhìn quanh đám người, đem mỗi một cái khuôn mặt đều khắc vào đáy lòng. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm vang hữu lực, vang tận mây xanh. "Chư vị, xin từ biệt. Chờ ta đánh vỡ trói buộc, còn thế gian một mảnh thanh minh." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Diệp Thần sau khi rời đi, trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt biến ngưng trọng. Lạc Khuynh Thành ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người, thanh âm mắt lạnh: "Đi thôi, chúng ta đi bí cảnh làm hộ pháp cho hắn."
"Tốt."
Đám người nhao nhao gật đầu, hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía huyết u bí cảnh mà đi. Huyết u bí cảnh, một khe hở không gian xé mở, Diệp Thần thân ảnh từ đó bước ra một bước, giáng lâm tại hoàng cổ bình nguyên phía trên. Hắn không nhìn Nguyên Thủy Thánh Nhân không thể tiến vào thiên địa quy tắc, bá đạo tuyệt luân khí tức trực tiếp đem phiến thiên địa này pháp tắc giẫm tại dưới chân. Ánh mắt của hắn thẳng tắp rơi vào ở giữa vùng bình nguyên tòa kia thông thiên thiên đạo bi bên trên. Là Diệp Thánh. Diệp Thánh vậy mà tiến vào huyết u bí cảnh. Hắn đây là muốn tiến vào thiên đạo bi không gian sao? Hoang cổ bình nguyên phụ cận tiên kiêu trong nháy mắt cảm ứng được cỗ này kinh khủng uy áp, tất cả đều chấn kinh đến nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy kính sợ. Đối với chung quanh nghị luận, Diệp Thần phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn thân ảnh lóe lên, như là một đạo huyễn ảnh, trực tiếp xuyên qua thiên đạo bi bích trướng, tiến vào trong đó không gian. Thiên đạo bi tầng cao nhất. Nơi này không như trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, chỉ có một đầu từ vô số mặt kính tạo thành hành lang, tĩnh mịch hẹp dài, không biết thông hướng phương nào. Diệp Thần đứng tại đầu này mặt kính hành lang trước, có thể thấy rõ ràng cái bóng của mình. Mặt kính bóng loáng như nước, lại mơ hồ tản ra một cỗ lực lượng thần bí chấn động, dường như có thể nhìn thấu lòng người, chiếu rọi bản cổ. Hắn chậm rãi phóng ra bước chân, bước vào hành lang. "Ông." Diệp Thần mỗi đi một bước, mặt kính tựa hồ cũng có chút rung động, phát ra trầm thấp bù bù. Cước bộ của hắn nhìn như rất chậm, lại là một bước và dặm. Vẹn vẹn mấy bước, hắn liền đi tới cuối hành lang. Trước mắt rộng mở trong sáng, hắn tiến vào một mảnh tuyệt đối hư vô không gian. Nơi này không có trên dưới trái phải phương hướng, không có nhật nguyệt tinh thần, không có một tia thanh âm, tĩnh mịch làm cho người khác tìm đập nhanh. "Người đã đến." Một đạo linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu thanh âm tại Diệp Thần vang lên bên tai, dường như đến từ bốn phương tám hướng. Dứt lời, một thân ảnh tại Diệp Thần trước mặt chậm rãi ngưng tụ thành hình. Người kia một bộ áo trắng, tóc đen áo choàng, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt đạm mạc như nước. Thình lình cùng Diệp Thần dáng dấp giống nhau như lúc, chính là một cái khác Diệp Thần. Chỉ là, cái kia đôi mắt đạm mạc không chứa một tia tình cảm, dường như treo cao tại cửu thiên phía trên thần linh, quan sát chúng sinh. "Ngươi biến hóa thành ta bộ dáng, nhìn xem thật đúng là muốn ăn đòn." Diệp Thần nhìn xem đối diện cái kia cùng mình không khác chút nào thân ảnh, niệm ai trêu chọc nói: "Vạn cổ đệ nhất tiên điều, quả nhiên có khí phách, đối mặt bản tọa, còn có thể như thế là nhạt." Kia áo trắng thân ảnh trên mặt hiện ra một tia cùng Diệp Thần không có sai biệt mỉm cười, chỉ là nụ cười kia băng lãnh đến làm cho lòng người lạnh ngắt. "Chúng ta hợp tác a." Áo trắng Diệp Thần trên mặt, biểu lộ lại lộ ra vô cùng chân thành, phản phất tại đối bằng hưu phát ra nhất chân thành mời. "Hợp tác?" Diệp Thần nghe vậy, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, trên mặt mỉa mai càng lớn. "Hợp tác diệt thế sao?" Thanh âm của hắn chuyển sang lạnh lẽo, một tia nộ khí theo đáy mắt bay lên. "Những cái kia bất quá là sâu kiến mà thôi." Thiên đạo hóa thân đối Diệp Thần lửa giận không thèm để ý chút nào, ngựa khí đạm mạc: "Ta là thiên đạo hóa thân, cái này chư thiên vạn giới trí cao chúa tể. Chỉ cần ngươi tiếp nhận lực lượng của ta, ngươi chính là cái này chư thiên vạn giới dưới một người, trên vạn vạn người trí cường giả. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ đối ngươi cúi đầu xưng thần." Thiên đạo hóa thân nói chậm rãi nâng lên tay phải của hắn. "Ông." Lòng bàn tay của hắn phía trên, một đạo lưu chuyển lên thất thải hào quang vòng xoáy trống rỗng hiện hiện. Kia trong nước xoáy ẩn chứa đủ để cho chư thiên tinh thần cũng vì đó run rẩy kinh khủng năng lượng. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, cặp kia cùng Diệp Thần giống nhau như lúc đôi mắt bên trong hiện lên một tia dụ hoặc. "Chúng ta cộng đồng chấp trưởng toàn bộ chư thiên vạn giới, không tốt sao?" Khoe miệng của hắn độ cong ý vị thâm trường. Diệp Thần ánh mắt rơi vào cái kia đạo thất thải vòng xoáy phía trên, ánh mắt lại không có chút nào lung lay, bình tĩnh như vạn cổ hàn băng. "Tiếp nhận lực lượng của ngươi, chỉ sợ là trở thành khôi lỗi của ngươi a." Diệp Thần ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. "Chúng sinh mặc dù như sâu kiến, nhưng bọn hắn cũng có sinh tồn quyền lợi." Diệp Thần phẫn nộ siết chặt nắm đấm, sắc bén như kiếm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo hóa thân. "Mà ngươi, cái gọi là thiên đạo, lại đi diệt thế sự tình. Bất quá là tùy ý trả đạm sinh mệnh đạo phủ. Ngươi làm gì cố chấp như vậy?" Thiên đạo hóa thân chậm rãi thu về bàn tay, trên mặt dù hoặc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. "Tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, mạnh được yếu thua, vốn là pháp tắc sinh tồn. Bản tọa bất diệt bọn hắn một khi trưởng thành, tất nhiên sẽ ảnh hưởng bản tọa chi phối." Khoe miệng của hắn câu lên một vệ cười nhạo, phản phất tại chế giễu Diệp Thần kia không thiết thực ngây thơ. "Thiên đạo tuy là chư thiên vạn giới chúa tể, nhưng nếu có tu sĩ thực lực siêu việt thực lực của hắn, cũng biết ảnh hưởng địa vị của nó. Thậm chí có người sẽ đem thiên đạo gạt bỏ, thay thế vị trí của nó. Cho nên, là mỗi một cái kỷ nguyên phát triển tới đỉnh phong lúc, có uy hiếp thiên đạo địa vị thời điểm, thiên đạo liền sẽ từ đó chọn lựa một vị người phát ngôn, nhường hắn hấp thu lực lượng của nó, mà làm sao diệt thế sự tình, dẫn tới ngoại địch, đem tất cả cường giả diệt sát. Mà hấp thu thiên đạo lực lượng đạo tổ kỳ thật chính là thiên đạo khôi lỗi. Cái kia đạo thất thải hào quang bên trong lực lượng kỳ thật cũng là một đạo nô ấn, vậy sẽ hoàn toàn bị thiên đạo trường khống, trở thành thiên đạo diệt thế đạo phủ.
ta không quen làm chó. Diệp Thần tiến lên trước một bước, quanh thân khí thế ẩm vàng một phát, một cô áp đảo thiên đạo phía trên siêu thoát đạo vận, tại mảnh này trong không gian hư vô khuấy động ra. Ngươi đi diệt thế sự tình, làm cho cả tiên giới sinh linh đồ thán, không xứng làm thiên đạo. Ánh mắt của hắn mang theo lạnh lẽo thấu xương. Chương 676, ý mắng đối kháng. Chương 676, ý mắng đối kháng. Hử, không xứng. Cái này chư thiên vạn giới, còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Thiên đạo hóa thân trong mắt lóe lên một tia băng lãnh tức giận, tấm kia cùng Diệp Thần giống nhau như lúc trên mặt, nụ cười hoàn toàn biến mất. Vâng. Một cỗ chấn áp chư thiên vạn giới khí tức khủng bố bộc phát, khiến cho toàn bộ hư vô không gian đều kịch liệt rung động. Đừng tưởng rằng lần trước ngươi nhường hư không cùng thôn vệ kia hai cái sâu kiến cùng ngươi diễn một tuần kịch, may mắn trốn qua một kiếp. Một thế này, ngươi liền có cùng bản tọa chống lại vô liếng. Thiên đạo hóa thân thanh âm băng lãnh thấu xương, mỗi một chữ đều mang vô thượng uy nghiêm cùng sát ý, vậy sao? Vậy ngươi mấy lần âm thầm ra tay với ta, chẳng lẽ không phải đang sợ sao? Diệp Thần ngữ khí khinh miệt nói. Ngươi nói bậy, bản tọa là thiên đạo, không sợ bất kể đối thủ nào. Thiên đạo hóa thân thẹn quá hóa giận, chấn áp chư thiên vạn giới khí tức liên tục tăng lên. Hoang cổ thời kỳ, Diệp Thần tu thành đại đạo đỉnh phong, được vinh dự có hy vọng nhất siêu thoát tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn bị thiên đạo chọn chúng trở thành cái kia kỷ nguyên người phát ngôn. Tại Diệp Thần tiếp nhận kia cố đại biểu cho trí cao lực lượng thất thải hào quang lúc, lại phát hiện vậy căn bản không phải cái gì ban ân, mà là một đạo giam cầm linh hồn nô ấn. Cũng liền vào thời khắc ấy, hắn nhìn thấy thiên đạo hắc ám nhất bí mật, diệt thế. Làm thiên đạo cảm thấy mình chi phối nhận uy hiếp lúc liền sẽ hạ xuống diệt thế thai hương, đem tất cả sinh linh xóa đi, nhường vạn giới quay về hỗn độn, mở ra luân hồi mới. Diệp Thần phát hiện chân tướng sau, không muốn nhìn thấy thế gian sinh linh đổ thán, phẫn mà phản kháng. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không có chút nào chuẩn bị, đối mặt chấp trưởng toàn bộ chư thiên vạn giới pháp tắc thiên đạo, hắn bị bại rối tinh rối mù. Đạo cơ bị hủy, thần hồn gần như tán loạn. Ngay tại hắn sắp bị thiên đạo gạt bỏ lúc, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem diệt thế chân tướng chuyển cho hai vị khác thiên đạo người ứng cử. Chấp trưởng hư không đại đạo hư không đạo tổ, cùng chấp trưởng thôn vệ đại đạo thôn vệ đạo tổ. Xem ra, ngươi cũng nghĩ tới. Thiên đạo hóa thân nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn đường cong. Không sai, kia hai tên gia hỏa khi biết chân tướng sau, vậy mà giống như ngươi ngây thơ, như toàn ngăn cản bản tọa. Buồn cười. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thiên đạo hóa thân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn biết, bằng bọn hắn lực lượng căn bản là không có cách cùng bản tọa chống lại, thế gian này duy nhất có hy vọng, chỉ có ngươi cái này vạn cổ đệ nhất thiên tiêu. Đáng tiếc a, ngay lúc đó ngươi đã là một phế nhân, đạo cơ toàn hủy, cách cái chết không xa. Diệt thế, đã là kết cục đã định. Thiên đạo hóa thân phảng phất tại thưởng thức Diệp Thần mặt, tiếp tục nói, trong tuyệt vọng, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại hư vô mở mịt đời sau. Bọn hắn để ngươi tàn hồn rơi vào luân hồi, sau đó, tại trước mặt bản tọa diễn một màn trò hay. Thiên đạo hóa thân trong mắt lóe lên một tia bị lửa gạt lửa giận. Hai người bọn họ làm bộ muốn tranh đoạt đạo tổ chi vị, tại trước mặt bản tọa lẫn nhau công phạt, đánh cho thiên băng địa liệt. Kỳ thật, bất quá là vì mê hoặc bản tọa, nhường bản tọa buông lỏng, bọn hắn thật tối bên trong vì người che lấp thiên cơ, không cho bản tọa tìm tới ngươi quay người thân. Vì ngươi tranh thủ trưởng thành thời gian, bọn hắn còn một bên âm thầm bố cục, vì ngươi thu thập hồng mông tử khí, để ngươi tại một thế này chứng đạo lúc, có thể nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Chỉ là, bọn hắn nhìn tính và tính, lại tính sai một chút. Thiên đạo hóa thân thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo vẻ đắc ý bản tọa đã nhận ra dị thường của bọn hắn, thế là, bản tọa tự tay sáng lập Sở Phong. Một cái hoàn mỹ quân cờ, một cái hoàn mỹ vật thay thế. Bản tọa đem hắn đẩy lên mặt bàn, nhường hắn gia nhập trận này tranh đoạt đạo tổ trò chơi, chính là muốn nhìn xem, bọn hắn đến cùng muốn đùa nghịch hòa dạng gì. Vì không cho bản tọa quân cờ ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn chỉ có thể liên thủ, đem Sở Phong tên phế vật kia lừa giết tại Minh Ngục Cốc Uyên. Ha ha, vì ngươi, bọn hắn thật đúng là nhọc lòng a. Thiên đạo hóa thân nhìn xem Diệp Thần, trong mắt tràn đầy mỉa mai cùng ngưỡng cận. Ngươi làm tất cả, ngươi cái gọi là chống lại, bất quá là bản tọa nhìn một trận náo kịch. Ngươi cùng bọn hắn đều chỉ là bản tọa nhàm chán lúc giải buồn đồ chơi mà thôi. Thế là, bản tọa tại thượng cổ thời kỳ liền sớm phát động diệt thế kế hoạch, không cho các ngươi có bất kỳ cơ hội. Vừa dứt tiếng, Thiên đạo hóa thân khí tức khóa chặt Diệp Thần, kia mảnh hư vô không gian hóa thành kinh khủng nhất lồng giam. Vậy sao? Diệp Thần chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chiến ý, vậy hôm nay, ta cái này đồ chơi, liền muốn nghịch thiên mà đi, đưa ngươi cái này cái gọi là thiên đạo, hoàn toàn lật tung. Vâng. Một cỗ viễn siêu trước đó siêu thoát đạo vận, tự Diệp Thần thể nội phóng lên tận trời, lại mạnh mẽ đem thiên đạo hóa thân uy áp xé mở một lỗ lớn. Vì bạn giới thương sinh tồn vong, hôm nay, không phải ngươi gì thế, mà là ta, Chu Thiên. Diệp Thần kia áp đảo thiên đạo phía trên siêu thoát đạo vận, cùng thiên đạo hóa thân kia trấn áp chư thiên vạn giới khí tức, tại mảnh này trong không gian hư vô đối kháng. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có chói lọi quang hoa chói mắt. Hai loại giống nhau lực lượng kinh khủng, như là hai đầu vô hình thái cổ hung thú, điên cuồng cắn xé thôn vệ lấy đối phương. Diệp Thần ánh mắt kiên nghị như sắt, thân hình thẳng tắp như kiếm, nhìn thẳng đối diện cái kia cùng mình giống nhau như lúc tồn tại. Thiên đạo hóa thân ánh mắt đạm mạc, phản phất tại nhìn một cái không biết tự lượng sức mình sâu kiến làm lấy sau cùng dãy rủa. Hai người ai cũng không hề động. Cứ như vậy, tại mảnh này tĩnh mịch trong hư vô, triển khai một trận im ắng đối kháng. Cái này im ắng đối kháng nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quật sóng ngầm, hung hiểm và phần. Hơi không cẩn thận liền sẽ thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Diệp Thần siêu thoát nói vận như cùng một cỗ thanh tịnh lại cứng cỏi hùng lưu, không ngừng đánh thẳng vào thiên đạo hóa thân kia nặng nề khí tức hàn rào. Hư vô không gian bên trong bình tĩnh như nước, thiên đạo bi bên ngoài cũng đã kinh đảo hải lãng. Vâng. Giang giác, toàn bộ huyết u bí cảnh như là đã xảy ra động đất cấp 10, thiên băng địa liệt, sơn hà đảo lưu.
vô số cao vạn trượng phong ẩm bang sụp đổ, cuồn cuộn bụi bặm ngập trời mà lên. Đại địa phía trên vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy kinh khủng vực sâu, phản phất muốn đem toàn bộ bí cảnh thôn vệ. Toàn bộ tiên giới đều rung chuyển bất an. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cố lực lượng này, là ngày tận thế tới sao? Giờ phút này, vô số cổ lão cấm địa bên trong, những cái kia ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật, đột nhiên sốc lên chính mình bách quan tài, phát ra kinh hãi gần chết gào thét. Là huyết u bí cảnh. Cố ba động này đầu nguồn đến từ huyết u bí cảnh. Là huyết u bí cảnh đã xảy ra đại sự. Huyết u bí cảnh. Chẳng lẽ là Diệp Thánh? Một máy mắt, tiên giới những cái kia những lao giả, cơm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Vô số sinh linh tức thì bị cố này tiên uy dọa đến nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Huyết u bí cảnh, hoang cổ bình nguyên. Nhanh, ổn định nơi này. Tuyệt không thể nhường bí cảnh đổ sụp. Lạc Quynh Thành vẻ mặt nghiêm túc, thanh lanh thanh âm vang vọng toàn trường. Chương 677, một thế này, có tiến bộ. Chương 677, một thế này, có tiến bộ. Lạc Quynh Thành người đầu tiên xuất thủ, bên mông thánh nguyên hóa thành một đạo băng tinh bình chướng, gắt gao chĩa vào theo thiên đạo bi bên trong khuyết tán ra kinh khủng dữ ba. Là Nhược Hy, Tiểu Điệp, Âu Dương Sở Sở, Marker, Tiêu Vô Ngân bọn người không dám có chút buông lỏng, nhao nhao bộc phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất. Từng đạo pháp tắc phóng lên tận trời, tầng tầng vờn quanh ở kia kịch liệt rung động thiên đạo bi, xây lên một đạo kiên cố nhất phòng tuyến. Nhưng mà hư vô không gian bên trong, Diệp Thần cùng thiên đạo hóa thân khí thế đối kháng càng thêm kịch liệt. Ông thiên đạo bi bên ngoài dư âm năng lượng như là từng vòng tử vong gợn sóng, điên cuồng hướng ra phía ngoài nộn nhạo lên. Phúc. Tu vi hơi yếu Phó Tĩnh Nhàn tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Lạc Huynh Thành đám người trên trán cũng dịn ra mồ hôi mịn, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã nhanh muốn chống đỡ không nổi, nhất định phải chịu đựng. Gia Cát không cầm trong tay thiên cơ bản, cắn răng gầm hét, thiên cơ bản hào quang tỏa sáng, gian nan ngăn cản gợn sóng năng lượng. Đều mẹ hắn thất thần làm gì? Mau tới hỗ trợ a! Vương Tiểu Thiểm hai mắt xích hồng, trên cổ nổi gân xanh, đối với trung bình những cái kia bị sợ choáng váng thiên tiêu nhóm phát ra khản cả giọng gào hét. Nghe được Vương Tiểu Thiểm gào hét, những cái kia bị dọa đến ngây người như phong thiên tiêu nhóm trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn xem kia lão đảo muốn ngã rào chắn năng lượng, trên mặt huyết sắc tận cười. Đối, Vương Đạo Hưu nói đúng, huyết u bí cảnh nếu là sập, toàn bộ tiên giới đều phải xong đời. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem. Một vị vừa chứng đạo thánh nhân cường giả phản ứng đầu tiên, hắn râu tóc đều dựng, nghiêm nghị hét lớn. Chúng ta mặc dù tu vi thấp, nhưng cũng nguyện vì nhân tộc tồn vong dâng lên sức mọn. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn thánh nguyên dâng lên mà ra, hóa thành một đạo quang trụ, tuôn hướng cái kia đạo rào chắn năng lượng. Không sai, không thể để cho tiên giới bị ở tràng tai nạn này bên trong. Liều mạng, cùng lắm thì vừa chết. Diệp Thánh đang vì vạn giới thương sinh mà chiến, chúng ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động. Những này thiên tiêu, tu vi cao thấp không đều, có là đã chứng đạo thánh nhân, có còn dừng lại tại tiên đế cảnh. Nhưng giờ phút này, trên mặt của bọn hắn đều viết đầy không sợ chết quyết tuyệt. Ầm ầm, từng đạo linh lực phóng lên tận trời, toàn bộ tụ hợp vào Lạc Khuynh Thành bọn người chống lên rào chắn năng lượng bên trong. Bọn hắn lực lượng mặc dù đơn nhất đến xem không có ý nghĩa, nhưng hội tụ vào một chỗ lại tạo thành một cỗ không thể khinh thường hùng lưu. Cùng Lạc Khuynh Thành đám người lực lượng hoàn mỹ dung hợp, trong nháy mắt nhường kia sắp phá nát hàng rào một lần nữa biến nặng nề ngưng thực. Hư vô không gian bên trong, Diệp Thần cùng Thiên Đạo hóa thân đối kháng, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai người thân hình không nhúc nhích tí nào, nhưng này sắc bén như dao ánh mắt lại sớm đã va chạm ngàn tỷ lần. Con mắt của bọn họ, giờ phút này hóa thành tàn khốc nhất chiến trường. Ở đằng kia không đủ suy tính con ngươi cái bóng bên trong, hai thân ảnh đang tiến hành kinh thiên động địa chém giết. Chiến. Con ngươi thế giới bên trong, Diệp Thần cầm trong tay kinh hồn kiếm, thân hình phiêu dật, kiếm quang như rồng. Mỗi một kiếm chém ra, đều lôi cuốn lấy siêu thoát đạo vận, phản phất muốn đem mảnh này hư vô đều hoàn toàn chém ra. Khen. Thiên đạo hóa thân ánh mắt đạm mạc, chỉ là không ngừng phất tay. Hắn mỗi một lần phất tay, không ngừng phất tay diễn hóa xuất các loại cảnh tượng cùng chiêu thức, hóa giải Diệp Thần công kích. Ầm ầm. Trong con mắt cảnh tượng điên cuồng biến ảo. Trước một cái chớp mắt, vẫn là sơn hà vỡ vụn, tường đổ tận thế cảnh tượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là núi thây biển máu, vô số oan hồn kêu rên nhân gian luyện ngục. Ngay sau đó, đại địa nứt ra, quần quần nham tương phun ra ngoài, toàn bộ thế giới hóa thành một cái biển lửa, viết tuyệt vọng tận thế bi ca. Nhưng, bất luận thiên đạo hóa thân diễn hóa xuất kinh khủng bực nào cảnh tượng, Diệp Thần từ đầu đến cuối chỉ có một kiếm. Chạm. Một đạo ẩn chứa vô thượng siêu thoát ý chí kiếm ý hoành không xuất thế, xé rách tất cả. Sơn hà vỡ vụn cảnh tượng, bị một kiếm chém vỡ. Núi thây biển máu nhân gian luyện ngục, bị một kiếm giết điên. Thiêu tấn bạn vật tận thế nham tương, bị một kiếm chém chết. Diệp Thần môi chém vỡ một đạo cảnh tượng, thiên đạo bi liền có một đạo tử vong gợn sóng nhộn nhạo lên. Phốc, phốc phốc. Thiên đạo bi bên ngoài, hơn 10 vị tu vi hơi thấp thiên kiêu bị kia gợn sóng quét trúng, khí huyết ngực dòng, miệng phun máu tươi. Ngay cả những cái kia tu vi tương đối cao thánh nhân giờ phút này cũng là nổi gân xanh, tại gian nan ngăn cản. Cái kia vừa mới vững chắc xuống rào chắn năng lượng, lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên, tùy thời đều có vỡ vụn phong hiểm. A Di Đà Phật. Minh Viễn miệng tụng một tiếng Phật hiệu, sắc mặt trang nghiêm. Phía sau hắn một tôn vạn trượng kim Phật hư ảnh hiện, từng vòng nhu hòa Phật quang tản ra, dung nhập vào kia sắp vỡ vụn hàng rào bên trong, chỉ hoãn sụp đổ tốc độ. Chúng ta tới cũng. Đúng lúc này, hai đạo tiếng xe gió từ đằng xa truyền đến. Lâm Sóc cùng Tô Thần thân ảnh như hai tia chớp giống như xẹt qua chân trời, chớp mắt đã tới. Sư đệ ở bên trong liều mạng, chúng ta ha có thể ngồi nhìn. Hai người điều động thể nội thánh, hóa thành hai cỗ năng lượng hồng lưu rót vào rào chắn năng lượng bên trong. Có hai vị này thánh nhân gia nhập, cái kia năng lượng hàng rào cuối cùng lần nữa vững chắc. Hư vô không gian bên trong, Diệp Thần thế công càng thêm lăng lệ. Hắn trong con mắt thân ảnh kiếm ý ngập trời. Nhất kiếm, chẳng hồng trần. Quát khẽ một tiếng, tự Diệp Thần sâu trong linh hồn vang lên. Hắn trong con mắt thân ảnh một kiếm vung ra, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại chặt đứt ngàn vạn nhân quả, hồng trần thế tục đều dưới một kiếm này tan thành bọt nước. Lưỡng kiếm, đoạn bạc cổ. Kiếm thế tái khởi, so trước đó càng thêm bá đạo, càng thêm quyết tuyệt. Kiếm quang những nơi đi qua, dòng sông thời gian dường như đều bị cắt đứt, vạn cổ tuế nguyệt dưới một kiếm này từng khúc sụp đổ. Tam kiếm, thiên địa quy thư. Diệp Thần khí thế nhảy lên tới cực hạn, nhân kiếm hoàn mỹ hợp nhất, chém ra kinh thế hai tục kiếm thứ ba. Một kiếm này là hoàn toàn hủy diệt. Áp đảo vạn đạo phía trên hồng trần kiếm ý, trong nháy mắt đem thiên đạo hóa thân diện hóa xuất tất cả tận thế cảnh tượng toàn bộ chém chết không còn. Sơn hạ, luyện ngục, biển lửa, mọi thứ đều hóa thành hư vô. Kiếm ý dư vi thế đi không giảm, như là một đạo diệt thế thần quang, mạnh mẽ chạm tại thiên đạo hóa thân phía trên. Oanh! Thiên đạo hóa thân toàn bộ thân hình ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời điểm sáng, phi hôi yên diệt. Chỉ là, sau một khắc, ngay tại Diệp Thần sau lưng cách đó không xa, những điểm sáng kia một lần nữa hội tụ, thiên đạo hóa thân thân ảnh lần nữa ngưng tụ thành hình, lông tóc không thương. Xem ra, một thế này ngươi sát thực tiến triển không ít. Thiên đạo hóa thân thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là kia đạm mạc trong giọng nói, rốt cục nhiều một tia nhìn thẳng vào. Diệp Thần cho thấy lực lượng đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Bất quá, ngươi chút bản lãnh này muốn đối phó bản tọa còn kém xa. Thiên đạo hóa thân vung tay lên, mảnh này hư vô không gian trong nháy mắt bị vô tận nghiệp hỏa nhóm lửa. Biển lửa ngập trời, cuồn cuộn trừng lấy thiêu tận thánh nhân đạo khu kinh khủng nhiệt độ cao, phản phất muốn đem mảnh không gian này tính cả Diệp Thần cùng một chỗ luyện hóa. Vậy sao? Diệp Thần chậm rãi quay người, đem trong tay kinh hồng kiếm nằm ngang ở trước người, tay trái chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng theo trôi kiếm phủ hướng mũi kiếm. Chương 678, luyện hóa thiên đạo bản nguyên. Chương 678, luyện hóa thiên đạo bản nguyên. Ông kinh hồng kiếm phát ra từng tiếng càng long ngầm, một cỗ vô địch tự tin theo Diệp Thần trên thân ẩm vang triển lộ. Một thế này, ta tất chu thiên. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Diệp Thần đem chính mình kia cỗ siêu thoát đại đạo đạo vận chút vào kinh hồng kiếm bên trong. Vâng, một cỗ viễn siêu trước đó áp đảo thiên đạo phía trên khí thế khủng bố tự kinh hồng kiếm bên trên bộc phát ra. Cố khí tức kia, nhưng mảnh này phần thiên trừ hải địa ngục hỏa biển cũng vì đó run rẩy, cấp tốc dập tắt. Thiên đạo hóa thân cảm nhận được một kích này bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng, tấm kia vạn cổ không đổi trên mặt rốt cục toát ra một tia ngưng trọng. Một kích này, hắn đạo này hóa thân ngăn không được. Nhất kiếm, chu thiên. Diệp Thần gầm thét một tiếng, cái này ẩn chứa hắn vô thượng siêu thoát ý chí một kiếm ngang nhiên chém ra. Không có kiếm quang, không có kiếm khí, chỉ có một cỗ hỗn độn khí lưu lấy thế tối khô là hủ, quét sạch toàn bộ hư vô không gian. Giang giác, giang giác, giang giác. Thiên đạo bi rốt cuộc không chịu nổi cố lực lượng này, bia trên khuôn mặt giống mạng nhện vết dạn điên cuồng lan tràn ra. Một đợt lại một đợt so trước đó mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần tử vong gợn sóng hướng ra phía ngoài nổ nhạo lên, không ngừng đánh thẳng vào đám người chống lên rào chắn năng lượng. Đại gia chịu được, cái này chấn động càng ngày càng mạnh. Lạc Khuynh Thành đối với đám người la lớn, lần nữa đem hết toàn lực đánh ra một đạo thánh nguyên, ý đồ ra cố kia lão đạo muốn ngã rào chắn năng lượng. Phúc. Mấy vị vừa mới tấn thăng thánh nhân không lâu cường giả, bị kia kinh khủng tử vong gợn sóng quét trúng, tại chỗ phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại sụp dưới. A Di Đà Phật. Minh Viễn sau lưng vạn trượng kim Phật hư ảnh quang mang ảm đạm xuống, hiện đầy vết rách, dường như một giây sau liền phải vỡ nát. Hắn cắn chặt răng, khoe miệng chảy máu, vẫn tại không ngừng đem Phật quang rót vào rào chắn năng lượng bên trong. Chịu đựng. Tiêu Vô Ngân hai mắt xích hồng, giống giận. Diệp Minh còn tại bên trong cho chúng ta tất cả mọi người liều mạng, chúng ta nhất định phải giữ vững. Hắn điên cuồng vung lên trường kiếm trong tay, đem kiếm ý dung nhập rào chắn năng lượng, ý đồ đem những cái kia đánh thẳng tới tử vong gợn sóng chém bỡ. Đúng, chúng ta phải tin tưởng Kaka. Nhược Hy cùng Tiểu Điệp hai người khẽ kêu một tiếng, đem tự thân thánh nguyên dung hợp lại cùng nhau, liên tục không ngừng chuyển vận tới rào chắn năng lượng bên trong. Âu Dương Sở Sở cùng Ma Cơ cũng là nghiến chặt hàm răng, đem hết toàn lực, đem thể nội mênh mông thánh nguyên rót vào hàng rào. Mẹ nó, liều mạng. Lâm Sóc cùng Tô Trần càng là giống như điên dại, bọn hắn đem thể nội thánh lực không giữ lại chút nào phóng xuất ra, ý đồ lấy tự thân đại đạo cưỡng ép vững chắc kia sắp sụp đổ rào chắn năng lượng. Cùng lúc đó, hư vô không gian bên trong, đối mặt Diệp Thần kia đủ để chém chết tất cả chí cường một kiếm, thiên đạo hóa thân trong ánh mắt rốt cục hiện lên một vẻ bối rối. Hắn biết rõ, một kích này bên trong ẩn chứa siêu thoát ý chí đủ để đem hắn đạo này hóa thân hoàn toàn hủy diệt. Hắn không có phản kháng, bởi vì hắn tin tưởng, bất kỳ phản kháng tại một kiếm này trước mặt đều là phí công. Hắn đứng lặng lặng, tùy ý kia cô đủ để chu diệt thiên địa một kiếm chạm tại trên người hắn. Vâng. Diệp Thần một kiếm này rắn rắn chắc chắc chạm tại thiên đạo hóa thân trên thân, không có kêu thảm, không có dây rủa. Thiên đạo hóa thân thân hình từng khúc vỡ vụn, hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán tại mảnh này trong hư vô. Trong hiện thực, đứng tại Diệp Thần đối diện thiên đạo hóa thân thân hình chấn động mạnh, lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Hắn ngẩng đầu, tấm kia cùng Diệp Thần giống nhau như lúc trên mặt, lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng cảm xúc. Lần này, ngươi thắng. Thanh âm của hắn vẫn như cũ đạm mạc, lại thiếu đi mấy phần cao cao tại thượng ý vị. Nhưng đây bất quá là bản tọa một đạo hóa thân, thực lực chỉ có bản tọa 1/2 phần 10. Thiên đạo hóa thân dường như cũng không thèm để ý chính mình đạo này hóa thân tan tác, khóe miệng ngược lại câu lên một vệt quỷ dị độ cong. Bản tọa chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, ngươi liền hảo hảo đón lấy đi. Ha 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 ha. Thiên đạo hóa thân tùy tiện cười to, thân ảnh của hắn bắt đầu chậm rãi hư hóa, mắt thấy là phải rời đi mảnh không gian này. Hừ, muốn đi. Diệp Thần hàn mang trong mắt lóe lên. Không dễ dàng như vậy, đem bản nguyên lưu lại đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay trái bấm quyết, đối với hư không đột nhiên nhấn một cái. Cho ta phong. Một đạo huyền ảo lực lượng pháp tắc trong nháy mắt đánh ra, hóa thành một trường vô hình lưới lớn, đem không gian chung quanh hoàn toàn phong tỏa. Ngươi vậy mà có thể phong tỏa bản tọa đường lui. Kia sắp tiêu tán thiên đạo hóa thân bị mạnh mẽ theo trong hư vô bước đi ra, một lần nữa biến ngưng thực, trên mặt hắn lần thứ nhất lộ ra không thể tin vẻ mặt. Ta tu chính là siêu thoát chi đạo. Diệp Thần ngữ khí bình thản, chỉ là phong tỏa ngươi một đạo hóa thân mà thôi, có gì khó? Ngươi mong muốn luyện hóa bản tọa đạo này hóa thân. Thiên đạo hóa thân rốt cuộc hiểu rõ Diệp Thần ý đồ, trên mặt lần thứ nhất hiện ra thần sắc sợ hãi. Hừ, ngươi cho rằng ta tới đây là làm gì? Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt băng lãnh niệm ai. Thôn vệ phát tắc, cho tan ướt. Hắn đột nhiên há miệng, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem kia không thể động đậy thiên đạo hóa thân gắt gao bao phủ. Không! Thiên đạo hóa thân phát ra hoảng sợ gào thét, trên người hắn bản nguyên chi lực bị điên cuồng lôi kéo, bóc ra. Hừ, Diệp Thần, coi như ngươi thôn vệ ta đạo này hóa thân, ngươi cũng tuyệt đối không phải bản tọa đối thủ. Hắn dùng hết sau cùng khí lực, phát ra hoán độc nguyên rủa. Kế tiếp, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ bản tọa vì ngươi chuẩn bị đại lễ a. Ha 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 ha. Vừa dứt tiếng, thiên đạo hóa thân thân thể tại thôn vệ pháp tắc phía dưới hóa thành một quả sáng chói chói mắt điểm sáng bảy màu. Kia điểm sáng chính là một sợi thiên đạo bản nguyên. Diệp Thần há miệng hút vào, trực tiếp đem thiên đạo bản nguyên nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Một cái mắt, ngoại giới, hoang cổ bình nguyên. Giang giác. Kia xúc lập bản cổ, vĩnh hằng bất hủ thiên đạo bi phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, sau đó ầm vang đổ sụp. Vô số đá vụn mang theo uy thế kinh khủng tứ tán bay ra, ở giữa không trung liền biến thành một miệng. Đặt ở hoang cổ bình nguyên bên trên kia cố trọng áp trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Phốc phốc. Đám người hợp lực chống lên cái kia đạo năng lượng bình chứng cũng theo thiên đạo bi đổ sụp mà vỡ vụn. Phốc. Tu vi hơi thấp tu sĩ lọt vào phản vệ, lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng ngay sau đó, một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác truyền khắp toàn thân. Kết thúc. Bí cảnh. Bảo vệ. Diệp Thánh. Diệp Thánh thắng. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, toàn bộ hoang cổ bình nguyên trong nháy mắt bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Tất cả mọi người sống sót sau hai nạn ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt lại tràn đầy vui mừng như điên cùng kích động. Ngay tại kia vỡ vụn thiên đạo bi trên không, Diệp Thần thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn khoanh chân ngồi hư không bên trong, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tản ra một tầng nhàn nhạt thất thải quang choáng. Hắn đang toàn lực luyện hóa kia một sợi thiên đạo bản nguyên. Chỉ có luyện hóa đạo này thiên đạo bản nguyên, hắn mới chính thức có đối kháng chính diện thiên đạo thực lực. Chương 679, Tam Hoa Tụ Đỉnh, bộ sinh liên. Chương 679, Tam Hoa Tụ Đỉnh, bộ sinh liên. Cùng lúc đó, phàm giới, di khí chi địa, Thanh Châu, Lạc Vân Đông. Đỉnh núi chính, hai đạo thân ảnh khô gầy như là vạn năm khô thạch, lặng lặng ngồi xếp bằng, chính là Linh Hư Tử cùng Huyền Giật Trần. Ngay tại Diệp Thần nuốt vào thiên đạo bản nguyên một sát na kia, hai người dường như bị cửu thiên thần lôi bổ trúng, thân thể chấn động mạnh, đồng thời mở hai mắt ra. Cặp kia đục ngầu đôi mắt bên trong, đầu tiên là hiện lên một tia mê mang, lập tức bị vô tận rung động thay thế. Hóa ra là dạng này, ha 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 ha. Hóa ra là dạng này. Hai người lẫn nhau, lập tức không để ý hình tượng điên cuồng cười ha hả, trong tiếng cười mang theo vô tận tang thương cùng thoải mái. Ta hư không đạo tổ, trở về. Huyền Giật Trần đột nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ chấp trưởng không gian vạn đạo khí tức khủng bố phóng lên tận trời, chấn động đến cả tòa Lạc Vân Tông đều tại ông tác hưởng. Ta thôn phệ đạo tổ, cũng bay về rồi. Linh Hư Tử giống nhau tiếng gào chấn thiên, thôn phệ vạn vật pháp tắc nhường quanh mình kia sáng cũng vì đó bật mèo. Trách không được, trách không được niệm thần đứa nhỏ này có thể khai sáng ra loại kiêm lịch thiên phàm thể tu tiên pháp. Huyền Giật Trần khắp khuôn mặt là bừng tỉnh hiểu ra thân sắc. Hóa ra là hắn. Thì ra hắn chính là chúng ta đợi vô số tuế nguyện người kia. Đã trở về, có chút sổ sách, cũng nên thật tốt tính toán. Linh Hư Tử ngựa đầu nhìn về phía kia tối tăm mở mịt thương cùng, trong mắt bắn ra sát ý ngập trời. Giờ phút này, không chỉ là Lạc Vân Tông, toàn bộ di khí chi địa, yên lặng mấy cái kỷ nguyên cổ lão tồn tại nhau nhau thức tỉnh. Tương đạo phủ đuổi ký ức bị giải khai, một cỗ khí tức kinh khủng trực trùng bất yêu. Tốt ngươi thiên đạo lão nhi, càng đem bản tọa cầm tù ở nơi đáng chết này di khí chi địa, trọn vẹn mấy cái kỷ nguyên. Một chỗ khô bại dãy núi chỗ sâu, một bộ xương khô đột nhiên ngồi dậy, linh hồn chi hỏa cháy đùng đực, phát ra giống giận rung trời. Bản tôn trở về. Một thế này, bản tôn muốn cùng kia thiên đạo lão nhi làm đến đấy. Một mảnh khắc trong đầm lầy tử vong, một đạo mục nát thân ảnh phóng lên tận trời, ma khí ngập trời. Thiên đạo bất nhân, coi bạn vật như chó rơm. Chúng ta làm ngược ngày này. Đối. Ngược nó. Ngươi đừng lôi kéo ta, bản tọa hiện tại liền phải đi đổ cái này thiên đạo. Giết. Giết tới cửu thiên, lật tung mẹ nó thiên đạo. Vô số phẫn nộ gào thét, tại di khí chi địa mỗi một cái nơi hẻo lánh vang lên, đọc lại mấy cái kỷ nguyên đoán khí cùng sát ý tại thời khắc này hoàn toàn dẫn nổ. Cùng một thời gian, tiên giới bên ngoài, tinh không xa xôi chỗ sâu. Mấy chục chiếc toàn thân đen nhánh, tạo hình giữ tận cự hình phi thuyền đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp, hướng phía tiên giới phương hướng cực tốc bay tới. Mỗi một chiếc phi thuyền bong tàu bên trên đều đứng đầy lít nha lít nhít thân ảnh. Đó là một loại hình thể khổng lồ cự nhân, bọn chúng làn da bảy biện ra một loại bệnh trạng màu xanh nâu, bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Bọn chúng tinh hồng đôi mắt bên trong tràn đầy khát máu dục vọng, toàn thân tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Còn bao lâu nữa mới có thể đến đạt nhân tộc giới vực? Phi thuyền bên trên, một vị người mặc màu đen trọng giáp dẫn đầu cự nhân, dùng trầm thấp như sấm thanh âm nối bên người hỏi. Nó bên người một gã giống nhau cao lớn cự nhân thủ hạ, lập tức cung kính hồi đáp, thủ lĩnh, dựa theo trước mắt tốc độ, đại khái còn có 3 ngày liền có thể đến nhân tộc tinh vực. Tốt. Hết tốc độ tiến về phía trước.
ta đã không kịp chờ đợi, mong muốn hưởng thụ nhân tộc kia tươi non mỹ vị. Kia thủ lĩnh cự nhân đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm môi khô khốc, trên mặt lộ ra một loại làm cho người buồn nôn dư vị chi sắc. Đúng vậy a, nhân tộc những tu sĩ kia da mịn thịt mềm, thần hồn càng là vật đại bổ, thật sự là nhân gian mỹ vị. Thủ hạ kia cũng là vẻ mặt thèm nhỏ dãi bộ dáng, phụ hòa nói, lần này nhất định phải ăn đủ. Hừ, nhân tộc thiên đạo thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, vậy mà mở ra cả nhân tộc giới vực cho chúng ta. Thủ lĩnh cự nhân cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia bực cận, phản phất tại vì nhân tộc cảm thấy thật đáng buồn. Nó liền không sợ, chúng ta đem người khác tộc cho ăn đến không còn một mảnh sao? Một trận quét sạch toàn bộ tiên giới hạo kiếp đã giáng lâm. Huyết u bí cảnh, hoang cổ bình nguyên. Diệp Thần xếp bằng ở hư không bên trong, đối với ngoại giới tất cả không hề hay biết, hoàn toàn đắm chìm trong luyện hóa thiên đạo bản nguyên quá trình bên trong. Quanh người hắn tản ra một tầng nhu hòa thất thải quang mang. Theo thiên đạo bản nguyên lực lượng không ngừng dung nhập, khí tức của hắn càng thêm thâm thúy. Đến lúc cuối cùng một tia bản nguyên lực lượng bị triệt để luyện hóa, Diệp Thần cả người dường như cùng phiến thiên địa này hòa thành một thể. Dường như hóa thành phương vũ trụ này trung tâm, thần thánh không thể xâm phạm. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy. Ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, trên đỉnh đầu, ba đóa kim sắc hoa sen trống rỗng ngưng tụ, xoay chậm chậm, toát ra vô lượng thần quang. Tam hoa tụ đỉnh. Diệp Thần bước về phía trước một bước. Dưới chân, một đóa giống nhau hoa sen vàng trong nháy mắt hiện lên, nâng cấp bộ của hắn nở rộ, sau đó tiêu tán. Hắn lại đạp một bước, lại là một đóa kim liên sinh ra. Bộ bộ sinh liên. 3. Tam hoa tụ đỉnh. Bộ bộ sinh liên. Cái này, đây là đạo tổ dị tượng. Một vị sống không biết bao nhiêu năm tháng lao cổ đồng, nhìn xem hội tụ tại Diệp Thần trên người kinh thiên dị tượng, âm thanh run rẩy, kinh ngạc thốt lên. Nói: "Đạo tổ, Diệp Thánh." "Không, Diệp đạo tổ." Hắn thành công chứng đạo. Một vị khác giấu tại cấm địa chôn sâu hóa thạch sống, dùng hết lực khí toàn thân phát ra kích động gào thét. Vô số kỷ nguyên, dòng ra mấy cái kỷ nguyên cũng không từng có người đạt tới đạo tổ chi cảnh, vậy mà tại chúng ta cái này kỷ nguyên ra đời. Diệp Thánh lách qua thiên đạo, không, là lật ngược thiên đạo, thành công chứng đạo đạo tổ. Đây là tuyên cổ duy nhất a. Thượng tiên giới, một vị không biết sống bao nhiêu năm tháng uy tín lâu năm thánh nhân, quát khàn cả giọng. Trước kia tu sĩ tu luyện đều là thuận theo thiên đạo, tại thiên đạo quy tắc hạ tìm kiếm đột phá. Mà Diệp Thần lại là nghịch thiên mà đi, đánh vỡ quy tắc con đường. Hán, thành công. Ca ca thật thành công. Nhược Hy cùng Tiểu Điệp mấy người cũng là kích động lệ nóng doanh trọng. Chấn thiên bia trong không gian. Tiểu sư đệ. Hán chứng đạo thành công. Đào xa xa kinh ngạc nhìn qua trước mặt hình chiếu hình tượng bên trong, cái kia đạo bị kim liên vờn quanh thân ảnh, hai hàng kích động thanh lệ nhịn không được theo gương mặt trượt xuống. Hắn phá vỡ thiên đạo giam cầm, chứng được cái kia trong truyền thuyết. Đạo tổ chi cảnh. Thanh âm của nàng tràn đầy kiêu ngạo cùng vui sướng. Năm đó sư tôn đem tiểu sư đệ mang về thời điểm liền từng khẳng định, tiểu sư đệ chính là phá của người, có thể đánh phá cái này vạn cổ không đổi thiên đạo gông cùng xiềng xích. Lúc ấy ta còn không dám tin tưởng, dù sao thời đại kia, tiên giới liền một tôn thánh nhân cũng không từng như thế, đạo tổ chi cảnh càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không nghĩ tới, tiểu sư đệ hắn thật làm được. Nam Cung Trúc Nguyên trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, kích động nói: "Ta đã sớm nói, tiểu sư đệ yêu nghiệt đến cực điểm, nhất định sẽ thành công." Nhậm Tiêu Dao vẫn như cũng là bộ kia không tim không phổi bộ dáng, nằm nghiêng trên mặt đất, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Chương 680, hàng cổ duy nhất, giải cứu sư môn chương 680, hàng cổ duy nhất, giải cứu sư môn ngươi kia là không tim không phổi." Hắn vừa dứt lời, Nam Cung Trúc Nguyên cùng Đào Xa Xa hai đạo ánh mắt lợi hại, trong nháy mắt liền khóa chặt tại hắn trên thân. Khụ khụ. Nhậm Tiêu Dao bị nhìn thấy tê cả da đầu, vội vàng ho khan vài tiếng, trong nháy mắt ngồi ngay ngắn. "Hôm nay cao hứng như vậy thời gian, hai vị sư tỷ đại nhân có đại lượng, cũng không cần lại đánh ta đi." Nhậm Tiêu Dao gạt ra một bộ dáng vẻ đáng thương, chắp tay trước ngực, liên tục cầu khẩn. "Hừ, xem ở tiểu sư đệ chứng đạo phân thượng, hôm nay trước hết tha cho ngươi một cái mạng." Nam Cung Trúc Nguyên cùng Đào Xa Xa lướt nhau, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt rời. Nhậm Tiêu Dao lập tức như được đại xá, thở dài nhẹ nhõm. Từ hoang cổ đến nay, liền chưa hề có rõ ràng ghi chép có người có thể chân chính leo lên đạo tổ chi vị. Đào Xa Xa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hình tượng, thần sắc nghiêm trọng. Có lẽ từng có qua, nhưng này chút cái gọi là đạo tổ đều chỉ là thiên đạo khôi lỗi. Bọn hắn đang trợ giúp thiên đạo diệt thế về sau, cũng cùng nhau bị dìm ngập tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, liền tồn tại vết tích đều bị thiên đạo xóa đi. Bây giờ, Diệp Thần lách qua thiên đạo, lấy ngàn thế hồng trần chứng được siêu thoát chi đạo. Nhưng thiên đạo còn tại, kia treo cao tại vạn giới phía trên nguy cơ cũng không chân chính giải trừ. Thượng tiên giới, đám người kích động sau khi, trong lòng lại dâng lên một kia thật sâu sầu lo. Diệp Thần, thật có thể chiến thắng kia chấp trưởng vũ trụ sinh diệt thiên đạo sao? Diệp đạo tổ bây giờ mạnh bao nhiêu, chúng ta đã hoàn toàn không cách nào phỏng đoán. Hắn có thể hay không thắng thiên, trở thành thế gian này duy nhất, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Sở Huyền Ca ngước nhìn cái kia đạo bị kim liên dị tượng vờn quanh thân ảnh, quay đầu đối với bên cạnh Dạ Ảnh Thương trầm giọng nói rằng: "Mặc kệ thành công hay không, hắn cuối cùng rồi sẽ tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong lưu lại thuộc về mình một trang nổi bật. Đây là thiên đạo cũng không cách nào xóa đi vết tích. Cho dù thất bại, tinh thần của hắn cũng sẽ khích lệ hậu thế, sẽ có thiên thiên vạn vạn Diệp đạo tổ đứng ra, bắt chước hắn, khiêu chiến cái này bất công thiên đạo." Dạ Ảnh Thương khắp khuôn mặt là trước nay chưa từng có nghiêm mặt. "A Di Đà Phật, quan tâm đến nó làm gì nhiều như vậy làm gì?" Bên cạnh, mập mạp như núi giới Si Hòa Thượng đặt mông ngồi dưới đất, mạnh mẽ gầm một cái trong tay chân heo, một miệng không do nói lẩm bẩm: "Ngược lại Diệp thí chủ nếu là thất bại, chúng ta đều phải đi theo xong đời, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích." Đám người nghe vậy, đều là cười khổ.
lời nói nói ẩu nhưng cũng có lý. Diệp Thần thực lực trước mắt đã không có người có thể đánh giá, nhưng hắn cũng là cái này vạn giới thương sinh hy vọng duy nhất. Hắn thắng thì chúng sinh thắng. Hắn bại, loại kia chờ tất cả mọi người chính là thiên đạo hạ xuống diệt thế đại kiếp, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Huyết u bí cảnh, hoang cổ bình nguyên. Diệp Thần chứng đạo đạo tổ dị tượng chậm rãi tán đi, nhưng hắn trên thân kia cố cùng thiên địa hợp nhất, áp đảo vạn đạo phía trên khí tức lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có sao trời sinh diệt, vũ trụ luân chuyển. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay kinh hồng kiếm. Trôi này làm bạn hắn chém hết vô số cường địch thần minh, giờ phút này lại có vẻ có chút thảm đạm, dường như theo không kịp cảnh giới của hắn hôm nay. Lao hỏa kế, một thế này, ta liền để ngươi cũng theo ta cùng nhau siêu thoát. Diệp Thần nhẹ giọng nói nhỏ, lập tức tay phải cầm kiếm, kiếm chỉ thương cung. Bằng vào ta đạo tổ chi vận, gia trì ta kiếm, sáng lập vô thượng đạo khí. Vừa dứt tiếng, Diệp Thần dẫn động đạo tổ phát tắc. Ông, từng đạo mắt trần có thể thấy thất thải lực lượng phát tắc, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn phát tắc vòng xoáy, đem kinh hồng kiếm bao khỏa. Thiên âm lượn lờ, đạo vận do trời sinh. Kinh hồng kiếm kịch liệt rung động, phát ra từng đợt hưng phấn bù bù. Tan. Diệp Thần một tiếng quát nhẹ. Kia còn cuốn kinh hồng kiếm lực lượng pháp tắc như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào trong thân kiếm. Ông. Từng tiếng càn kiếm minh vang vọng cửu thiên. Một cỗ áp đảo trên đại đạo, đủ để chặt đứt vạn cổ thời không vô thượng kiếm ý tự kinh hồng kiếm bên trên ầm vang một phát. Kinh hồng kiếm thành công tấn thăng làm đạo khí, trở thành thế gian này từ xưa tới nay duy nhất một thanh đạo khí. Kinh hồng kiếm thân kiếm toát ra ước vạn sợi thần thánh ánh sáng màu hoàng kim, đem trọn phiến hoang cổ bình nguyên chiếu rọi đến như là thần vực. Vô thượng đạo khí kiếm ý, càng giống là một cỗ vô hình phong bạo, lấy huyết u bí cảnh làm trung tâm, hướng về toàn bộ tiên giới điên cuồng quyết tán. Kiếm ý những nơi đi qua, không gian xuất hiện từng đạo tinh mịn thâm thúy vết nứt không gian, sau đó lại cấp tốc khép lại. Thu. Diệp Thần tâm niệm vừa động, kia kinh thiên động địa dị tượng trong nháy mắt thu liễm. Kinh hồng kiếm hóa thành một đạo lưu quang không có vào trong cơ thể của hắn. Diệp Thần thu liễm khí tức, ánh mắt ôn hòa đảo qua phía dưới sống sót sau tai nạn chúng tiên tiêu. Ánh mắt rơi vào Lạc Quyên Thành, Nhược Hy, Tiểu Điệp chờ thân ảnh quen thuộc bên trên lúc, không khỏi dừng lại thêm chỉ chốc lát, trong mắt lóe lên một tia ấm áp. Lập tức, hắn vừa xài bước ra. Một bước này, không nhìn không gian cùng khoảng cách, đi thẳng tới Táng Đế cấm khu trên không. Sư Minh, sư tỷ, những năm này vất vả các ngươi. Diệp Thần thân ảnh lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở Chấn Thiên Bia trong không gian. Hắn nhìn xem trước mặt đảo xa xa, Nam Cung Trúc Huyên, Nhậm Tiêu Giao bọn người, trên mặt lộ ra ấm áp đủ cười. Sư Minh, sư tỷ, nhiều năm như vậy, để các ngươi lo lắng. Diệp Thần thanh âm bên trong mang theo một tia thật sâu ấy náy cùng cảm kích. Tiểu sư đệ, Đào Xa Xa trong mắt lệ quang phun trào, trên mặt lại tràn đầy vui mừng cùng tiêu ngạo. Nhìn thấy ngươi chứng đạo đạo tổ, chúng ta làm tất cả đều đáng giá. Đúng vậy a, tiểu sư đệ. Nam Cung Trúc Huyên trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục kích động nói, chúng ta liền biết ngươi nhất định có thể làm được, ngươi cũng chưa hề để chúng ta thất vọng qua. Tiểu sư đệ, chúng ta rốt cục đợi đến cái ngày này. Một bên Bách Lý Hồng cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Hắc hắc, tiểu sư đệ, ngươi bây giờ so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Về sau nhưng phải bảo bọc chúng ta a. Nhậm Tiêu Giao không tim không phổi bu lại, ôm Diệp Thần bà bay, cười hì hì nói. Diệp Thần trong lòng dòng nước cấm phun trào, hắn nặng nề gật đầu, vẻ mặt thành thật cam kết, yên tâm đi, có ta ở đây, về sau sẽ không lại để các ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Trước kia là các ngươi bảo hộ ta, về sau đổi ta đến bảo hộ các ngươi. Ánh mắt của hắn đảo qua mảnh này cầm giữ các sư minh sư tỷ hơn 2000 năm không gian, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Ta trước cứu các ngươi ra ngoài đi. Dứt lời, hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi vô thượng thất thải kiếm mang. Diệp Thần cong ngón đúng ra. Hiu. Đạo kiếm mang kia trong nháy mắt phá toái hư không, rơi vào kết nối lấy đám người cùng tà thần thần hồn linh lực trên xiển xích. Giang giác. Đầu kia cầm giữ đám người hơn 2000 năm linh lực xiển xích đứng thành mà đứt. Ông. Vô Cực Tiên Đế, Tô Thái Hư, Thần Thiên Đế chờ một đám tiên đế cường giả thân thể cùng nhau rung động. Kia cố cùng tà thần thần hồn dây dưa không nghỉ công xiển, tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Đám người chậm rãi mở hai mắt ra. Kia yên lặng 2000 năm đôi mắt bên trong, đầu tiên là hiện lên một tia mờ mịt, lập tức gặp khó lấy ức chế kích động thay thế. Chương 681, Thiên Ngoại Tinh Không Chặn Đường Thần Tộc Xâm Lấn. Chương 681, Thiên Ngoại Tinh Không Chặn Đường Thần Tộc Xâm Lấn. 2000 năm cuối cùng kết thúc. Tô Thái Hư người đầu tiên đứng lên đến, duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra một hồi lốt bút bạo hưởng, khắp khuôn mặt lại như chút được gánh nặng thoải mái. Hắn quay đầu nhìn xem Diệp Thần, nhếch miệng cười một tiếng, tiểu thần, tiểu tử ngươi quả nhiên làm được. Ha ha, vi sư liền biết ngươi tuyệt không phải vật trong ao. Vô Cực Tiên Đế cũng chậm rãi đứng dậy, đốt đốt hoa dâm sợi dâu, trên khuôn mặt giản mua tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Diệp Thần đối với Vô Cực Tiên Đế cùng Tô Thái Hư cung kính thi lễ một cái. Đây là hắn hơn 2000 năm qua đến nay, lần thứ nhất trịnh trọng như vậy đối sư tôn hành lễ. Đa tạ Diệp đạo tổ ân cứu mạng. Bên cạnh, một vị râu tóc bạc trắng tiên đế đứng dậy, đối với Diệp Thần trịnh trọng ôm quyền hành lễ, trong mắt tràn đầy không cách nào che giấu vẻ cảm kích. Đúng vậy a, nếu không phải Diệp đạo tổ, chúng ta còn không biết muốn bị vây ở địa phương quỷ quái này bao lâu, chỉ sợ cuối cùng khó thoát bị kia tà thần ma diệt thần hồn kết quả. Lại một vị tiên đế đứng dậy, giống nhau cung kính nói rằng: "Tiểu công tử, kế tiếp liền dựa vào ngươi." Thần Tiên Đế đứng dậy, đối với Diệp Thần chắp tay, ngữ khí trịnh trọng. Bọn hắn mặc dù là trấn áp tà thần đều lâm vào ngủ say, nhưng đối với ngoại giới cảm giác còn tại. Diệp Thần chứng đạo lúc kia kinh thiên động địa dị tượng, bọn hắn cũng có cảm giác. Chư vị tiền bối không cần đa lễ. Diệp Thần khoát tay áo,
thần sắc bình tĩnh. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta làm cộng đồng ứng đối. Đúng lúc này, trong không gian đoàn kia được giải phóng chói buộc hắc khí bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, táo bạo lên. Kiệt kiệt kiệt. 2000 năm. Dòng dã 2000 năm. Bản tọa rốt cục tự do. Một đạo âm trầm, lại tràn đầy vui sướng tiếng cuồng tiếu theo trong hắc khí truyền ra, chấn động đến toàn bộ không gian đều tại ông tác hưởng. Bản tọa muốn giết sạch các ngươi nhân tộc, đem các ngươi thần hồn nguyên một đám thôn vệ hầu như không còn. Kiệt kiệt kiệt. Ta thần hồn phát ra khát máu gào thét, hắc khí cuồn cuộn ở giữa, mơ hồ ngưng tụ ra một trương dữ tợn đáng sợ mặt quỷ. A, vậy sao? Diệp Thần chậm rãi quay đầu, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía đoàn kia hắc khí. Ngươi không có cơ hội. Ngữ khí của hắn hơi hận, phản phất tại trần thuật một cái cố định sự thật. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu tử cuồng vọng. Ta thần hồn phát ra bén nhọn chế giễu. Vậy bản tọa trước hết theo ngươi bắt đầu, để nguyên nếm thử thần hồn bị xé nứt tư vị. Vừa dứt tiếng, đoàn kia hắc khí đột nhiên bạo khởi, mang theo âm lanh tà ác khí tức, hướng phía Diệp Thần bao phủ mà đến. Chỉ là một đạo tàn hồn, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Đối mặt ta thần, Diệp Thần không có một tia gợn sóng, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, đối với kia đập vào mặt tà khí nhẹ nhàng một nắm. Ông, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng pháp tắc trong nháy mắt đem cái quỷ trảo kia giam cầm giữa không trung. Sau một khắc, Diệp Thần bàn tay dường như hóa thành một cái thôn vệ tất cả lỗ đen. Thu, hắn khẽ nhả một chữ. Cái kia khổng lồ tà khí lại không bị khống chế cấp tốc thu nhỏ, toàn bộ chui vào Diệp Thần trong lòng bàn tay. Đạo tổ chi lực, ngươi là đạo tổ. Ta thần hồn phát ra tiếng rít thê lương, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên. Không, đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nó điên cuồng gào thét, thế nào cũng không cách nào tiếp nhận sự thật này. Cái này từng tại nó trong mắt sâu kiến, ngắn ngủi 2000 năm vậy mà thành tựu đạo tổ chi vị. Diệp Thần mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng như băng. Ngươi tàn sát nhân tộc ta vô số, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Vừa dứt tiếng, Diệp Thần bàn tay có chút dùng sức. Ách a! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng toàn bộ không gian. Ta thần hồn liền một tia khói đen cũng không từng lưu lại, liền hoàn toàn tan thành mây khói. Diệp Thần quay đầu, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu chấn thiên bia hàng rào, vượt qua vô tận tinh không. Ánh mắt khóa chặt ở đằng kia mấy chục chiếc đang hướng phía tiên giới quần quật mà đến phi thuyền phía trên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, phi thuyền bên trên kia từng đạo thuộc về thần tộc khát máu khí tức. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía đảo xa xa bọn người, ánh mắt thiên tinh nói rằng: "Sư huynh, sư tỷ, các vị tiền bối, bản kỷ nguyên diệt thế kế hoạch đã mở ra. Thần tộc đại quân đã đến tiên ngoại tinh không. Lần này, ta muốn đem bọn hắn chặn đường tại tiên giới bên ngoài. Tiểu thần, ngươi có nắm chắc không?" Tô Thái Hư cau mày hỏi. "Thần tộc là vô số kỷ nguyên đến nay, chấp hành thiên đạo diệt thế kế hoạch đa phủ, hắn thực lực sâu không lường được. Yên tâm đi, lão Tô." Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt là kia quen thuộc tự tin. "Tiểu thần, ngươi bây giờ mặc dù chứng đạo đạo tổ, nhưng thần tộc bên trong có cỡ nào tồn tại một mực không biết, nhất định không thể phớt lờ." Một bên Vô Cực Tiên Đế trịnh trọng dặn dò. "Yên tâm đi, lão Đăng, ta cũng không phải cái gì đạo tổ." Diệp Thần cười thần bí, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm lời nói. "Cái gì?" Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đầu óc nhất thời đều có chút chuyện không đến. "Không phải đạo tổ? Cái kia vừa mới kia Tam Hoa tụ đỉnh, bộ sinh liên kinh thiên dị tượng lại là cái gì?" Nhưng dưới mắt tình huống khẩn cấp, đám người cũng không kịp hỏi, chỉ có thể nhao nhao gật đầu, lựa chọn tin tưởng Diệp Thần. Diệp Thần không cần phải nhiều lời nữa, mang theo đám người thân hình lóe lên, rời đi chấn thiên bia không gian, xuất hiện tại Táng Đế cấm khu trên không. Giờ phút này, kia cố đến từ tinh không tà ác uy áp đã bao phủ toàn bộ thiên giới. Vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng trong lòng kia cô ngạt thở cảm giác nhưng lại làm cho bọn họ không rét mà run. Toàn bộ tiên giới bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Táng Đế cấm khu trên không, là Quynh Thành, Tiểu Điệp, Nhược Hy, Tiêu Vô Ngân bọn người sớm đã chờ ở đây, tùy thời chuẩn bị tiến về tinh không chặn đường xâm lấn khách đến thăm. Diệp Thần ôn hòa ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại Lạc Quynh Thành chúng nữ trên mặt, cho các nàng một cái an tâm ánh mắt. "Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem những con chuột kia đuổi đi." Dứt lời, Diệp Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. "Chúng ta cũng đi." Lạc Quynh Thành trong đôi mắt đẹp chiến ý bốc lên, hóa thành nhất lưu quang phóng lên tận trời. "Không thể để cho ca ca một người đối mặt." Nhược Hy cùng Tiểu Điệp theo sát phía sau, trên thân giống nhau bộc phát ra khí tức cường đại. Tiêu Vô Ngân bọn người liếc nhau, cũng là không chút do dự, nhao nhao hóa thành lưu quang đi theo Diệp Thần bước chân mà đi. Trong chớp mắt, bọn hắn liền đã vượt qua tiên giới hàng rào, xuất hiện tại tiên ngoại tinh không, trực diện kia mấy chục chiếc đang hướng phía tiên giới mà đến thần tộc phi thuyền. "Hừ, nhân tộc sâu kiến, dám chủ động đi ra chịu chết." Phi thuyền bên trên, Gia Xanh cự nhân thủ lĩnh nhìn thấy Diệp Thần bọn người đống nhiên xuất hiện ở phía trước, tinh hồng đôi mắt bên trong đầu tiên là hiện lên một tia nụ cười dữ tợn. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, đạm mạc ánh mắt đảo qua trước mắt thần tộc đại quân. "Các ngươi không nên tới, không nên chấp hành thiên đạo diệt thế kế hoạch. Hôm nay, phiến tinh không này chính là các ngươi nơi táng thân." Diệp Thần thanh âm mang theo một cỗ vô thượng uy nghiêm, vang vọng tại phiến tinh không này bên trong. Chương 682, tiến về thần tộc hang ổ. Chương 682, tiến về thần tộc hang ổ. Ha 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 ha. Kia thần tộc thủ lĩnh dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười, ngửa đầu điên cuồng cười ha ha. "Rõ ràng." Nó đột nhiên dừng tiếng cười, tinh hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. "Chỉ bằng các ngươi mấy người này sâu kiến." Vừa dứt tiếng, nó trong tay cự phủ mang theo khai thiên tích địa khí thế, hướng phía Diệp Thần vào đầu chém vào mà đến. Cái này một đũa,
thế lại lực trầm, lưới búa những nơi đi qua không gian bị xé nứt ra một đạo đen nhánh khe hở, phản phất muốn đem phiến tinh không này đều chém ra. Hừ. Diệp Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng, tùy ý con ngón đúng ra. Một đạo thất thải kiếm khí từ hắn đầu ngón tay bắn ra, không nhìn không gian khoảng cách, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt bắn về phía thần tộc thủ lĩnh Mi Tâm. Phốc thử. Kia thần tộc thủ không có phản ứng chút nào thời gian, Mi Tâm liền bị đạo kiếm khí kia tùy tiện xuyên thủng. Nó trừng lớn lấy cặp kia tinh hồng ánh mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thế nào? Khả năng? Nó thật là chí tôn thánh nhân đỉnh phong cường giả. Ở vùng tinh vực này đánh đâu thắng đó. Làm sao lại bị một cái nhân tộc tiểu tử như thế hời hợt một chỉ liền xuyên thủng Mi Tâm? Tại nó ý thức sau cùng bên trong, chỉ có vô tận kinh hãi cùng không hiểu. Sau một khắc, thần tộc thủ lĩnh cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu từng khúc tan rã, hóa thành điểm điểm quang bụi, tiêu tán tại phiến tinh không này bên trong. Thần hồn câu diệt. Trong lúc nhất thời, tất cả phi thuyền bên trên thần tộc cự nhân đều ngây ngẩn cả người, từng cái câm như hến. Thủ lĩnh của bọn hắn mới vừa ra tay liền chết. Ngươi là đạo tổ. Một cái khác chiếc phi thuyền bên trên, một gã giống nhau khí tức cường đại thần tộc tướng lĩnh, âm thanh run rẩy chỉ vào Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Theo Hồng Mông mới bắt đầu đến nay, liền chưa hề có người có thể chân chính leo lên đạo tổ chi vị. Nó điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được trước mắt cái này lật đổ nó nhận biết một màn. Nói, đạo tổ, vậy chúng ta lần này xâm lấn nhân tộc, chẳng phải là đang tìm cái chết sao? Lại một chiếc phi thuyền thủ lĩnh âm thanh run rẩy nói, thân thể cao lớn bởi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy. Hiện tại biết sợ. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Đã chậm. Vừa dứt tiếng, hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phía trong đó một chiếc to lớn nhất phi thuyền lăng không chém xuống. Một đạo áp đảo thiên đạo phía trên thất thải kiếm khí, lôi cuốn lấy chặt đứt vạn cổ thời không vô thượng uy thế gào thét mà ra. Kiếm khí trong nháy mắt vượt qua không gian, trực tiếp chém về phía kia chiếc to lớn nhất thần tộc phi thuyền. Không. Phi thuyền bên trên thần tộc chiến sĩ ở đằng kia đạo kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt, liền cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu run rẩy. Trên mặt viết đầy hoảng sợ. Nhanh, mở ra thần vực hộ thuẫn. Một gã thần tộc tướng lĩnh khàn cả giọng gầm thét, ý đồ làm ra sau cùng dãy rủa. Nhưng mà, tại Diệp Thần cái này siêu việt thiên đạo pháp tắc một kiếm trước mặt, bọn hắn tất cả phản ứng đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Bọn hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu phòng ngự. Ầm ầm, kiếm khí tinh chuẩn chạm tại kia chiếc phi thuyền phía trên. Kia chiếc phi thuyền tại kiếm khí trùng kích vào trong nháy mắt sụp đổ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán trong tinh không. Giết. Cùng lúc đó, Lạc Khuynh thành một tiếng khét đều, trong tay lưu ly kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, chém về phía một cái khác chiếc phi thuyền. Chúng ta cũng muốn ra một phần lực lượng. Nhược Hy cùng Tiểu Điệp cũng là quát một tiếng, bộc phát ra khí tức cường đại, hướng phía thần tộc đại quân giết tới. Tiêu Vô Ngân bọn người giống nhau chiến ý dâng cao, đối cái khác phi thuyền phát động công kích mãnh liệt. Tại Diệp Thần kia siêu thoát thiên đạo vô thượng uy áp bao phủ xuống, những này thần tộc chiến sĩ chỉ cảm thấy thần hồn bị áp chế gắt gao, không có lực phản kháng chút nào. Trong lúc nhất thời, tinh không chúng kiếm khí tung hành, thần thông là vũ. Diệp Thần bọn người lấy thế tồi khô là hủ, đem đến đây xâm lấn tiên giới thần tộc đại quân tiêu diệt hầu như không còn. Bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, phía tinh không này liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại một chút phi thuyền hài cốt cùng thần tộc thi thể tại trong trời sao lạnh lẽo phiêu đãng. Thắng. Chúng ta vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền thắng. Lạc Khuynh Thành đám người trên mặt đều tràn đầy thắng lợi vui sướng. Ở kiếp trước, thần tộc xâm lấn thời điểm, toàn bộ tiên giới trả giá nặng nề, vô số cường giả vỡ lạc, thi cốt chồng chất như núi, mới đưa thần tộc hủy diệt. Mà một thế này, bọn hắn lại như thế nhẹ nhõm đem thần tộc chém giết tại tiên giới bên ngoài, chưa từng nhường bước vào tiên giới nửa bước. Thần ca, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Lạc Khuynh Thành thu hồi trường kiếm, đi vào Diệp Thần bên người, vẻ mặt trịnh trọng hỏi. Xâm phạm thần tộc đại quân mặc dù bị tiêu diệt, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, thiên đạo diệt thế kế hoạch chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, vì chấm dứt hậu hoạn, nhất định phải đem thần tộc hoàn toàn tiêu diệt. Diệp Thần ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía thần tộc đại quân lúc đến phương hướng, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ sát ý tốt, ta cùng đi với ngươi. Lạc Khuynh Thành không chút do dự dắt Diệp Thần tay, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định. Tốt. Diệp Thần gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiểu Điệp, Nhược Hy, Tiêu Vô Ngân bọn người, trầm giọng nói rằng, các ngươi về trước tiên giới, để phòng thiên đạo còn có những hậu thủ khác. Chúng ta đi một chuyến. Vừa dứt tiếng, Diệp Thần lôi kéo Lạc Khuynh Thành thân ảnh lóe lên, biến mất không còn tăm hơi tại phiến tinh không này bên trong. Diệp Thần vừa sải bước ra, chính là vạn vực tinh không. Thời gian cùng không gian tại dưới chân hắn dường như đã mất đi ý nghĩa. Cũng không lâu lắm, hắn cùng Lạc Khuynh Thành liền tới một mảnh mênh mông vô ngần màu đỏ sẫm đại lục trên không. Phía đại lục này to lớn vô cùng, không thể nhìn thấy phần cuối. Đại địa bên trên đứng sừng sững lấy vô số nguyên thủy mà kỳ lạ cự thạch kiến trúc, phong cách thô kệch dã man, tràn đầy huyết tinh cùng ngang ngược khí tức. Toàn bộ đại lục đều tản ra một cỗ khiến người ta run sợ khí tức tà ác, phản phất là vạn ác chi nguyên. Nơi này chính là thần tộc hang ổ, thần vực đại lục. Diệp Thần cùng Lạc Khuynh Thành lơ lửng tại thần vực đại lục trên không, kia nồng đậm khí tức tà ác đập vào mặt. Kẻ ngoại lai dám xâm nhập thần vực đại lục. Một tiếng như lôi đình gầm thét từ phía dưới một tòa cự thạch trong cung điện nổ vang. Các ngươi chết chắc. Lời còn chưa dứt, mấy đạo lưu quang phóng lên tận trời, sát khí ngút trời. Kia là mấy tên cầm trong tay cự phủ thần tộc tướng lĩnh, mỗi một cái trên thân đều tản ra nửa bước đạo tổ cảnh kinh khủng uy áp. Hừ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đối mặt mấy vị này nửa bước đạo tổ ngập trời uy áp, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Các ngươi thần tộc, cam là thiên đạo ước quyền, đối nhân tộc ta chấp hành diệt thế kế hoạch, trên tay dính đầy nhân tộc máu tươi. Diệp Thần thanh âm băng lãnh, mang theo sát ý ngập trời. hôm nay ta liền muốn đem các ngươi nổ tận gốc. Dứt lời, Diệp Thần hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo huyền ảo ấn quyết tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, nguyên bản màu đỏ sậm bầu trời trong nháy mắt bị mây đen bao phủ, một mảnh đen kịt, dường như thiên khung đều muốn sụp đổ xuống tới. Ầm ầm, trong mây đen, từng đạo thất thải lôi đình như điên long giống như lăn lộn phun trào, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Kia là siêu việt thiên đạo pháp tắc đạo tổ thiên phạt. Chương 683, Lục đạo luân hồi huyết chú. Chương 683, Lục đạo luân hồi huyết chú. Phía dưới, thần vực đại lục thần tộc ngượng ngùng tại cỗ này đạo tổ uy áp hạ, dọa đến run lẩy bẩy, câm như hến. Rơi. Diệp Thần trong mắt sát cơ lóe lên, tay phải đột nhiên hướng phía dưới thần vực đại lục đè xuống. Vâng. Vâng. Thất thải lôi đình mang theo tịnh hóa tất cả tà ác vô thượng lực lượng, hướng xuống đất bên trên thần tộc các chiến sĩ chút xuống. Ách a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Lôi đình trôi đến, thần tộc chiến sĩ thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành cho bụi, liền thần hồn cũng không kịp bỏ trốn, liền bị triệt để chôn bụi. Cái này hoàn toàn là một trận đơn phương đồ sát. Lạc Quynh Thành cũng không có nhàn rỗi. Nàng trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, trong tay lưu ly kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Bá. Từng đạo băng hàn kiếm ý tự nàng mũi kiếm chém ra, tinh chuẩn khóa chặt những cái kia tu vi cao thâm thần tộc thánh nhân. Kiếm của nàng nhanh, chuẩn, hung ác. Lưu ly kiếm mỗi một lần bung lên, đều sẽ có một vị thần tộc thánh nhân bị tại chỗ chém giết, thần hồn câu diệt. Đối với hủy diệt thần tộc toàn bộ chủng tộc, Diệp Thần trong lòng không có chút nào thương hại cùng đánh bác. Tại vô số kỷ nguyên đến nay, thần tộc xung làm thiên đạo đạo phủ, tàn sát bao nhiêu nhân tộc tu sĩ, mai táng nhiều ít huy hoàng nhân tộc văn minh. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Hôm nay không đem bọn chúng hoàn toàn diệt sát sạch sẽ, lấy thần tộc đó làm máu hiếu chiến bản tính, chờ chúng nó tỉnh táo lại, tất nhiên sẽ lần nữa đối nhân tộc ra tay. Đây là khắc vào thực chất bên trong cửu hận, tuyệt không có thể hóa giải. Nói, đạo tổ cảnh, nhân tộc, vậy mà xuất hiện đạo tổ. Một vị cầm trong tay cự phủ nửa bước đạo tổ tướng lĩnh, nhìn phía dưới như là tận thế giống như cảnh tượng, thất kinh, thanh âm đều đang run rẩy. Đạo tổ, kia là cảnh giới trong truyền thuyết. Một vị đạo tổ có thể nhẹ nhõm hủy diệt nó toàn bộ thần tộc, bọn chúng căn bản cũng không có mảy may phản kháng chỗ trống. Không, không có khả năng. Thế gian này làm sao có thể sinh ra chân chính đạo tổ? Một vị khác tướng lĩnh điên cuồng gào thét, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt. Chỉ trong chốc lát thời gian, đã từng không ai bị nổi thần vực đại lục đã hóa thành một vùng phế tích. Đại địa giãn nứt, cung điện đổ sụp, lục sát thần tộc huyết dịch hội tụ thành sông, tại cháy đen đại địa bên trên chậm rãi chảy xuôi, vô số chân cụt tay đứt tản mát ở giữa, giống như nhân gian luyện ngục. Không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Một vị thần tộc tướng lĩnh nhìn xem tộc nhân bị liên miên đổ sát, hai mắt xích hồng, cắn nát cương nhà, trong mắt lóe lên một tia quyết nhiên điên cuồng. Chúng ta cùng tiến lên, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Kia thần tộc tướng lĩnh hai mắt xích hồng, giống như điên dại, gào thét cái thứ nhất xuống tới. Liều mạng, cùng nhân tộc này đạo tổ liều mạng. Còn lại mấy vị nửa bước đạo tổ tướng lĩnh biết đã mất đường lui, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Diệp Thần phóng đi. Giờ phút này nếu không đem hết toàn lực, toàn bộ thần tộc chắc chắn hủy diệt. Bọn hắn thân hình nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đem Diệp Thần bao bọc vây quanh. Mấy chuôi cự phủ từ khác nhau phương hướng, mang theo băng toái tinh thần lực lượng kinh khủng, hướng phía Diệp Thần mạnh mẽ chém vào mà xuống. Hừ. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, đối mặt cái này đủ để hủy diệt một phương tinh vực hợp lực một kích, hắn liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Hắn chậm rãi chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi nhàn nhạt thất thải hào quang. Đối phó mấy người này nửa bước đạo tổ, không cần dùng kinh hồng kiếm. Bọn chúng không xứng. Diệp Thần chập ngón tay như kiếm, đối với kia mấy chuôi gào thét mà đến cự phủ lăng không vạch một cái. Bá. Một đạo thất thải kiếm ý từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Giang giác. Kia mấy chuôi thần tộc cự phủ tại chạm đến thất thải kiếm ý trong nháy mắt, liền hóa thành đầy trời bờ mịt. Kiếm ý thế đi không giảm, trong nháy mắt chạm tại mấy vị kia thần tộc tướng lĩnh trên thân. Phốc thử. Mấy vị thần tộc tướng lĩnh thân thể cùng nhau rung động, trước ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng vết kiếm. Bọn chúng đồng thời phun ra một miệng lớn dòng máu màu xanh lục, đem tinh không nhuộm thành một mảnh màu xanh sẫm. Mấy vị kia thần tộc tướng lĩnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cho dù mấy người bọn họ liên thủ liều lên tính mệnh, tại vị này nhân tộc đạo tổ trước mặt vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Nhân tộc đạo tổ, mời, xin đừng nên đuổi tận giết tuyệt, cho chúng ta thần tộc lưu lại một tia huyết mạch. Trong đó một vị tướng lĩnh che lấy vết thương sâu tới xương, trong hư không đột nhiên quỳ xuống, thanh âm khàn giọng thỉnh cầu nói. Nó biết thần tộc kết thúc, nó không cầu Diệp Thần có thể buông tha bọn chúng, chỉ cầu đừng cho thần tộc hoàn toàn theo thế gian xóa đi. Diệp Thần vẻ mặt băng lãnh, ở trên cao nhìn xuống quỳ sát tại dưới chân, đau khổ cầu khẩn thần tộc tướng lĩnh, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Các ngươi thần tộc xâm lấn nhân tộc ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới cho chúng ta nhân tộc thủ hạ lưu tình? Diệp Thần thanh âm như là cửu lũ hàn băng, mang theo sát ý ngập trời. Nhân tộc đạo tổ, nếu như ngươi đem chúng ta thần tộc diệt tuyệt, chắc chắn đánh vỡ thế gian cân bằng. Còn mời đạo tổ cho chúng ta lưu lại một tia huyết mạch, vậy sẽ lĩnh liều mạng dập đầu. Thanh âm thê lương cầu khẩn nói, chúng ta bằng lòng gieo xuống huyết chú. Ta thần tộc hậu thế tử tôn đem vĩnh viễn không người có thể đột phá hư tiền hàng rào. Về sau, rốt cuộc uy hiếp không được nhân tộc căn uy. Chỉ cần đạo tổ cho ta thần tộc lưu lại một tia huyết mạch, chúng ta bằng lòng tự mình động thủ, đem trong tộc tất cả nhân tiên cảnh trở lên tộc nhân, toàn bộ đồ sát. Một vị khác tướng lĩnh hai mắt xích hồng, thanh âm quyết tuyệt quát tầm lên, lấy trong tộc tất cả cường giả tính mệnh, đổi lấy chủng tộc kéo dài. Một mực đứng yên ở Diệp Thần bên cạnh Lạc Khuynh Thành, nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo. Thần ca, mỗi một cái tộc quần tồn tại đều có đạo lý của nó, đây là tự nhiên pháp tắc. Nếu là tùy tiện đem toàn bộ thần tộc hủy diệt, sợ đại đạo có biến. Lạc Khuynh Thành trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng, nhẹ giọng khuyên giải nói. Lạc Khuynh Thành lời nói như là một hơi gió mát, phất qua Diệp Thần trong lòng kia sôi trào sát ý, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh giai nhân, ánh mắt lạnh như băng trung lưu lộ ra một tia nhu hòa. Ngươi nói đúng. Diệp Thần khẽ gật đầu. Lạc Khuynh Thành lời nói không loa, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, đều có tồn tại quy tắc. Hắn mặc dù đã siêu thoát thiên đạo, thành tựu xưa nay chưa từng có chi cảnh, cũng không cách nào cải biến tự nhiên quy tắc. Tùy tiện đem một chủng tộc theo thế gian hoàn toàn xóa đi, có thể sẽ dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu, đánh vỡ đại đạo cân bằng. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía kia mấy tên quỷ sắt trong hư không thần tộc tướng lĩnh. "Tốt, ta có thể cho các ngươi thần tộc lưu lại một tia huyết mạch. Bất quá, máu này chú vẫn là từ ta tự mình gieo xuống cho thỏa đáng." Thanh âm của hắn băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Dứt lời, Diệp Thần tay kết pháp quyết, từng đạo phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách xem hiểu huyền ảo phù văn từ hắn đầu ngón tay trống rỗng hiện hiện. Hắn cong ngón đúng ra, theo kia cầm đầu thần tộc tướng lĩnh mi tâm thu lấy ra một giọt màu xanh sẫm tinh huyết. Kia tinh huyết tại hắn lòng bàn tay lơ lửng, bị vô số huyền ảo phù văn bao khỏa, luyện hóa, cuối cùng hóa thành một đạo tinh hồng quỷ dị huyết sắc chú ấn. "Đi." Diệp Thần khẽ quát một tiếng. Kia huyết sắc chú ấn trong nháy mắt chia ra làm ức vạn, hóa thành đầy trời huyết vũ, hướng phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi thần vực đại lục vẩy xuống mà đi. Đây là lục đạo luân hồi huyết chú. Chương 684, Bức Bách Thiên Đạo hiện thân. Chương 684, Bức Bách Thiên Đạo hiện thân. Một khi gieo xuống đùa này, đem vĩnh viễn nương theo thần tộc huyết mạch đời sau. Từ nay về sau, thần tộc tu vi cao nhất chỉ có thể đến hư tiên cảnh, liền cũng không còn cách nào tiến thêm. Các ngươi sẽ bị vĩnh viễn giam cầm tại phiến đại lục này, không cách nào bước ra thần vực nửa bước. Nếu có thiên tư yêu nghiệt người mưu toàn cưỡng ép đột phá, Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt tàn khốc cười lạnh. Vậy liền sẽ bạo thể mà chết, thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Đùa này, không cách nào phá giải. Cho dù tương lai có người thực lực siêu việt ta, cũng giống nhau không cách nào phá giải. Hắn mỗi một chữ đều giống như một thanh trọng truy, mạnh mẽ nện ở mấy vị thần tộc tướng lĩnh trong lòng. Nhưng mà, trong dự đoán bi thương và phẫn nộ cũng không xuất hiện. Mấy vị kia thần tộc tướng lĩnh nghe xong cái này ác độc nguyền rủa, trên mặt chẳng những không có mảy may bi thương, ngược lại toát ra một loại như được đại xá biểu lộ. Huyết mạch, bảo vệ. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần thần tộc còn có thể kéo dài tiếp, đây cũng là thiên đạo tổ sư pháp ngoại khai ân. Đa tạ đạo tổ khai ân, đa tạ đạo tổ bất diệt tri ân. Kia cầm đầu thần tộc tướng lĩnh thanh âm khàn giọng, lại tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Nếu như thế, chúng ta đem tuân theo ước định. Hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt quyết tuyệt nhìn về phía còn lại mấy vị tướng lĩnh, đem trong tộc tất cả nhân tiên cảnh trở lên tộc nhân, toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Dứt lời, mấy vị thần tộc tướng lĩnh cố nén trên người trọng thương, hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng phía thần vực đại lục các nơi bay đi. Bóng lưng của bọn hắn mang theo một cỗ phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn bi tráng. Lục đạo luân hồi huyết chú chỉ nhằm vào hậu thế, cùng tu vi chưa đạt hư tiên tộc nhân. Đối với những cái kia sớm đã siêu việt cảnh giới này cường giả, chỉ có thể từ bọn hắn tự mình động thủ tiến hành một trận thảm thiết chu diệt. Diệp Thần lặng lặng nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi, trong mắt sát ý chậm rãi rút đi. Lạc Khuynh Thành ngọc thủ nhẹ sắn, thân thể mềm mại nhẹ nhàng tựa vào Diệp Thần bên cạnh. "Thần ca, dạng này đã trừng trị thần tộc, để bọn hắn vĩnh thế không uy hiếp nữa, lại giữ gìn đại đạo pháp tắc cân bằng." Thanh âm của nàng nhu hòa, mang theo một tia làm người an tâm lực lượng. Diệp Thần khẽ gật đầu, đưa tay nắm ở eo nhỏ của nàng. Ánh mắt của hắn xuyên qua huyết sắc tầng mây, nhìn về phía thần vực đại lục phương xa, rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng. "Lần này giải quyết thần tộc, kế tiếp cũng nên cùng thiên đạo tính toán tổng nợ." Diệp Thần thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh thấu xương sắc cơ. "Thần ca, kế tiếp ngươi dự định thế nào đối phó nó?" Lạc Khuynh Thành trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo âu. "Thiên đạo cao cao tại thượng, chấp trưởng vạn vật sinh diệt. Từ xưa đến nay, nghịch thiên người vô số kể, nhưng còn chưa hề có người từng thành công, bọn hắn cuối cùng đều không có rơi vào kết cục tốt." Nhưng nàng thanh tịnh đôi mắt bên trong không có chút nào lùi bước, chỉ có vô tận kiên định. Nàng sẽ vĩnh viễn đứng tại Diệp Thần sau lưng. Dù là cuối cùng thất bại, nàng cũng biết không chút do dự bồi tiếp hắn cùng nhau chịu chết, chung vào luân hồi. Đối phó nó không khó. Diệp Thần quay đầu, trên mặt là kia quen thuộc nụ cười tự tin, nhưng ta cần đại gia trợ giúp. "Thần ca, bất luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều sẽ kiên định ủng hộ ngươi." Lạc Khuynh Thành nắm chặt tay của hắn, chém đinh chặt sắt nói. Diệp Thần khẽ bước cằm, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dưới thần vực đại lục. Giờ phút này, mảnh này đã từng ngang ngược khát máu đại lục, đang tiến hành một trận từ trước tới nay thảm thiết nhất bản thân đổ sát. Thê lương bi thảm cùng tuyệt vọng gào thét đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ đại lục. Lục sát thần huyết hội tụ thành dòng suối, nhuộm dần cháy đen đại địa. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, mấy vị kia thần tộc tướng lĩnh liền toàn thân đẫm máu, lại xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng, tràn đầy chết lặng cùng bi thương. "Đạo tổ, thần vực đại lục, tất cả siêu việt hư tiên cảnh tộc nhân đã toàn bộ chém giết sạch sẽ." Cầm đầu tướng lĩnh thanh âm khàn giọng, mỗi một chữ đều dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. "Đa tạ đạo tổ thủ hạ lưu tình, cho ta tộc lưu lại một chút hy vọng sống. Chúng ta tuân theo ước định, tự hành chấm dứt." Vừa dứt tiếng, trong mắt của hắn hiện lên cuối cùng một tia quyết tuyệt. Còn lại mấy vị tướng lĩnh liếc nhau, giống nhau lộ ra nụ cười xấu thảm. Tự bạo, bọn hắn có lẽ còn có một tia luân hồi chuyển thế cơ hội. Nếu để vị này nhân tộc đạo tổ tự mình động thủ, kia chắc chắn là thần hồn câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. "Veng, veng, veng." Sau một khắc, mấy vị nửa bước đạo tổ cảnh thần tộc tướng lĩnh không chút do dự, thân thể cao lớn ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn quang đoàn sáng chói, tại mảnh này tĩnh mịch tinh không bên trong hoàn toàn tiêu tán. Thần tộc chuyện. Diệp Thần nắm Lạc Khuynh thành tay, thân ảnh lóe lên, vượt qua vô tận tinh vực. Chỉ một lát sau thời gian, bọn hắn liền về tới tiên giới. Bọn hắn vừa bước vào tiên giới, hai người liền đồng thời cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có kiềm chế không khí. Giờ phút này tiên giới, thiên khung phía trên dường như bao phủ một tầng vô hình mây đen, mơ hồ có một cỗ mạch nước ngầm đang cuộn trào. Tất cả tu sĩ đều có một loại bị theo dõi cảm giác, như có gai ở sau lưng. Trên thân giống như bị tròng lên một đạo vô hình công xiềng, ngay cả thể nội tiên nguyên vận chuyển đều biến vướng nhũ lên. Một chút tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ càng là không chịu nổi cỗ uy áp này, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, tâm thần có chút không tập trung. Toàn bộ tiên giới người người cảm thấy bất an. Diệp Thần lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Cái này nhất định là thiên đạo phát giác được thần tộc hủy diệt, kế hoạch bị ngăn trở sau, muốn đích thân đối tiên giới động thủ. Xem ra, thiên đạo đã bắt đầu hành động. Diệp Thần quay đầu đối Lạc Khuynh Thành nói rằng, thanh âm băng lãnh: "Thần ca, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Lạc Khuynh Thành vẻ mặt nghiêm túc, cầm Diệp Thần tay không tự chủ lại gấp mấy phần. Cùng nó bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Buộc nó hiện thân, cùng nó chính diện đối quyết. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Diệp Thần đột nhiên nâng lên tay phải, hướng phía Cửu Thiên phía trên thiên khung đánh ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, càn khôn đảo ngược. Một đạo ẩn chứa Tam Thiên Đại Đạo chí lý bàn tay hư ảnh chống rống ngưng tụ mà thành, mang theo phá hủy thương khung vô thượng uy thế, đi ngược dòng nước. Hướng kia trong minh minh tồn tại phát khởi trực tiếp nhất, cuồng ngạo nhất khiêu chiến. Ầm ầm. Kia một đạo nghịch thiên mà lên bàn tay hư ảnh tại Cửu Thiên phía trên ầm vang nổ tung, giống như một đóa chói lọi thất thải pháo hoa tại thương khung chi đỉnh nở rộ. Kinh khủng đại đạo chi lực trong nháy mắt quét sạch, bao trùm toàn bộ tiên giới thương khung. Toàn bộ thiên địa dường như đều khó mà tiếp nhận cỗ này phá hủy vạn vật lực lượng, bắt đầu kịch liệt rung động. Cũng liền tại thời khắc này, kia bao phủ tại tất cả tu sĩ trên người gông xiềng, cùng nhìn trộm cảm giác theo kia một tiếng bạo hưởng, ứng thanh mà nát. Hô tất cả tu sĩ thở phào một cái, chỉ cảm thấy trên thân buông lỏng, khôi phục như lúc ban đầu, trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng thoải mái xông lên đầu. Diệp Thần, ngươi dám chủ động khiêu khích bản tọa? Một cái băng lạnh thanh âm tức giận tự Cửu Thiên phía trên trong hư vô quần quần truyền đến, mang theo một cỗ làm người sợ hãi cảm giác áp bách, vang vọng tại mỗi một cái sinh linh trong óc. Chương 685, Chiến Thiên nói chương 685, Chiến Thiên nói Diệp Thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng thương cung, trong mắt không có chút nào kính sợ cùng vẻ sợ hãi. Thiên đạo, ngươi đi diệt thế sự tình, xem mạng người như cỏ rác, ngươi không xứng là thiên đạo. Thanh âm của hắn vang vọng đất trời, không sợ hãi chút nào cùng kia trong minh minh trí cao tồn tại giằng co. Một cỗ ngoài ta còn ai vô thượng khí phách từ hắn trên người phóng lên tận trời. Hừ, không xứng là thiên đạo. Cái kia băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo miệt thị. Tại thế gian này, bản tọa chính là quy tắc, bản tọa chính là tất cả. Các ngươi những này sâu kiến mưu toan phản kháng, bất quá là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, pháp tắc trong thiên địa bỗng nhiên cải biến. Hư không từng khúc ngưng kết, một cỗ nặng như ước vạn sao trời uy áp, theo Cửu Thiên phía trên ầm vang hạ xuống, đặt ở Diệp Thần trên thân. Giang giác. Diệp Thần dưới chân đại địa trong nháy mắt rạn nứt, giống mạng nhện vết rách lan tràn ngàn dặm. Hắn chỉ cảm thấy trên vai dường như nâng lên nguyên một phiến vũ trụ, hai chân không bị khống chế có chút hỗn loạn, xương cốt đều đang phát ra kéo kẹt rên rỉ. Thần ca, ca ca, phu quân, Diệp Thần, tiểu sư đệ, Diệp huynh, Lạc Quynh Thành, Nhược Hy, Ma Cơ, Âu Dương Sở Sở, cùng Diệp Thần sư môn cùng huynh đệ đồng thời trong lòng căng thẳng, kinh hô một tiếng. Dù sao, đây chính là kia cao cao tại thượng thiên đạo tự mình ra tay, lòng của bọn hắn đều nhắc đến cổ họng. Thiên đạo muốn đem Diệp Thần ép quỳ gối nhục nhã hắn. Diệp Thần thái dương nổi gân xanh, hắn song quyền nắm chặt, giống nhau phóng xuất ra kia cỗ siêu thoát đại đạo vô thượng khí thế, chống cự cỗ này kinh khủng uy áp. Hắn tuyệt không thể quỳ. Hắn tu chính là vô địch nói, tâm niệm thông suốt, thẳng tiến không lùi. Cái quỳ này, quỳ xuống không chỉ là đầu gối của hắn, càng là cái kia khỏa thẳng tiến không lùi vô địch đạo tâm. Đạo tâm vừa vỡ, hắn đem vạn kiếp bất phục. Đồng thời, Diệp Thần cường đại thần thức bao trùm toàn bộ thương cung, tìm kiếm tiên đạo bản thể hạ lạc. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi diệt mấy cái bản tọa nuôi sâu kiến, liền có thể cùng bản tọa chống lại. Âm thầm tiên đạo phát giác được Diệp Thần hai chân đã có chút hỗn loạn, đắc ý cười lạnh nói: "Ngươi còn quá non, tìm tới." Diệp Thần ta mị cười một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu. "Con người của ta không thích ngựa đầu cùng người nói chuyện." Dứt lời, "Oanh!" Một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn thần quang bảy màu từ hắn thể nội bộc phát. Kia cỗ đủ để áp sập vạn cổ thiên đạo uy áp tại cỗ này thần quang trùng kích vào, bị toàn bộ xô tan. Hắn vừa rồi yếu thế chính là đang tìm kiếm thiên đạo bản thể vị trí, hiện tại rốt cuộc tìm được. "Ông!" Kinh hồng kiếm theo trong tay hắn chống rống huyền hóa mà ra, thân kiếm rung dậy, phát ra một tiếng hưng phấn kiếm minh. "Nhất kiếm, Chu Thiên!" Diệp Thần khẽ quát một tiếng, trong tay kinh hồng kiếm hướng phía thương khung chỗ cao nhất đột nhiên vung ra. Lập tức, một đạo siêu thoát hồng trần vạn trượng vô địch kiếm ý, lôi cuốn lấy chém chết tất cả phong mang, gào thét mà ra. Trực chỉ Cửu Thiên phía trên đoàn kia như ẩn như hiện thất thải tường vân. Đạo này vô địch kiếm ý xé rách trường không, lấy vô địch khí thế phóng tới đoàn kia thất thải tường vân. Thằng nhãi ranh, an dám như thế. Thiên đạo không ngờ tới Diệp Thần có thể tại nặng như thế ép phía dưới, bộc phát ra cường đại như vậy phản kích lực lượng, thanh âm bên trong mang tới một tia kinh sợ. "Ông!" Thất thải tường vân kịch liệt quay cuồng lên, từ đó tuôn ra vô số đạo phù văn thần bí. Những phù văn này đan vào một chỗ, tạo thành một mặt to lớn phù văn hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản Diệp Thần cái này niềm tin vô địch một kiếm. "Oanh!" Vô địch kiếm ý mạnh mẽ chạm tại phù văn hộ thuẫn bên trên. Phù văn hộ thuẫn tại cái này kiếm ý bén nhọn trùng kích vào, quang mang lấp loé không yên, phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Giang giác. Giang giác từng đạo nhỏ bé như mạng nhện vết rách tại hộ thuẫn bên trên cấp tốc lan tràn ra. Diệp Thần trong mắt tinh quang lóe lên, thừa cơ chân đạp hư không, từng bước một nghịch thiên mà lên, hướng phía thương khung chi đỉnh thất thải tường vân bước tới. Hắn mỗi bước ra bước đầu tiên, dưới chân liền sẽ có một đóa đại đạo kim liên chống rông nở rộ, vững vàng nâng hắn bước chân. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn phía trên, ba đóa không tỷ vết kim liên chậm rãi hiện hiện, tụ tại trên đỉnh. Tam hoa tụ đỉnh, bộ bộ sinh liên. Giờ phút này, Diệp Thần lại không giữ lại, thuộc về đạo tổ cảnh toàn bộ thực lực hiển thị rõ giữa thiên địa. Diệp Thần, ngươi cho rằng dạng này liền có thể dung chuyển bản tọa? Si tâm vọng tưởng. Thiên đạo bị hắn bộ này bệ nghệ dáng vẻ hoàn toàn chọc giận, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Vừa dứt lời, kia phủ văn hộ thuẫn bên trên vết rách lại trong nháy mắt khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay sau đó, hộ thuẫn quang mang tăng gọn, từ đó kích xạ ra ước vạn đạo phủ văn xạ tuyến. Hiu, hiu, hiu. Mỗi một đạo xạ tuyến đều ẩn chứa ma diệt pháp tắc lực lượng, như dày đặc mưa tên hướng phía Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần ánh mắt run lên, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Trong tay hắn kinh hồng kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trước người múa ra một mảnh kín không kẽ hở kiếm mạc. Đinh đinh đang đang. Phù văn xạ tuyến đều bị tinh hồng kiếm chém xuống, trên không trung tóe lên từng mảnh chói lọi hỏa hoa. Diệp Thần lông tóc không thương. Trên mặt đất, tất cả mọi người nín thở. Lạc Quynh Thành, Nhược Hy bọn người khẩn trương nhìn chăm chú lên trên bầu trời chiến đấu, một trái tim theo Diệp Thần nhất cử nhất động mà kịch liệt chập trùng. Cà ca nhất định có thể. Nhược Hy nắm thật chặt nắm tay nhỏ, trong mắt to viết đầy kiên định cùng lo lắng. Đúng vậy a, phu quân hắn sẽ không thua. Một bên Ma Cơ cũng thấp giọng nói rằng, trong ánh mắt là đối Diệp Thần không giữ lại chút nào tín nhiệm. Tiên giới ước vạn tu sĩ giờ phút này cũng đều ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đạo cùng tiên đạo chống lại vĩ ngạn thân ảnh. Không biết là ai cái thứ nhất hô lên âm thanh. Diệp đạo tổ vi vũ. Diệp đạo tổ tất thắng. Là tiên giới mà chiến. Vì bọn ta sinh linh mà chiến. Thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ chọc tan bầu trời cường đại tiếng gầm, phản phất muốn đem mảnh này đè nén bầu trời xung phá. Ước vạn sinh linh tiếng gầm hội tụ thành một cỗ vô hình tín niệm chi lực, ra chỉ tại Diệp Thần trên thân. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng, hắn nghịch thiên mà lên bước chân, nhanh hơn. Hắn mỗi một bước bước ra, đều để toàn bộ thương khung vì đó rung động. Thất thải tường vân bên trong thiên đạo cảm nhận được một tia tâm tình sợ hãi. Cái này sâu kiến lại thật nắm giữ uy hiếp được lực lượng của nó, cho bản tọa chết. Thiên đạo hoàn toàn điên cuồng, phù văn xạ tuyến hóa thành một đạo quang trụ, muốn đem Diệp Thần bao phủ hoàn toàn. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, không còn bị động phòng ngự. Hắn đột nhiên dừng bước, đứng ở cửu thiên phía trên, trong tay kinh hồng kiếm giơ lên cao cao. Một cỗ siêu thoát thế gian vạn vật khí tức khủng bố từ hắn trên người bộc phát. Hồng Trần Tam Liên Trảm. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, kiếm thứ nhất chém xuống. Nhất kiếm, chẳng hồng trần. Một kiếm này thường thường không có gì lạ, lại dường như chặt đứt thế gian tất cả nhân quả cùng ràng buộc. Kiếm ý những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi, pháp tắc bị diệt. Thiên đạo trong lòng còi báo động đại tác, điên cuồng thôi động phù văn hộ thuẫn. Sau đó, kiếm thứ hai rơi xuống. Hai kiếm, đoạn bạc cổ. Một kiếm này, chặt đứt dòng sông thời gian, cắt đứt vạn cổ tuế nguyện. Một cỗ không thể địch nổi tịch diệt khí tức, nhường thiên đạo cũng vì đó run rẩy. Chương 686, thiên địa dị tượng ở giữa va chạm. Chương 686, thiên địa dị tượng ở giữa va chạm. Ngay sau đó, là kiếm thứ ba chém xuống. Tam kiếm, thiên địa quy hư. Kiếm thứ ba chém ra trong nháy mắt, toàn bộ tiên giới đều mở đi. Một đạo đủ để khai thiên tích địa kinh khủng kiếm mang, phản phất muốn đem cái này chư thiên vạn giới đều một lần nữa hóa thành hỗn độn. Ba đạo siêu thoát đại đạo hồng trần kiếm ý chồng chất lên nhau, mang theo tất phải giết thế, hướng phía đoàn kia thất thải tường vân ầm vang chém xuống. Ngươi! Thiên đạo phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét. Nó theo ba kiếm này bên trong ngửi được mùi vị của tử vong. Nó đánh giá ra, nếu là đón đỡ, coi như không chết, cũng tất nhiên sẽ bản nguyên trọng thương, lâm vào vô tận tuế nguyệt ngủ say. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thất thải tường vân kịch liệt lan lộn. Giống! Một tiếng chấn động vạn cổ long ngâm vang vọng đất trời. Một đầu từ lớn nhất đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành thất thải chân long pháp tướng theo tường vân bên trong đột nhiên xông ra, nên hướng kia ba đạo diệt thế kiếm ý chân long pháp tướng mở ra miệng lớn, một ngụm đem kia ba đạo kiếm ý toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Sau một khắc, liên tiếp hủy thiên diệt địa giống như bạo tạc tự chân long trong bụng vang lên. Năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch cửu thiên, phản phất muốn đem toàn bộ thương khung đều hoàn toàn lật tung. Phốc. Thất thải chân long cùng tường vân bị tạc đến nát bấy. Một đạo hình dạng cùng Diệp Thần không khác nhau chút nào thân ảnh, chật vật theo trung tâm vụ nổ rơi xuống đi ra, khóe môi nhếch lên một tia dòng máu màu vàng nóng. Diệp Thần tiểu nhi, ngươi làm thật muốn cùng bản tọa đánh nhau chết sống không thành? Thiên đạo chân thân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, phát ra một tiếng tức hồn hển gầm thét. Ngươi ta nếu là lưỡng bại câu thương, chỉ có thể tiện nghi những cái kia nút trong bóng tối đạo trích. Không bằng ngươi ta liên thủ, cộng đồng xưng ba cái này chư thiên vạn giới, như thế nào? Lần này, nó không nhắc lại nhường Diệp Thần tiếp nhận lực lượng của nó, trở thành khôi lỗi của nó, mà là chân chính bình khởi bình tọa, cộng đồng quản lý cái này chư thiên vạn giới. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thần giờ phút này cho thấy thực lực đã có tư cách cùng nó bình khởi bình tọa. Tiếp tục đánh chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Diệp Thần nhìn xem tấm kia cùng mình giống nhau như lúc mặt, trong mắt tràn đầy chán ghét. Phi hắn hướng phía Thiên Đạo chân thân phương hướng, khịt mũi coi thường phi một ngụm. Ồn ào, cùng ta không chết không thôi, ngươi cũng xứng. Dứt lời, Diệp Thần lần nữa giơ tay lên bên trong kinh hồng kiếm. Ông, tiếng kiếm reo vang vọng chư thiên. Siêu thoát đại đạo hồng trần kiếm ý lần nữa tràn ngập ra, phong tỏa thiên đạo tất cả đường lui. Diệp Thần, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Thiên đạo bị hắn bộ này dáng vẻ hoàn toàn chọc giận, giống như điên dại. Nó hai tay điên cuồng múa, tại cửu thiên phía trên diễn hóa xuất vô cùng vô tận tận thế cảnh tượng. Núi thây biển máu, tinh thần vẫn lạc, vạn giới sụp đổ. Vô số sinh linh tại cái này tận thế cảnh tượng bao phủ xuống, dọa đến run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Giống. Từng đầu đạo tổ cấp bậc thái cổ yêu ma, theo kia tận thế cảnh tượng bên trong gào thét xông ra, hướng phía Diệp Thần vây giết mà đi. Song quyền nan địch tứ thủ. Dù là Diệp Thần chiến lược ngập trời, đối mặt cái này vô cùng vô tận đạo tổ cấp yêu ma vây công, trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà chống đỡ. Thử, vùng vây dây chết. Diệp Thần đánh lui một đầu nhào lên cửu u ma long, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn khẽ quát một tiếng, hồng trần bạt tượng, phù đồ huyết hải, hiện. Bèn. Trong chốc lát, một cỗ ngập trời huyết sắc ma khí từ hắn sau lưng phóng lên tận trời, tạo thành một mảnh phù đồ huyết hải giống như thiên địa dị tượng. Toàn bộ tiên giới thương khung trong nháy mắt bị vô tận phù đồ huyết hải bao phủ, huyết sắc ma khí bên trong là nhìn thấy mà giật mình núi thây biển máu. Trên đường hồng trần đều là xương khô. Vô số đạo tổ cấp bậc cổ lão thi hải, tại phiến này huyết hải bên trong phụ phục, tản ra làm người sợ hãi mục nát khí tức. Ô ô ô, từng đạo dường như đến từ cửu u địa ngục thê lương rú thảm từ cái này phù đồ huyết hải bên trong truyền ra, trực kích mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn, khiến vô số sinh linh thần hồn run rẩy, đứng ngồi không yên. Thiên đạo diễn hóa xuất tận thế cảnh tượng, tại phiến này huyết hải bao phủ xuống trong nháy mắt biến ảm đạm phai mờ. Từng cỗ tản ra khí tức tử vong thi vương theo trong biển máu chậm rãi bò lên, hướng phía những cái tia thái cổ yêu ma đánh tới. Những này thi vương rỗi ra khô gầy như củi cánh tay, như là kìm sắt đồng dạng gắt gao bắt lấy những cái tia thái cổ yêu ma. Thi vương mở ra cái kia đen ngòm miệng lớn mạnh mẽ căn xuống, điên cuồng thôn phệ lấy yêu ma huyết đục cùng thần hồn. Giống. Những cái kia đạo tổ cấp thái cổ yêu ma phát ra làm người ta kinh ngạc run sợ gầm thét, điên cuồng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi thi vương dây dưa. Nhưng mà, thi vương dường như vô cùng vô tận. Từng đầu yêu ma bị hàng trăm hàng ngàn cỗ thi vương bao phủ, để cho người ta linh hồn run rẩy, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Thiên đạo nhìn xem chính mình tận thế cảnh tượng bị Diệp Thần phù đồ huyết hải áp chế, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Nhưng càng nhiều vẫn là bị sâu kiến khiêu khích phẫn nộ. Nó hai tay điên cuồng múa, tận thế cảnh tượng bên trong lần nữa tuôn ra đến mãi không hết thái cổ yêu ma, bổ sung chiến trường. Đồng thời, một cây lóe ra ước vạn pháp tắc phủ văn chiến kích, tại nó trong tay nguyên hóa mà ra. Ông, nó thân hình như điện, mang theo sát ý ngút trời, hướng phía Diệp Thần bản thể đánh tới. Một cỗ chạm diệt thiên địa phong duệ chi khí theo mũi kích tràn ngập, những nơi đi qua, liền hư không đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất muốn bị cái này một kích xé mở. Diệp Thần cảm nhận được cỗ này sát ý không dám có chút chủ quan. Hắn một bên thao túng phù đồ huyết hải bên trong ước vạn thi vương cùng thái cổ yêu ma chiến đấu, một bên chân đạp kim liên, nghiêng người né tránh. Xoẹt. Phát tác chiến kích cơ hồ là lao Diệp Thần góc áo xe qua, sắc bén kích gió đang trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Hừ, liền chút bản lĩnh này, cũng xứng cùng ta không chết không thôi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đối điểm này bị thương ngoài ra không thèm để ý chút nào. Trong tay hắn kinh hồng kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, cổ tay rung lên, thân kiếm nhanh chóng múa. Hiu, hiu, hiu. Trong khoảnh khắc, nghìn vạn đạo hồng trần kiếm ý như mưa to gió lớn giống như, hướng phía thiên đạo chân thân phô thiên cái địa vào tới. Thiên đạo ánh mắt run lên, trong tay pháp tắc chiến kích quét ngang mà ra, đem phóng tới hồng trần kiếm ý toàn bộ chém chết. Diệp Thần, ngươi bất quá là tại làm vô vị giấy rùa. Thiên đạo giống giận, tấm kia cùng Diệp Thần giống nhau như lúc trên mặt viết đầy dữ tợn. Trên người hắn khí thế liên tục tăng lên, dường như không có cuối cùng. Pháp tắc chiến kích bên trên, một cỗ đủ để nghiền nát tinh hà pháp tắc hướng phía Diệp Thần đánh xuống. Diệp Thần hàn mang trong mắt lóe lên, trong tay kinh hồng kiếm đón kia hủy thiên diệt địa chiến kích chém tới. Hồng trần luyện ngục, kiếm đãng chư thiên. Diệp Thần hét lớn một tiếng, một đạo siêu thoát thất thải hồng trần kiếm ý tự kinh hồng kiếm bên trên bộc phát ra. Lấy bài sơn đảo hải chi thế nên hướng kia cố lực lượng phát tác. Oanh! Kiếm cùng kích đụng vào nhau, năng lượng cường đại chấn động khiến cho toàn bộ tiên giới đều run lẩy bẩy. Cả hai va chạm trung tâm không gian trong nháy mắt sụp đổ, một cái thâm thúy vô cùng lỗ đen trống rông xuất hiện. Trong lỗ đen tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, điên cuồng thôn phệ lấy không gian xung quanh, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều hoàn toàn thôn phệ. Chương 687, ngồi bách quan tài bên trên cổ lão tồn tại, lấy thân vào cuộc chương 687, ngồi bách quan tài bên trên cổ lão tồn tại, lấy thân vào cuộc trên mặt đất, vô số cung điện tại cỗ này trùng kích và hóa thành một biển. Vô số tu sĩ bị cỗ này năng lượng ba động khủng bố chấn động đến ngã trái ngã phải, đứng không vững. Một chút tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ càng là không chịu nổi bị áp, tại chỗ miệng phun máu tươi, ngất đi. Chống đỡ. Lạc Quynh Thành, Nhược Hy bọn người toàn lực vận chuyển thánh nguyên, chống lên từng đạo thánh nguyên vòng bảo hộ, ngăn cản tiếp theo bộ phận xung kích. Diệp Thần, Âu Dương Sở Sở gương mặt xinh đẹp trắng bệch, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lên bầu trời, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Diệp Thần hắn nhất định sẽ thắng. Phó Tĩnh Nhàn cắn môi dưới, trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia lo lắng. Cửu Thiên phía trên, Diệp Thần cùng Tiên Đạo chiến đấu khó phân sàn sàn nhau, tiến vào giằng co trạng thái. Hai đạo lưu quang tại Cửu Thiên phía trên không ngừng va chạm, cách rời, mỗi một lần giao thủ đều dẫn tới đại đạo gào thét, thiên địa biến sắc. Phù đồ huyết hải bên trong chiến đấu giống nhau thảm thiết. Thi Vương hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía những cái kia thái cổ yêu ma. Thái cổ yêu ma hung lệ ngập trời, điên cuồng xé rách lấy Thi Vương thân thể tàn phế. Song phương số lượng dường như vô cùng vô tận, liên tục không ngừng theo riêng phần mình dị tượng bên trong bổ sung nhập chiến trường, khiến cho toàn bộ thương khung hóa thành một tòa to lớn tối say thịt, lâm vào thảm thiết căng thẳng. Toàn bộ tiên giới sinh linh đều câm như hến, nằm rạp trên mặt đất, tại ngày này uy phía dưới run lẩy bẩy. Thượng tiên giới, một chỗ không muốn người biết cổ lão trong cấm địa. Nơi đây hỗn độn khí tràn ngập, thời gian pháp tắc đều lộ ra hỗn loạn không chịu nổi. một ngụm cổ phát thạch quan đang nằm nơi này. Một vị tóc trắng xóa, khí tức dường như cùng vùng cấm địa này hòa làm một thể lão cổ đồng, đang ngồi xếp bằng tại vách quan tài bên trên. Đục ngầu hai mắt lại có thể xuyên thủng vô tận hư không, nhìn thẳng cửu thiên phía trên chiến đấu. Tiểu ba nhi này có thể thắng sao? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn. Rất khó nói. Vách quan tài bên kia, một lao hầu thân ảnh chậm rãi nổi lên. Bọn hắn chiến đấu không phân sàn sàn nhau, đánh đến cuối cùng, chỉ sợ sẽ là xem ai nội tình càng thâm hậu. Lao hầu thanh âm xa xăm. Lão bà tử ta ngược lại thật ra hy vọng tiểu ba nhi này có thể thắng, hoàn thành chúng ta năm đó chưa hoàn thành chuyện. Nàng kia hư ảo trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Ai? Hy vọng đi. Lão giả ta đều đã quên chính mình ngủ say nhiều ít kỷ nguyên. Lần này nếu không phải tiểu ba nhi này chu thiên náo ra động tĩnh lớn như vậy, tạm thời che đậy thiên đạo cảm giác, chúng ta còn không biết phải ngủ say tới khi nào. Tóc trắng lao cổ đồng thở dài, trong thanh âm tràn đầy vạn cổ tuế nguyệt lắng động dưới tang thương. Tiểu ba nhi này nếu là chu thiên thành công, chúng ta liền có thể hiện thế, rốt cuộc không cần trốn ở địa phương quỷ quái này ngủ say. Lao hầu trong thanh âm tràn đầy chờ mong. Tránh né. Tóc trắng lao cổ đồng phát ra một tiếng tự rêu cười khổ. Cùng nó nói chúng ta tránh né, kỳ thật chúng ta là bị ép nốt ở nơi này. Thiên đạo bất diệt, vùng cấm địa này chính là chúng ta lồng giam, căn bản là ra không được. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt cửu thiên phía trên kia hai đạo kịch liệt va chạm thân ảnh, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia không cam lòng. Ai? Nếu không phải năm đó chúng ta nghịch thiên thất bại, cũng không cần ra hạ sách này, đem chính mình phong ấn tại này, lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Lao hầu cũng đi theo thở dài, lập tức lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Cũng may hậu thế lại ra một vị dạng này nghịch thiên người, chúng ta mới lấy lại thấy ánh mặt trời, thật sự là hậu sinh khả úa. Chỉ là đáng tiếc a. Tóc trắng lao cổ đồng trong giọng nói tràn đầy tiếc hận. Năm đó chúng ta vì trốn tránh thiên đạo truy sát, dẫn động thiên địa quy tắc tiến hành bản thân phong ấn. Cái này phong ấn, thiên đạo bất diệt, chúng ta liền không cách nào rời đi nơi này. Không có biện pháp giúp tiểu ba nhi này một thành, không phải, lần này nghịch thiên nhất định thành công. Tóc trắng lao cổ đồng lắc đầu, rất là không cam tâm. Đây đều là tiểu ba nhi này mệnh trung chú định kiếp nạn, đã định trước hắn muốn một mình đối mặt. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có lặng lặng nhìn. Như tiểu ba nhi này thất bại, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục ngủ say, chờ đợi một cái nghịch thiên người sinh ra a. Lao hầu thanh âm lại lạ thường bình tĩnh, dường như đã chứng kiến vô số lần thất bại, đối đây hết thể sớm đã chết lặng. Ai? Tóc trắng lao cổ đồng lần nữa thở dài một tiếng, mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Hai người không nói thêm gì nữa, chuyên chú nhìn xem cựu thiên phía trên chiến đấu, toàn bộ hỗn độn cấm địa lập tức yên tĩnh đáng sợ. Ai? Lao đầu tử, ngươi có phát hiện hay không? Đương nhiên, là hầu thanh âm phá vỡ yên lặng. Tiểu ba nhi này dường như còn không có dùng toàn lực, hắn còn ẩn tàng thực lực. Nàng cặp kia đôi mắt giản mua vận đục giờ phút này lại bộc phát ra một vệt hy vọng chi quang. Ân. Tóc trắng lao cổ đồng nghe vậy sững sờ, lập tức cũng ngưng thần nhìn kỹ. Trải qua ngươi một nhắc nhở như vậy, giống như thật sự là chuyện như vậy. Như toàn lực bộc phát, có lẽ có thể nhẹ nhõm chiến thắng thiên đạo. Hắn cảm thụ được Diệp Thần trên thân kia cố kinh thiên động địa, lại như cũ trong mơ hồ liễm khí tức, trên mặt viết đầy không hiểu. Có thể tiểu ba nhi này vì sao muốn ẩn giấu thực lực? Đều tới lúc này, trực tiếp toàn lực ra tay, một lần hành động đánh bại thiên đạo không tốt sao? Tóc trắng lao cổ đồng trăm mối vẫn không có cách giải. Không đúng. Lao hầu thân ảnh chấn động mạnh, đục ngầu trong hai mắt bộc phát ra dọa người tinh quang. Lao bà tử, thế nào? Tóc trắng lao cổ đồng bị nàng bất thình lình phản ứng giật nảy mình. Thiên đạo nó bản chất là thiên địa quy tắc đản sinh một tia linh trí. Lao hầu thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nghĩ đến sự tình bản chất. Mặc dù theo vô tận tuế nguyệt diễn biến, nó nắm giữ ý thức tự chủ, nhưng nó căn cơ vẫn như cũng là phương này thiên địa quy tắc. Tóc trắng lao cổ đồng nghe vậy, toàn thân cứng đờ, lập tức cũng phản ứng lại. Ý của ngươi là, mong muốn hoàn toàn chu sát nó nhất định phải đưa nó kia sợi linh trí theo thiên địa quy tắc bên trong tháo rời ra. Hai người trăm miệng một lời nói, trên mặt viết đầy kích động cùng rung động. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía cựu thiên phía trên chiến trường, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Tiểu ba nhi này, hắn ở đâu là tại cùng thiên đạo khẩu chiến? Tóc trắng lao cổ đồng mặt già bên trên hưng phấn đến nổi lên ánh sáng màu đỏ. Hắn đây rõ ràng là tại bố cục, lấy tự thân làm mồi nhử, lấy đại chiến làm yểm hộ, một chút xíu chặt đứt thiên đạo linh trí cùng thiên địa quy tắc liên hệ. Hảo tiểu tử, thật là tâm cơ thâm trầm, thủ bút thật lớn. Hắn càng nói càng là kích động, khô cạn thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn có thực lực tuyệt đối nghiền ép thiên đạo, cho nên mới có thể như thế thành thạo điêu luyện bố cục. Lần này chu thiên, tất thành. Chúng ta rốt cục có thể đi ra ngoài. Tốt, tốt. Lão hầu cũng không còn cách nào duy trì kia phần không hề bận tâm bình tĩnh, chờ đợi vô số kỷ nguyên, rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Hai hàng đục ngầu lão lệ theo nàng kia tràn đầy tuế nguyệt gương mặt trượt xuống. Kia phần bị đè nén bạc cổ, đối với mình từ khát vọng, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Chương 688, đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất. Chương 688, đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất. Cùng lúc đó, cửu thiên phía trên, một mực cùng thiên đạo kịch liệt va chạm Diệp Thần khỏe miệng đống nhiên tà mị cười một tiếng. Giải quyết. Hắn nhẹ giọng phun ra hai chữ. Theo hắn vừa dứt tiếng, nguyên bản cục diện rằng co trong nháy mắt bị đánh phá. Vâng. Một cỗ viễn siêu đạo tổ cảnh, áp đảo phương thiên địa này phía trên vô thượng uy áp tự Diệp Thần thể nội bộc phát. Quanh người hắn quang mang đại thịnh, sáng chói thần quang bảy màu hóa thành một đạo thông thiên của sáng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên giới. Cái này, đây không có khả năng. Diệp Thần bất thình lình lực lượng kinh khủng, nhường thiên đạo trong lòng kinh hãi gần chết. Ngươi không phải đạo tổ cảnh. Nó thanh âm bên trong mang theo một tia chưa từng có bối rối cùng run rẩy. Ngươi là đạo tổ phía trên, siêu thoát cảnh. Diệp Thần đối với nó chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nghiền ngẫm cười cười, thời hợt cong ngón đúng ra. Hưu, một đạo hồng trần kiếm ý bắn ra, trong nháy mắt không có vào kia phiến tinh thần vẫn lạc tận thế cảnh tượng bên trong. Soạt, như là hoa trong gương, trăng trong nước vỡ vụn, kia kinh khủng tận thế cảnh tượng tại trong khoảnh khắc tan rã tiêu tán, hóa thành hư vô. Đồng thời, giữa thiên địa quy tắc chi lực bắt đầu phun trào. Ước vạn đạo quy tắc xiển xích từ trong hư không hiện hiện, hướng phía thiên đạo chân thân hội tụ mà đi. Chỉ một cái mắt, quy tắc xiển xích liền đem thiên đạo chân thân tầng tầng lớp lớp buộc cực kỳ chặt chẽ, làm nó không thể động đậy. Thiên đạo kinh hãi phát hiện, mình cùng thiên địa quy tắc ở giữa liên hệ lại bị hoàn toàn chặt đứt. Nó thành một cái lục bình không dễ. Diệp Thần tiểu nhi, ngươi âm bản tọa, ngươi đã là siêu thoát chi cảnh. Thiên đạo bản thể bị quy tắc xiển xích trói buộc chặt, trong mắt hoảng sợ ngược lại dần dần rút đi, chỉ còn lại vô tận hoạt động. Ta khi nào âm ngươi? Từ đầu đến cuối, ta nhưng chưa hề nói qua, ta là đạo tổ cảnh a. Diệp Thần bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nó, mang trên mặt một tia giảo hoạt ý cười. Ngươi, ngươi càng như thế âm hiểm. Thiên đạo tấm kia cùng Diệp Thần giống nhau, như lúc trên mặt viết đầy không cam lòng. Ngươi rõ ràng sớm đã là siêu thoát cảnh, lại cố ý ẩn giấu thực lực cùng ta chiến đấu. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, thanh âm bên trong tràn đầy bị trêu đùa sau điên cuồng. Chính là vì kéo dài thời gian, tốt đem bản tọa theo thiên địa quy tắc bên trong tháo rời ra. Diệp Thần nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Không phải đâu. Hắn nhàn nhạt hỏi lại, trong giọng nói mang theo một tia bực bội. Không làm như vậy, lại thế nào tóm được ngươi? Ta tuy là siêu thoát cảnh, nhưng ngươi cùng thiên địa quy tắc vốn là một thể. Không đem ngươi cái này sợi linh trí bóc ra, ngươi tùy thời đều có thể dung nhập quy tắc bên trong bỏ trốn mất dạng, ta lại như thế nào giết ngươi? Chỉ có đưa ngươi hoàn toàn tháo rời ra, khả năng một lần hành động cầm xuống. Diệp Thần lời nói như là từng nhát chọc truy, mạnh mẽ nện ở thiên đạo trong lòng, đưa nó khí nghiến răng nghiến lợi. Dứt lời, Diệp Thần vươn tay bắt lấy trói buộc thiên đạo quy tắc xiềng xích, như là xách theo một đầu chó chết. Thân hình khẽ động, mang theo bị trói buộc thiên đạo chân thân, theo cửu thiên phía trên chậm rãi hạ xuống. Trên mặt đất, tất cả mọi người ngửa đầu, ngơ ngác nhìn một màn này. Lạc Quyên Thành, Nhược Hy, Ma Cơ bọn người trong mắt đẹp dị sắc liên tục, rung động đến tột đỉnh. Cái kia đã từng cao cao tại thượng, chúa tể chúng sinh vận mệnh tiên đạo, giờ phút này lại thành các nàng phu quân tù nhân. Ca ca thật là lợi hại. Tiểu Điệp trong mắt to tràn đầy sùng bái. Đúng vậy a, ta liền biết, ca ca nhất định có thể thành công. Nhược Hy trên mặt lộ ra kiêu ngạo đủ cười, dường như thế gian này tất cả đều chuyện đương nhiên tại Diệp Thần trong khống chế. Phu quân, ngươi lại một lần sáng tạo ra chúng ta không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Ma Cơ nhìn xem Diệp Thần kia vĩ ngạn thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy tan không ra yêu thương cùng kính nể. Thần ca, ngươi quả thực chính là chúng ta anh hùng. Vương Tiểu Thiểm hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói năng lộn xộn. Toàn bộ tiên giới ước vạn tu sĩ đều buộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Diệp đạo tổ thắng, chúng ta về sau rốt cuộc không cần bị thiên đạo áp bách. Thiên đạo bị bắt, sau này sẽ không còn có diệt thế hạo kiếp. Từ nay về sau, tiên giới nên đón chân chính vạn thế thái bình. Vô số tu sĩ kích động đến lệ nóng doanh trọng, bọn hắn kinh nghiệm tuyệt vọng cùng sợ hãi, tại thời khắc này đều hóa thành đối Diệp Thần sùng bái. Trong khoảnh khắc, tiên giới toàn bộ sinh linh, bất luận người ở chỗ nào, đều hướng phía Diệp Thần phương hướng thành kính quỳ lạy. Chúng ta bái kiến Diệp đạo tổ. Diệp đạo tổ và tuế. Ước vạn sinh linh tín niệm thanh âm vang tận mây xanh, hóa thành vô thượng đạo âm, vang vọng thật lâu tại tiên giới mỗi một cái nơi hẻo lánh. Giờ phút này, Diệp Thần chính là tiên giới duy nhất chúa tể. Thượng tiên giới, chỗ kia hỗn độn tràn ngập cổ lão trong cấm địa. Tóc trắng lao cổ đồng cùng kia hư ảo lao hầu, nhìn xem cựu thiên phía trên cuối cùng kết cục, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Thành, thành công. Hắn thật thành công. Tóc trắng lao cổ đồng âm thanh run rẩy, cặp kia nhìn thấu vạn cổ tang thương đục ngầu đôi mắt bên trong, lại lóe ra bóng ánh nước mắt. Cái này vô số kỷ nguyên chờ đợi, cuối cùng là có một cái kết quả. Lao hầu khẽ gật đầu, trên mặt tràn đầy giải thoát vui sướng. Đúng vậy à, tiểu ba nhìn này quả nhiên làm được chúng ta năm đó chưa thể hoàn thành lịch thiên hành động vĩ đại. Vừa dứt tiếng, giang giác, một tiếng vang lanh lảnh, phảng phất có cái gì vô hình gông xiềng vỡ vụn. Hai người thân hình rung động, cảm thụ được kia cầm giữ bọn hắn vô số tuế nguyện phong ấn chi lực lặng yên tiêu tán. Thiên đạo linh trí đã bị bóc ra thiên địa quy tắc, đối bọn hắn cầm tù cũng liền giải trừ. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vô tận kích động. Hai người thân hình lóe lên, trong nháy mắt rời đi mảnh hỗn độn này cấm địa, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Diệp Thần vị trí cấp tốc bay đi. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô dần dần lắng lại, nhưng này cô cùng nhiệt sùng bái không chút nào chưa giảm. Ước vạn sinh linh ánh mắt, giờ phút này đều hội tụ tại cái kia sách theo tù nhân theo cựu thiên phía trên chậm rãi hạ xuống trên thân nam nhân. Lưu quang lấp lóe, là Quyên Thành, Nhược Hy, Ma Cơ, tương đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện tại Diệp Thần sau lưng. Các nàng không nói gì, chỉ là đứng lặng lặng chờ đợi Diệp Thần đối thiên đạo chân thân sau cùng xử lý. Đúng lúc này, lại có mấy đạo khí tức cường hoành thân ảnh phá không mà đến. Giới Si Hòa Thượng, Sở Huyền Ca cùng Dạ Ảnh Hương mang theo mạch như ngọc đáp xuống Diệp Thần trước mặt. A Di Đà Phật, chúc mừng Diệp thí chủ thành công chu thiên, hoàn thành khoáng cổ thức kim chi trắng nâng. Giới Si Hòa Thượng cầm trong tay chẳng hạn, dáng vẻ trang nghiêm, chắp tay trước ngực nói: Mập Hòa Thượng, ngươi quá khen. Diệp Thần về một trong cười, cũng đối với hắn thi lễ một cái. Năm đó ngươi lần đầu giết vào thượng tiên giới, ta còn to tiếng không biết thẹn mong muốn thu ngươi làm đồ, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Sở Huyền Ca nhìn trước mắt Diệp Thần, nhịn không được nói đùa giống như tự rêu nói: Bây giờ Diệp Thần đã đứng ở cái này chư thiên vạn giới tuyệt điên, thử hỏi thế gian này lại có ai còn có tư cách làm hắn sư tôn? Chương 689, đời thứ nhất nghịch thiên người. Chương 689, đời thứ nhất nghịch thiên người hiện tại biết lúc trước có nhiều không tự lượng sức a. Một bên Dạ Ảnh Thương khỏe miệng dương lên, không chút khách khí nói đùa rêu cợt nói: "Hai vị tiền bối nói đùa, có thể bị hai vị tiền bối coi trọng, là vãn bối vinh hạnh." Diệp Thần mặc dù đã là siêu thoát chi cảnh, luôn hành cử chỉ ở giữa lại không chút nào loại kia cao cao tại thượng giá đỡ, vẫn như cũ khiêm tốn hữu lễ. "Tiền bối này hai chữ, chúng ta nhưng không dám nhận." Sở Huyền Ca cùng Dạ Ảnh Thương nghe vậy vội vàng khoát tay, khắp khuôn mặt là cười khổ. Trước thực lực tuyệt đối, lại lấy tiền bối tự cho mình là, đây mới thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Lúc này, phía sau bọn họ Mạch Như Ngọc tiến lên một bước. "Tiểu công tử." Mạch Như Ngọc đối với Diệp Thần có chút xoay người, chắp tay hành lễ. Hắn không nói gì thêm khen tặng hoặc là ôn chuyện lời nói, chỉ tiếng xưng hô này cũng đã thể hiện tất cả tất cả. "Chu đại ca, ngươi trở về." Diệp Thần nghe được một tiếng này quen thuộc xưng hô, thân thể rung động, tâm tình trong nháy mắt kích động lên. "Đúng vậy công tử, ta trở về." Mạch Như Ngọc ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày lại vẫn có thể trở về. "Diệp đạo hữu, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Đúng lúc này, hai đạo ẩn chứa cổ lão đạo vận thân ảnh, lặng yên không tiếng động đáp xuống Diệp Thần bên cạnh thân. Chính là từ di khí chi địa mà đến Linh Hư Tử cùng Huyền Giật Trần, là hư không đạo hữu cùng thôn vệ đạo bạn. Diệp Thần quay đầu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đối với hai người chắp tay nói: "Các ngươi có thể trở về, quả thật đại hạnh, đa tạ hai vị đạo hữu năm đó bố cục, để cho ta có thời gian thở dốc." Diệp Thần trong giọng nói mang theo một tia cảm kích: "Chúng ta chỉ là thuận thế mà làm mà thôi." Linh Hư Tử đối với Diệp Thần chắp tay hoàn lễ: "Năm đó nếu không phải Diệp đạo hữu cáo chi trận tướng, sợ là chúng ta đã sớm hóa thành thiên đạo thủ hạ vong hồn, lại nào có hôm nay trở về." Huyền Giật Trần ánh mắt thì rơi vào kia bị quy tắc xiềng xích trói buộc thiên đạo chân thân phía trên. Trong mắt của hắn hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo, trầm giọng hỏi: "Diệp đạo hữu, nó nên xử trí như thế nào?" Lời vừa nói ra, mọi ánh mắt đều tập trung tại bị quy tắc xiềng xích trói buộc thiên đạo chân thân bên trên. "Hừ." Thiên đạo chân thân nghe vậy, phát ra cười lạnh một tiếng. Nó mặc dù đã là tù nhân, nhưng như cũng bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. "Các ngươi không thể giết bản tọa." Thanh âm của nó bên trong không có chút nào e ngại, ngược lại là có chỗ dựa, không lo ngại gì ngạ mạn. Bản tọa mặc dù theo thiên địa quy tắc bên trong tháo rời ra, nhưng bản chất vẫn như cũng là thiên đạo linh trí. Giết bản tọa, đại đạo liền sẽ sụp đổ, trật tự không còn, cái này chư thiên vạn giới cũng biết đi theo cùng nhau hủy diệt. Thiên đạo chân thân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, đến lúc đó, chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đều đem hóa thành bụi bặm vũ trụ. "Các ngươi, dám giết bản tọa sao?" Lời nói này, như là một chậu nước lạnh, tưới lên vô số tu sĩ đỉnh đầu. Đại đạo sụp đổ, chư thiên hủy diệt. Cái này một cái giá lớn, ai cũng không chịu được nổi. Mọi người ở đây trong lòng trầm xuống, bầu không khí biến vô cùng kiềm chế thời điểm. "Có gì không dám?" Một đạo giản mua lại trung khí 10 phần thanh âm, tự cựu thiên phía trên truyền đến. Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh liền xé rách hư không, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Diệp Thần bên cạnh. Kia là một vị tóc trắng xóa lão giả, cùng một vị tuổi trên 50 lão hầu. Trên thân hai người đều tản ra một cỗ đồng thọ cùng trời đất cổ lao khí tức, phảng phất là theo thời gian trưởng hà đầu nguồn đi tới. Mở miệng, chính là cái kia lão hầu. Nàng ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên đạo chân thân, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. "Hừ, ngươi muốn dùng đại đạo sụp đổ tới dọa chúng ta? Vật nhỏ, ngươi suy nghĩ nhiều. Thiên đạo, ngươi đi diệt thế sự tình, làm điều ngang ngược, bây giờ còn dám như vậy tùy tiện." Một bên tóc trắng lao cổ đồng cũng hừ lạnh một tiếng, đục ngầu trong hai mắt sát cơ lộ ra. "Đừng cho là chúng ta thật không có giết người phương pháp xử lý." Diệp Thần nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hai người, trong lòng hơi động một chút. Hắn rõ ràng từ trên người bọn họ cảm nhận được kia cố bị tuế nguyệt trưởng hạ cọ rửa vô số kỷ nguyên tăng thương khí tức. Cái này tất nhiên là không biết sống bao nhiêu năm tháng lao cổ đồng. Diệp Thần đối với hai người có chút chắc tay, khiêm tốn hỏi: "Hai vị tiền bối là?" "Ha ha ha." Kia tóc trắng lao cổ đồng nghe vậy phát ra một hồi cởi mở cười to. "Có thể bị ngươi bực này nhân vật xưng hô một tiếng tiền bối, một thế này, ta bộ xương giả này xem như không có đường phí sống." Lao hầu kia trên mặt cũng lộ ra một tia tán dương ý cười. "Lao thân kinh thường, liền bảo ngươi một tiếng tiểu oa nhi a. Ngươi rất không tệ, đã là đứng tại tuyệt điên nhân vật, vẫn còn có thể như thế khiêm tốn hữu lễ, đúng là khó được." Lao hầu không chút gì keo kiệt chính mình tán dương. Lập tức, nàng lời nói xoay chuyển, nhìn về phía thiên đạo chân thân ánh mắt lần nữa biến băng lãnh thấu xương. "Chúng ta là đời thứ nhất nghịch thiên người. Thế nhân xưng lão thân là Tố Giao, lão đầu tử này là Thái Vi." "Tố Giao, Thái Vi." Hai cái danh tự này dường như mang theo một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ, nhường nguyên bản còn phách lối vô cùng thiên đạo chân thân, sắc mặt đống nhiên đại biến. "Tố Giao, Thái Vi." Nó trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ hoảng sợ, "là các ngươi? Các ngươi lại còn không chết?" Đời thứ nhất nghịch thiên người Diệp Thần nghe được mấy chữ này, trong nháy mắt liền minh bạch trước mắt hai vị này tiền bối, nhất định có như thế nào lai lịch phi phàm. Hắn lần nữa đối với hai người cung kính thi lễ một cái. "Các tiền bối đại danh, vãn bối chưa từng nghe nói. Chắc là thời gian quá xa xưa, sớm đã ma diệt hai vị tiền bối lưu lại tất cả vết tích." "Đúng vậy a, xác thực rất xa xưa." Thái Vi kia không hề bận tâm trên mặt, nổi lên một tia hồi ức chi sắc. "Lâu đến, lão giả ta đều đã quên chính mình đến tuột cùng tồn tại bao lâu." Hắn ung dung mở miệng, thanh âm dường như theo một cái khác thời không chuyển đến, mang theo vô tận cô tịch. "Chỉ nhớ rõ, lúc thiên địa sơ khai, chúng ta cũng đã tồn tại." Nói, hắn đục ngầu ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Tố Giao, kia bạn cổ không đổi trong ánh mắt, lại toát ra một tia dịu dàng. Hắn duỗi ra cái tia khô cạn đến như là vỏ cây già tay, nhẹ nhàng kéo Tố Giao giống nhau tiểu tùy tay. Diệp Thần nghe vậy, chấn động trong lòng.
lúc thiên địa sơ khai, đây chẳng phải là tại hoang cổ trước kia? Hắn nhẹ gật đầu, nhìn về phía hai người trong ánh mắt kính ý càng đậm. Hai vị này tiền bối tuyệt đối là thế gian này sống được xa xưa nhất người, là chân chính hóa thạch sống.
Không tệ.
Tố Giao thở dài, nhận lấy câu chuyện. Ngay tại cái kia thời điểm, chúng ta liền phát hiện tiên đạo ý đồ đi diệt thế sự tình, đem chúng sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta cùng Thái Vi không đành lòng thấy mới sinh thế giới như vậy tàn lụi, liền liên thủ mong muốn xuyên phá ngày này. Nói đến chỗ này, nàng kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, hiện ra một vẻ đáng chắc cười. Đáng tiếc, thiên đạo chính là thiên địa quy tắc biến thành, ta hai người mới vừa ra tay, liền thua trận. Về sau, ta hai người liền bị thiên đạo truy sát. Thái Vi có chút tự ti mặc cảm nói rằng, vì tránh né truy sát, chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể dẫn động thiên địa pháp tắc tiến hành bản thân phong ấn. Giấc ngủ này, liền ngủ thẳng tới hiện tại. Chương 690, ổn định chư thiên vạn giới. Chương 690, ổn định chư thiên vạn giới. Diệp Thần nghe xong, cuối cùng minh bạch tiền căn hậu quả, hắn nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi: hai vị tiền bối vừa rồi tự xưng là đời thứ nhất nghịch thiên người kia, tại hai vị tiền bối về sau, phải chăng còn có cái khác nghịch thiên người xuất hiện?
Hậu thế, xác thực xuất hiện qua mấy cái.
Tố Giao nhẹ gật đầu, ngữ khí lại biến hơi choáng.
Nhưng
đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chúng ta đang ngủ say bên trong, vẹn vẹn vừa cảm giác được khí tức của bọn hắn. Những cái kiêm lịch thiên người liền bị thiên đạo trong nháy mắt diệt sát. Liền bọn hắn tồn tại qua vết tích đều bị thiên đạo theo tuế nguyệt trường hà bên trong hoàn toàn xóa đi. Lúc trước chúng ta nếu không tiến hành bản thân phong ấn, chỉ sợ từ lâu là tuế nguyệt trường hà bên trong một hạt bụi. Thái Vi có chút may mắn, trong thanh âm còn mang theo một tia may mắn. Cái này thiên đạo, thật đúng là bất nhân. Diệp Thần ánh mắt lần nữa rơi xuống kia bị chói chói thiên đạo chân thân bên trên, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Hắn lập tức lại nhìn về phía hai vị tiền bối, hỏi: hai vị tiền bối, nhưng có hoàn toàn đối phó nó biện pháp? Diệp Thần lúc đầu ý nghĩ là đem thiên đạo chân thân linh trí hoàn toàn xóa đi, chỉ lưu lại gắn bó đại đạo vận chuyển linh tính. Nhưng dạng này cũng không bảo hiểm. Giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Chỉ cần thiên địa quy tắc còn tại, cái này sợi linh trí ngày sau vẫn là sẽ một lần nữa trưởng thành. Trung quy là tiềm ẩn uy hiếp, nhất định phải tìm tới một cái biện pháp, tại không thương tổn tới đại đạo căn cơ điều kiện tiên quyết, đưa nó hoàn toàn gạt bỏ. Cái này mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Biện pháp cũng thực là có một cái. Thái Vi dường như xem thấu Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, chậm rãi mở miệng. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại hắn trên thân, chính là muốn tìm tới đủ nhiều đạo tổ cảnh cường giả. Tại chúng ta ra tay gạt bỏ nó chân thân trong nháy mắt, từ những cái kia đạo tổ liên thủ lấy vô thượng pháp lực ổn định chư thiên vạn giới, không cho đại đạo bởi vì mất đi linh trí mà sụp đổ là được rồi. Thái Vi đem những gì mình biết phương pháp nói ra. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, liền lại thật dài thở dài một hơi, trên mặt vừa mới dấy lên một tia hy vọng, bị bất đắc dĩ thay thế. Chỉ là, muốn ổn định cái này mênh mông chư thiên vạn giới, kia phải cần nhiều ít đạo tổ. Hắn chậm rãi lắc đầu, khắp khuôn mặt là đắng chát, cái này tuyệt đối là trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn thành chuyện.
Ai?
Tố Giao cũng là thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ không có thiên đạo áp chế, tu sĩ mong muốn chứng đạo đạo tổ xác thực lại so với trước kia dễ dàng rất nhiều. Lao thân đề nghị, trước đem cái này thiên đạo chân thân nút lại, đợi cho ngày sau tiên giới trưởng thành ra đủ nhiều đạo tổ, lại hợp lực ra tay đem nó hoàn toàn gạt bỏ. Nàng lời nói này mặc dù bất đắc dĩ, lại là dưới mắt ổn thỏa nhất phương pháp xử lý. Đợi đến ngày sau, Diệp Thần nghe vậy, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Nếu là như vậy liền không cần đợi đến ngày sau, hiện tại là có thể giải quyết. Dứt lời, Diệp Thần ánh mắt rơi vào bên cạnh Thái Vi trên thân, đưa tay đối với mi tâm của hắn bấm tay một chút.
Ông,
một đạo vô thượng thiên địa quy tắc trong nháy mắt không có vào Thái Vi mi tâm. Thái Vi thân hình rung động, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc thiên địa quy tắc chi lực tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Cảnh giới của hắn tại thời khắc này trong nháy mắt tăng lên tới đạo tổ chi cảnh.
Tiểu Hoa Nhi, ngươi
vậy mà có thể chống giống chế tạo đạo tổ cảnh. Thái Vi cảm thụ được thể nội kia đủ để hủy thiên diệt địa đạo tổ chi lực, mặt già bên trên biết đầy rung động cũng không dám tin.
Thần ca,
cứ như vậy, chúng ta về sau có phải hay không cần tu luyện liền có thể trực tiếp đạt đến đạo tổ cảnh? Diệp Thần sau lưng ông Tiểu Thiểm thấy thế lập tức kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
Ngươi suy nghĩ nhiều.
Diệp Thần không chút khách khí cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Cố lực lượng này chỉ là tạm thời.
Tu Vi, cần nhờ chính mình trải qua ngàn vạn gặp chắc trở, một bước một cái dấu chân tu ra tới mới chính thức thuộc về mình.
Ngoại lực tăng lên, cuối cùng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước bằng nước, vừa chạm vào tức nát.
Thần ca nói đúng, vẫn là phải dựa vào tự mình tu luyện mới được.
Vương Tiểu Thiểm bị Diệp Thần kiểu nói này, mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là rất nhanh liền minh bạch đạo lý trong đó, dùng sức nhẹ gật đầu.
Tiểu Hoa Nhi, ngươi thủ đoạn này quả nhiên là quỷ thần khó lường.
Thái Vi theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Lập tức, cái kia song đôi mắt giản mua vận đục bên trong bộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kể từ đó, liền có thể có đầy đủ nhiều đạo tổ cảnh cường giả. Gạt bỏ tiên đạo kế hoạch, liền có thể áp dụng.
Không tệ.
Diệp Thần khẽ gật đầu. Cố lực lượng này mặc dù không thể trường kỳ giữ lại, nhưng chỉ là ổn định chư thiên vạn giới ổn định đầy đủ.
Tốt.
Chúng ta tất cả mặc cho Diệp đạo hữu an bài.
Linh Hư Tử cùng Huyền Dật Chân liếc nhau, cùng nhau gật đầu.
Không.
Các ngươi không thể giết ta.
Một mực bị quy tắc xiềng xích trói buộc thiên đạo chân thần, nhìn thấy Diệp Thần có thể chống rông chế tạo đạo tổ, lộ ra trước nay chưa từng có hoảng sợ. Nó cuối cùng một đạo bảo mệnh phù bị Diệp Thần dễ như trở bàn tay xé nát.
Diệp Thần,
ta là thiên đạo linh trí, ta nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi chính là cái này chư thiên vạn giới chúa tể, van cầu ngươi, đừng có giết ta.
Thiên đạo chân thân hoàn toàn luống cuống, thanh âm bên trong tràn đầy cầu khẩn. Hiện tại biết cầu tha.
Chậc, ta đối chúa tể chư thiên vạn giới không có hứng thú. Ngươi làm điều ngang ngược, Newton đi diệt thế sự tình, giết hại nhiều ít vô tội sinh linh, không giết ngươi thiên lý năng dùng.
Diệp Thần ánh mắt băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu mạnh mẽ nện ở thiên đạo chân thân trong lòng.
Không, không, đừng có giết ta.
Thiên đạo chân thân phát ra sau cùng tiêu rên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Thần nhưng lại không lại cùng nó nói nhảm, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bên cạnh Tố Giao trên thân.
Tiền bối, đắc tội.
Dứt lời, Diệp Thần đưa tay một chỉ, nhẹ nhàng điểm hướng Tố Giao mi tâm.
Ông.
Một đạo thiên địa quy tắc trong nháy mắt theo Tố Giao mi tâm tràn vào tứ chi của nàng bách hải, cảnh giới của nàng trong nháy mắt liền tăng lên tới đạo tổ chi cảnh. Đây cũng là đạo tổ chi cảnh lực lượng. Tố Giao cảm thụ được thể nội kia mênh mông lực lượng, cặp kia nhìn thấu vạn cổ đôi mắt bên trong tràn đầy rung động. Diệp Thần thu tay lại chỉ, đối với hai vị lao tiền bối có chút chắc tay, ngựa khí trịnh trọng.
Thái Vi, Tố Giao hai vị tiền bối, Đông Phương thế giới phải làm phiền hai vị, cần phải bảo hộ Đông Phương đại đạo không băng.
Thái Vi cùng Tố Giao liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên quyết chi sắc.
Là, ta hai người định không hổ thẹn.
Hai người chăm miệng một lời.
Dứt lời, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Đông Phương Thiên Tế mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt biến mất bóng dáng.
Diệp Thần ánh mắt lập tức chuyển hướng trong đám người ra cắt không cùng Tiêu Vô Ngân.
Ra cắt Minh, Tiêu Minh, Nam Phương liền giao cho các ngươi.
Hắn vừa dứt tiếng, con ngón đúng ra.
Hiu, hiu.
Hai đạo kim quang phá không mà ra, không có vào hai người mi tâm.
Và anh.
Ra cắt không cùng Tiêu Vô Ngân chỉ cảm thấy não hải một tiếng oanh minh, một cỗ không cách nào tưởng tượng vĩ lực trong nháy mắt rót đầy toàn thân. Hai người khí tức trong khoảnh khắc liền đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào đạo tổ chi cảnh.
Chương 691, Chu Sát Thiên Đạo chương 691, Chu Sát Thiên Đạo cái này.
Đây chính là đạo tổ cảnh. Gia Cát không cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng kích động đến toàn thân run rẩy.
Tiêu Vô Ngân càng là mặt mũi tràn đầy vui mừng như liên, cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài.
"Là, Diệp Minh yên tâm, Nam Vương tất nhiên không việc gì." Hai người đè xuống trong lòng vui mừng như liên, đối với Diệp Thần trọng trọng gật đầu, cùng theo lên đáp.
Sau một khắc, hai người hóa thành hai đạo lưu quang bắn về phía Nam Vương.
Diệp Thần ánh mắt lần nữa di động.
"Minh Viên huynh, giới si hoạt thượng, Tây Phương liền giao cho hai vị."
Lại là hai đạo kim quang bay ra, không có vào hai người mi tâm.
Phật quang phổ chiếu,
trên thân hai người trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng Phật quang, sau đầu hiện ra công đức kim luân, khí tức trong nháy mắt tăng vọt đến đạo tổ cảnh.
A Di Đà Phật.
Minh Viễn cùng giới si hòa thượng chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm.
Diệp thí chủ yên tâm, chúng ta định không phụ nhờ bà.
Hai người đối với Diệp Thần làm một cái Phật gia lễ sau, dưới chân bộ sinh liên hóa thành hai đạo màu vàng trường hồng, biến mất tại tây phương chân trời.
Mạch Như Ngọc, Vương Tiểu Tiểm, các ngươi phụ trách phương bắc.
Diệp Thần thanh âm vang lên lần nữa.
Là công tử.
Là thần ca.
Mạch Như Ngọc cùng Vương Tiểu Tiểm kích động ứng thanh.
Kim quang hiện lên, hai người trong nháy mắt được đề thăng đến đạo tổ chi cảnh,
cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Hai người không có chút nào kéo dài, cảm thụ được thể nội tăng vọt lực lượng, cấp tốc hướng phía phương bắc mà đi.
Sở Huyền Ca, Dạ Ảnh Hương, thượng tiên giới đại đạo liền dựa vào hai vị.
Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía hai vị này đã từng tiền bối.
Kim quang gia thân, đạo tổ cảnh thành.
Sở Huyền Ca cùng Dạ Ảnh Hương cảm thụ được cỗ này tha thiết ước mơ lực lượng, trên mặt viết đầy đắng chát cùng kính sợ.
Bọn hắn cuối cùng cả đời theo đuổi cảnh giới, tại người trẻ tuổi này trong tay, đúng là như thế dễ như trở bàn tay.
Tốt, chúng ta định không phụ nhờ bà.
Hai người tập trung ý chí, đối với Diệp Thần trịnh trọng liền ôm quyền, lập tức hướng phía thượng tiên giới mau chóng bút đi.
Chống rỗng, thôn vệ hai vị đạo hữu, di khí chi địa liền dựa vào hai vị.
Diệp Thần ánh mắt cuối cùng rơi vào Linh Hư Tử cùng Huyền Giật Trần trên thân, nét mặt của hắn biến phá lệ nghiêm túc.
Nơi đây đặc thù, cần phải cam đoan đại đạo an ổn.
Diệp đạo hữu yên tâm, chúng ta chắc chắn ổn định di khí chi địa.
Linh Hư Tử cùng Huyền Giật Trần cảnh giới sau khi tăng lên, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa.
Cuối cùng, Diệp Thần ánh mắt đảo qua thân nhân của mình cùng bằng hữu.
Trên mặt mọi người đều viết đầy chờ mong cùng tín nhiệm.
Diệp Thần nhìn xem bọn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu.
Lần này, hắn không tiếp tục dần dần chỉ điểm, chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái.
Ông,
hư không rung động. Mấy chục đạo sáng chói kim quang từ hắn trong tay áo bay ra, tinh chuẩn không có vào mỗi người mi tâm.
Một cái mắt, mấy chục cố đạo tổ cảnh kinh khủng uy áp phóng lên tận trời, quay đến cửu thiên phong vân biến sắc.
Niệm Nu, Liễu công chủ, Dư Sơ Mạn, Lâm Sóc, Tô Trần, Đàm Đại Nguyệt, Lao Đăng, Tô La Ma, Sư Minh Sư Tỷ, Dược Diệu Ý Nhi, Liêu Thanh Kỳ, Thần Tiên Đế, Ngự Long tướng quân, còn có chư vị tiên đế tiền bối.
Các ngươi đi hướng xuống giới,
trấn thủ Bát Hoang lục hợp, bảo hộ vạn giới an bình.
Diệp Thần thanh âm vang tận mây xanh, những cái kia tiên đế tiền bối đều là đã từng tham gia Chu Tà chi chiến người sống sót.
Là,
đám người cùng kêu lên đáp lời, thanh âm hội tụ thành một cỗ dung chuyển trời đất hồng lưu.
Sau một khắc, hơn 10 đạo lưu quang xẹt qua chân trời, lao tới chư thiên vạn giới mỗi một cái nơi hẻo lánh.
Diệp Thần ánh mắt cuối cùng rơi vào kia mấy đạo tuyệt mỹ thân ảnh bên trên.
Linh Nhi, Nhược Hi, Tiểu Điệp, Ma Cơ, Âu Dương Sở Sở, Phó Tĩnh Nhàn, Tiểu Đạo, Mộ Dung Tuyết.
Các ngươi tám người dọc theo Trung Châu đại lục biên giới, các nhập ngũ hành bắt quái chi vị,
ổn định phiến thiên địa này trung tâm đầu mối then chốt.
Diệp Thần thanh âm êm dịu nói,
là
công tử,
là
phu quân,
là
ca ca.
Tám đạo anh thanh yến ngữ đáp lại, xưng hô không giống nhau, nhưng này phần tín nhiệm lại không có sai biệt.
Dứt lời, các nàng hóa thành tám đạo lưu quang, hướng phía tám phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo.
Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ,
Lam, Khôn, Trấn, Tuấn,
khảm, cách, cấn, đổi. Tám đạo lưu quang tinh chuẩn rơi vào Trung Châu đại lục tám cái phương vị điểm, trong nháy mắt bày ra một tòa bao phủ thiên địa vô thượng đại trận. Trong khoảnh khắc, phiến thiên địa này hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại Diệp Thần cùng sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, run lẩy bẩy thiên đạo chân thân. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại phong thanh. Diệp Thần chậm rãi xoay người, thâm thúy đôi mắt lại không nửa phần ôn nhu, chỉ còn lại thấu xương băng lãnh, gắt gao khóa chặt tại thiên đạo chân thân trên mặt. Hiện tại, đến phiên ngươi. Hắn từng bước một chậm rãi đi hướng thiên đạo chân thân, nhếch miệng lên một vẻ sừng sững độ cong. Diệp Thần, ngươi không được qua đây. Thiên đạo chân thân bị ánh mắt kia thấy toàn thân phát lạnh, sợ hãi giống như nước thủy triều đưa nó bao phủ, thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi không thể giết ta. Ta có thể cho ngươi làm chó. Ta giúp ngươi xưng bá cái này chư thiên vạn giới. Tại bóng ma tử vong hạ, nó hoàn toàn từ bỏ thân làm thiên đạo tất cả tôn nghiêm, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Xưng bá chư thiên vạn giới. Diệp Thần dừng bước lại, trên mặt lộ ra một vẻ cười lạnh trào phúng. Ta đối loại kia chuyện nhảm chán không hứng thú. Về phần làm chó đi, Diệp Thần nụ cười biến nghiền ngấm lên. Thật không tiện, ta đã có. Dứt lời, Diệp Thần vung tay lên. Thưa không bên trong quang mang lóe lên, đại hoàng thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Về sau, liền để nó để thay thế vị trí của ngươi tốt. Diệp Thần vẻ mặt rêu rêu nói, đập vỡ thiên đạo chân thân sau cùng một tia huyễn tưởng. Vung. Go go. Đại hoàng vừa xuất hiện, liền hưng phấn ngạo kiều hai tiếng, nâng lên chân trước, thân mật ôm lấy Diệp Thần đùi. Lông xù đầu không ngừng tại trên đùi hắn cọ qua cọ lại, cái đuôi qua lại lắc lư. Một màn này, hoàn toàn đánh tan thiên đạo chân thân tâm lý phòng tuyến. Nó hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Tốt, trước làm chính sự. Diệp Thần vươn tay, tại đại hoàng đầu chó bên trên vuốt vuốt. Đại hoàng lập tức ngầm hiểu, vung ra Diệp Thần chân, nhu thuận lui qua một bên. Diệp Thần ánh mắt lần nữa trở về tại thiên đạo chân thân bên trên, trong mắt tràn đầy lạnh thấu xương sắc cơ. Thiên đạo, ngươi làm điều ngang ngược, coi vạn vật như chó rơm, phạm vào ngập trời tội nghiệt, đầy đủ để ngươi hồn phi phách tán một bạt lần. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vừa dứt tiếng, giữa thiên địa sát phạt chi khí bỗng nhiên sôi trào. Ông, kinh hồng kiếm chống rỗng xuất hiện tại Diệp Thần trong tay, trên thân kiếm siêu thoát đạo vận lưu chuyển, tản mát ra đủ để chặt đứt vạn cổ phong duệ chi khí. Không, thiên đạo chân thân phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng. Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, giơ lên trong tay kinh hồng kiếm. Chu Thiên, một kiếm. Hắn đối với thiên đạo chân thân chém xuống một kiếm. Một cỗ áp đảo trên đại đạo ý sát phạt, hướng phía thiên đạo chân thân mi tâm chém xuống. Ông. Trong chốc lát, kinh khủng tuyệt luân kiếm ý lấy Diệp Thần làm trung tâm tràn ngập ra. Trung quanh hư không tại cỗ kiếm ý này phía dưới từng khúc băng liệt, quấy lên một cái thôn vệ vạn vật linh khí vòng xoáy. Mũi kiếm chưa đến, kiếm ý đi đầu. Chương 692, lắc lư lớn hoàng thành thiên đạo. Chương 692, lắc lư lớn hoàng thành thiên đạo phốc. Một đạo kiếm khí vô hình trong nháy mắt xuyên thủng thiên đạo chân thân mi tâm. Một cái trước sau thông thấu lỗ lớn xuất hiện tại trán của nó phía trên. Ai da? Thiên đạo chân thân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Nó kia vẫn lấy làm kiêu ngạo vạn kiếp bất diệt chi thể, như là mặt trời đã khuất băng tuyết cấp tốc tan rã, cấp tốc hóa thành năng lượng thiên địa tiêu tán giữa thiên địa. Theo thiên đạo chân thân tiêu tán, toàn bộ chư thiên vạn giới dường như trong nháy mắt đã mất đi chèo trống, bắt đầu run lẩy bẩy. Cách, cách. Hư không bên trong, từng đạo đen nhánh vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Dường như một giây sau, toàn bộ thế giới liền sẽ hoàn toàn sụp đổ, uy về hỗn độn. Đây là thiên đạo linh trí hủy diệt sau, đại đạo mất đi cân bằng, trật tự hỗn loạn dấu hiệu. Diệp Thần vẻ mặt không thay đổi, đối với cái này sớm có đoán trước. Hắn lập tức vận chuyển siêu thoát đại đạo, đem nó dung nhập vào sớm đã bày ra ngũ hành bát quái đại trận bên trong, ổn định cái này tràn ngập nguy hiểm cục diện. Ổn định. Diệp Thần thanh âm thông qua thiên địa quy tắc, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Trung Châu đại lục biên giới, Nhược Hy, Lạc Huynh Thành chờ tám đạo tuyệt mỹ thân ảnh thân thể mềm mại khẽ run, toàn lực vận chuyển ngũ hành bát quái đại trận. Lên. Bát nữ cùng kêu lên khét đều. Tương đạo trận pháp huyền ảo phù văn phóng lên tận trời, hóa thành kim sắc xiển xích, dung nhập vào lão đạo muốn ngã giữa thiên địa. Vững chắc lấy phương thiên địa này trung tâm đầu mối then chốt. Cùng lúc đó, tại chư thiên vạn giới các ngóc ngách, Thái Vi, Tố Giao, Gia Cát Không, Tiêu Vô Ngân, Vô Cực Tiên Đế, tất cả bị Diệp Thần tạm thời tăng lên đến đạo tổ cảnh cường giả, nhao nhao bộc phát ra chính mình đời này lực lượng mạnh nhất. Định, bọn hắn lực lượng cùng chấn thủ chi địa bát hoang lục hợp chi lực hô ứng lẫn nhau, hóa thành từng cái bàn tay vô hình, đem kia hỗn loạn đại đạo quy tắc một lần nữa chảy bớt. Sừng sững tại trung tâm phong bạo, Diệp Thần chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên. Tư thái kia, phảng phất muốn lấy sức một mình, một trưởng kinh thiên. Ngũ hành luân chuyển, bát quái thành vòng. Vạn pháp quy tông, thiên địa tương dung. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, mỗi một chữ đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Tương đạo vô thượng đạo vận từ hắn lòng bàn tay lan tràn ra, như tia nước nhỏ, dung nhập vào bao phủ thiên địa ngũ hành đại trận bên trong. Có cố lực lượng này gia nhập, nguyên bản còn tại run rẩy kịch liệt chư thiên vạn giới trong nháy mắt an tĩnh lại. Kia từng đạo giữ tận hư không khe hở cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Sau một lát, gió êm sóng lặng, thiên địa thanh minh. Một trận đủ để hủy diệt chư thiên vạn giới hạo kiếp như vậy trừ khử ở vô hình. Diệp Thần chậm rãi buông tay xuống, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn về phía một bên một mực ngồi xổm đại hoàng. Trên mặt lộ ra một vẻ không có hảo ý nụ cười. "Đại hoàng, ngươi có muốn hay không? Làm thiên đạo đương đương." "Vâng." Đại hoàng nghe vậy, đầu chó nghiêng một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Vâng." "Go go." Nó lập tức đối với Diệp Thần cuồng khiếu hai tiếng, cảnh giác lui về sau nửa bước, ánh mắt kia phảng phất tại nói, "Ngươi lại muốn hô ta?" yên tâm, chớ khẩn trương đi. Diệp Thần cười hắc hắc, bắt đầu hướng dẫn từng bước. Làm tiên đạo lại không cần ngươi làm việc, ngươi chỉ cần dung nhập thiên địa quy tắc, trấn áp đại đạo, liền có thể nhìn rõ chư thiên vạn giới, không cho dị tộc đối nhân tộc ta có thể thừa cơ hội. Diệp Thần trên mặt cười nở hoa, nhưng trong lòng đang tính toán lấy, cái này miễn phí khổ lực cũng không thể buông tha. Đại Hoàng Như cũ nghiêng đầu chó, trong mắt to tràn đầy hồ nghi, dường như đang tự hỏi Diệp Thần lời nói này chân thực tính. Nhưng Diệp Thần miêu tả thiên đạo sinh hoạt, nghe quả thật có không nhỏ lực hấp dẫn. Gâu gâu nó lần nữa kêu hai tiếng, lần này trong tiếng kêu ít đi rất nhiều cảnh giác, nhiều hơn mấy phần không được hiếu kỳ. Hắc hắc, Diệp Thần thấy thế biết có hy vọng, lập tức rèn sắc khi còn nóng. Đại Hoàng, ngươi suy nghĩ một chút, trở thành thiên đạo về sau, ngươi liền có thể quan sát cái này chư thiên vạn giới, nhìn rõ cái này chư thiên vạn giới chuyện thú vị. Nhà ai tiểu mẫu cậu có hay không yêu đương vụ trộm, thậm chí là vị kia đại lão cóng lão bà trộm tàng tư tiền thuê nhà, ngươi cũng có thể trước tiên biết. Diệp Thần ngữ khí tràn đầy sức hấp dẫn, ngươi suy nghĩ một chút, cái này có nhiều thú a. Vương Ô, Đại Hoàng dường như bị câu nói sau cùng đả động, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, cái đuôi không bị khống chế lắc lư lên. Nó mở ra bốn đầu nhỏ chân ngắn, vây quanh Diệp Thần hưng phấn chuyển hai vòng. Trong cổ họng phát ra ô ô khẽ đều, giống như là đang làm nũng, lại giống là đang thúc giục gấp rút. Nó dừng bước lại, dùng lông xù đầu chó, thân mật cọ sát Diệp Thần ống quần, xem như đã ứng. Tốt. Đại Hoàng, lựa chọn của ngươi vô cùng chính xác, ngày sau ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn mà may mắn. Diệp Thần vui mừng quá đỗi, trên mặt cười nở hoa. Ta hiện tại liền giúp ngươi dung nhập thiên địa quy tắc, trở thành cái này chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị. Thiên đạo. Dứt lời, Diệp Thần thần sắc nghiêm một chút, hai tay ở trước ngực kết xuất một cái pháp ấn. Ông. Một cỗ ôn hòa mênh mông đạo vận theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt đem toàn bộ đại hoàng bao vây lại. Đại hoàng chỉ cảm thấy một loại kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. Ý thức của nó phảng phất tại cùng chung quanh thiên địa chi lực lẫn nhau giao hòa. Cùng lúc đó, tại chư thiên vạn giới các nơi vững chắc đại đạo đám người, cơ hồ trong cùng một lúc cảm nhận được một cỗ hoàn toàn mới lực lượng gia nhập vào. Cỗ lực lượng này tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, tựa như mới lên mặt trời, ấm áp bằng bạc. Tại cỗ lực lượng này trải bước hạ, vừa ổn định lại đại đạo quy tắc cảnh cấp tốc ngưng luyện. Một lát sau, vị đạo vận bao khỏa đại hoàng thân hình bắt đầu biến hư ảo, tản mát ra khí tức thần thánh. Trong hai mắt của nó dường như phản chiếu lấy nhật nguyện tinh thần, vũ trụ hưng hoàng. Đại hoàng đã hoàn toàn dung nhập thiên địa quy tắc bên trong. Nó có thể rõ ràng nhìn rõ tới chư thiên vạn giới bất kỳ ngóc ngách nào. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ý chí của nó liền có thể trong nháy mắt đến chư thiên vạn giới bất kỳ chỗ nào. Theo mới thiên đạo sinh ra, toàn bộ thế giới đại đạo hoàn toàn ổn định lại, không còn có nửa phần sụp đổ phong hiểm. Trung Châu đại lục biên giới, đại đạo ổn định. Lạc Quynh Thành chờ bát nữ cảm nhận được kia cố đè ở trên người gánh vác biến mất, căng cứng tinh thần trong nháy mắt buông lỏng. Các nàng chậm rãi thu hồi đối ngũ hành bắt quái đại trận vận chuyển, nguyên một đám gương mặt xinh đẹp bên trên đều lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Chúng ta thành công, quá tốt rồi, chúng ta thành công vượt qua nguy cơ. Chúng nữ nhảy cẫng hoan hô lên. Chư thiên vạn giới an toàn. Phương Đông, Thái Vi cùng Tố Giao hai vị lão giả liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt vui mừng cùng rung động. Nam Phương, Gia Cát không cùng Tiêu Vô Ngân ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết lấy kích động trong lòng. A Di Đà Phật. Tây Phương, Phật quang phổ chiếu, Minh Viễn cùng giới Si Hòa Thượng miệng tụng Phật hiệu, khắp khuôn mặt là từ bi ý cười. Phương Bắc, Thượng Tiên Giới, Di Khí Chi Địa, tất cả tiến về ổn định chư thiên vạn giới đám người, nhao nhao thu hồi tự thân lực lượng. Bọn hắn cảm thụ được mảnh này giành lấy cuộc sống mới thiên địa, nguyên một đám kích động đến khó mà tự kiềm chế. Hạo kiếp đi qua, nhưng nó mang tới ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Chương 693, trở về tạo em bé. Chương 693, trở về tạo em bé. Ngay tại mới thiên đạo đản sinh một cái mắt, chư thiên vạn giới, ước vạn sao trời, mỗi một cái nơi hẻo lánh, toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được thiên địa quy tắc đã xảy ra một tia biến hóa. Một gã kẹt tại bình cảnh vài vạn năm lão tu sĩ ngay tại trong động phủ nhắm mắt khổ tu. Đột nhiên, hắn toàn thân rung động, hai mắt đột nhiên mở ra. Kia bồi rồi hắn vài vạn năm gông cùng xiềng xích tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn. Bằng bàng bạc linh khí chảy ngược nhập thể, cảnh giới của hắn trong nháy mắt đột phá. Ta đột phá. Lão tu sĩ cảm thụ được thể nội trào lên lực lượng, mặt già bên trên viết đầy không dám tin. Một tinh vực khác, một gã thiên kiêu ngay tại cảm ngộ pháp tắc, cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng lại tại vừa rồi, kia tối nghĩa khó hiểu pháp tắc dường như bị người lột ra tầng tầng áo ngoài, bản nguyên nhất hạch tâm rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Thiên điêu trong mắt buộc phát ra sáng chói tinh quang, quanh thân đạo vận lưu chuyển, tu vi phóng đại. Tương tự một màn, tại chư thiên vạn giới mỗi một cái nơi hẻo lánh không ngừng trình diễn. Vô số tu sĩ tại thời khắc này lòng có cảm giác, hiểu ra. Thiên đạo đối tu sĩ áp chế trở nên yếu đi, tu luyện bình cảnh biến lại càng dễ đột phá, đối pháp tắc cảm giác cũng biến thành rõ ràng hơn. Thiên đạo thay đổi. Ông trời của ta đột phá. Ha 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 ha. Đây là đại thế. Chân chính đại thế tiến đến. Toàn bộ chư thiên vạn giới bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung toàn bộ vũ trụ. Phong bạo trung tâm. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo lưu quang từ phía chân trời xẹt qua, rơi vào Diệp Thần trước mặt. Thái Vi, Tố Giao, Gia Cát Không, Tiêu Vô Ngân, tất cả tiến về chư thiên vạn giới ổn định đại đạo đám người toàn bộ trở về. Đám người tề tụ một đường, mọi ánh mắt đều hội tụ tại trong sân một người một chó trên thân. Tiểu thần, để cho mình sủng vật làm thiên đạo, người đây cũng nghĩ ra được. Đàm Đài Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Diệp Thần bên người, nét mặt tươi cười như hoa treo gẹo nói. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng chọc chọc Diệp Thần ngực. Sư nương, cái này chư thiên vạn giới dù sao cũng phải có người bảo hộ không phải. Diệp Thần giang tay ra, một bộ đương nhiên bộ dáng. Khu khu. Cái này về sau. Muốn mang cho thiên đạo, cũng sẽ không mang sai. Tô Thái Hư ở một bên ho khan hai tiếng, đối nhà mình đồ đệ cái này thành kỳ não mạch kín cảm thấy vẻ lúng túng, mặt mo kìm nén đến đỏ bừng. Ha ha ha, đây mới là ta chân chính đồ nhi. Vô Cực Tiên Đế cũng là mặt mũi tràn đầy tự hào, cười lên ha ha, đối Diệp Thần loại này không theo lẽ thường ra bài tính sớm thành thói quen. Diệp Thần tiểu hữu, lần này có thể thành công ổn định đại đạo, còn ra đời mới thiên đạo, ngươi cư công chí vị a. Thái Vi đi lên phía trước, đối với Diệp Thần thật sâu cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Đúng vậy à, nếu không phải Diệp Thần tiểu hữu hành không xuất thế, bản kỷ nguyên diệt thế đại kiếp chỉ sợ đã hạ xuống. Tố Giao cũng mỉm cười gật đầu, cặp kia nhìn tấu vạn cổ đôi mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. Đây đều là đại gia cộng đồng cố gắng kết quả. Diệp Thần cười đỡ dậy Thái Vi, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Nếu không có các vị tiền bối cùng đạo hữu tương trợ, một mình ta cũng khó có thể thành sự. Hắn lời nói này khiêm tốn thành khẩn, nhưng mọi người tại đây càng là sinh lòng hảo cảm. Một mực trầm mặc Tần Thiên Đế đi tới Diệp Thần trước mặt, biểu lộ trịnh trọng. Diệp Thần, bây giờ mới thiên đạo sinh ra, cái này chư thiên vạn giới chắc chắn nên đón hoàn toàn mới cục diện. Ngươi đã là thế gian này trí cường, ta muốn cho ngươi chấp trưởng thiên đế cùng thống ngự tiên giới. Cái này sẽ cho tiên giới mang đến tốt hơn phát triển. Lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần. Chấp trưởng Thiên Đế cung, thống ngự tiên giới, đây là vinh diệu bực nào cùng quyền lực. Nhưng mà, Diệp Thần phản ứng lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. "Uy, Tần lão đầu, ngươi đây là muốn lấy oán trả ơn a?" Diệp Thần lông mày nhíu lại, không chút khách khí nói rằng, "Muốn kéo ta làm lao động, không có cửa đâu." Hắn khoát tay áo, trên mặt viết đầy ghét bỏ, hắn thiên đạo đều không làm, càng không khả năng cùng ngày đế. "Ta còn muốn trở về cùng vợ ta tạo em bé, không rảnh." Vừa dứt tiếng, là Quynh Thành, Marker, Âu Dương Sở Sở, Nhược Hi, Diệp Thần mấy vị hồng nhan gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ tới bên hai. Hôn đàn này, nói cái gì đó? Toàn trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra chấn tiên cười vang. Ha 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 ha. Diệp Thần tiểu hữu, quả nhiên là giàu cảm xúc a. Đám người cười đến ngửa tới ngửa lui, lúc trước kia phần chém giết thiên đạo, bình định lại càn khôn khẩn trương cùng túc sát tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Diệp Thần quay người, đối với mọi người tại đây tùy ý khoát tay áo. Các vị, chuyện kết thúc, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Ta muốn trở về cùng vợ ta nhóm tạo em bé. Lời này vừa nói ra, liền xưa nay trầm ổn Thái Vi cùng Tố Giao cũng nhịn không được mỉm cười. Ha ha ha, lấy Diệp huynh cái này nghịch tiên tiên tư, tạo nên em bé, chỉ sợ sinh ra liền phải là tiên nhân cất bước a. Gia Cát không vỗ tay cười to, không che giấu chút nào trêu ghẹo nói. Nói đúng. Tiêu Vô Ngân ở một bên dùng sức gật đầu, mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt. Diệp huynh đời sau nhất định phải thanh xuất vu lam, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng nhạo báng liên tục không ngừng, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Người hôn đàn này. Marker, Âu Dương Sở Sở, Tiểu Điệp, Nhược Hi, là Quynh Thành mấy người gương mặt sớm đã đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Các nàng vừa thẹn lại giận, từng đôi mắt đẹp đồng loạt trừng mắt về phía Diệp Thần, hận không thể tại hắn trên lưng mạnh mẽ bóp một thanh. Loại chuyện này là có thể làm lấy khắp thiên hạ cường giả mặt công khai nói sao? Diệp Thần lại đối đám người treo gẹo cùng nàng dâu nhóm tử vong ngưng thị không thèm để ý chút nào. Hắn xoay người, đưa lưng về phía đám người, hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, ngựa khí biến chỉnh trọng lên. A, đúng rồi, các ngươi thể nội đạo tổ cảnh lực lượng mặc dù đã tối lui, nhưng này phần cảm ngộ cùng lưu lại chỗ tốt còn tại. Các ngươi đã đích thân thể nghiệm qua cảnh giới kia lực lượng, thừa dịp phần cảm giác này còn không có tiêu tán, lập tức trở về bế quan xung kích. Tương lai, các ngươi chắc chắn chân chính chứng đạo đạo tổ. Vừa dứt tiếng, sự tự tin cao độ rót vào trong lòng mọi người. Diệp Thần hai tay thả lỏng phía sau, cũng không quay đầu, nhấc chân liền muốn rời đi. Nàng dâu nhóm, chúng ta về nhà. Đúng lúc này, Tần Thiên Đế thân ảnh trong nháy mắt ngăn khuất Diệp Thần trước mặt. Tiểu thần a. Trong ngày thường uy nghiêm cái thế Tần Thiên Đế, giờ phút này lại xoa xoa hai tay, trên mặt chất đống một bộ gần như nụ cười bị ổi. Ngươi nhìn, cái này chấp trưởng Thiên Đế cũng cùng ngươi về nhà tạo em bé nó cũng không xung được ta. Thiên Đế từng là thánh nhân phía dưới, Tiên Đế phía trên chí tôn. Nhưng bây giờ thánh nhân cường giả tầng tầng lớp lớp, hắn cái này Thiên Đế chi vị thật sự là áp lực như núi, chỉ có nhường người mạnh nhất tọa trấn khả năng cam đoan an ổn. Đi đi đi. Diệp Thần còn chưa mở miệng, một đạo nổi giận đùng đùng thân ảnh liền theo bên cạnh chen chúc tới. Vô Cực Tiên Đế một tay lấy Tần Thiên Đế đẩy lên một bên, dựng râu trừng mắt. Tần lão đầu, đừng làm trở ngại đồ nhi ta tạo em bé, ta vẫn chờ ôm đồ tôn đâu. Hắn chống lạnh, lẽ thẳng khí hùng. Đây mới là trên đời này hạng nhất đại sự, ai cũng đừng nghĩ quấy rầy. Chương 694, mở ra khúc mắc chương 694, mở ra khúc mắc nói không sai. Tô lão ma cũng lắc ung dung đi tới, một bàn tay đập vào Tần Thiên Đế trên bờ bay, vẻ mặt cười bị ổi. Tần lão đầu, loại khổ này lực sống ta nhìn vẫn là ngươi tới làm tương đối phù hợp. Chúng ta liền trở về chờ lấy ôm đồ tôn, ha ha ha. Muốn cho hắn đổ đệ đi làm khổ lực. Nói đùa cái gì? Không có cửa đâu. Tần Thiên Đế bị đẩy vẻ mặt bất đắc dĩ, Diệp Thần mặc dù cường đại, lại đối quyền lực một chút hứng thú đều không có. Thiên Đế lão đầu, cố lên, ta xem trọng ngươi a. Đào xa xa thân ảnh đi ngang qua Tần Thiên Đế trước mặt, nàng dừng bước lại, đối với Tần Thiên Đế dùng sức nắm chặt lại nắm tay nhỏ, làm cố lên động tác. Ta cũng coi trọng ngươi. Nam Cung Trúc Nguyên bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Tần Thiên Đế trước mặt, hoặc bắt chừng mắt nhìn. Phía sau có ta tiểu sư đệ tòa chấn, ngươi đừng có áp lực đi. Dứt lời, nàng cũng học Đào xa xa dáng vẻ, đối với Tần Thiên Đế làm cố lên động tác. Bách Lý Hồng cùng Nhậm Tiêu giao lẫn nhau, cũng đi tới. Hai người một trái một phải, phân biệt trùng điệp vỗ vỗ Tần Thiên Đế bả vai. "Tần lão đầu, loại khổ này lực sống, xác thực càng thích hợp ngươi." Nhậm Tiêu giao ngữ khí tùy ý, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. "Không sai, cố lên." Bách Lý Hồng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tần Thiên Đế khỏe miệng co giật, một gương mặt mo hoàn toàn sụ xuống, đám người này, không có một cái đáng tin cậy. Đúng lúc này, đứng tại Đàm Đài Nguyệt bên người Phó Tĩnh Nhàn, lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần ngượng ngùng cùng khẩn cầu. Đàm Đài Nguyệt trong lòng thở dài, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. "Mà thôi, ai bảo đây là chính mình duy nhất bảo bối đồ nhi đâu?" Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người chập chờn, trong nháy mắt liền ngăn ở đang chuẩn bị chuẩn đi Diệp Thần trước người. "Tiểu thần." Đàm Đài Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa, thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương. "Đồ nhi ta đối ngươi một lòng say mê, ngươi liền thật nhất tâm. Cự tuyệt nàng sao?" Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều biến mập mờ lên, đồng loạt tại Diệp Thần cùng Đàm Đài Nguyệt trên thân qua lại liếc nhìn. "Sư nương, ngươi cũng không nên loạn người ra bị đụng a." Diệp Thần vẻ mặt một bước, theo bản năng lui về sau nửa bước. "Ta không phải nhận biết ngươi Đồ Nhi, sao là một lòng say mê mà nói? Nàng Đồ Nhi chính là ta a." Một đạo âm thanh trong trẻo theo Diệp Thần sau lưng vang lên. Làn gió thơm đánh tới, Phó Tĩnh Nhàn bước nhanh gọn lên, không nói lời gì, một thanh gắt gao ôm lấy cánh tay của hắn. "Diệp Thần, ngươi liền đem ta thu a?" "Cái gì?" Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, trống rỗng. "Ngươi là ta sư nương đồ đệ." Hắn cứng ngắc quay đầu, nhìn xem tấm kia gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt. "Cái này có chút loạn a. Chính mình hai sư phụ cưới nàng sư phụ, hiện tại nàng lại làm cho nàng sư phụ trở về để cho ta sư phụ đồ đệ tay nàng. Cái này, toàn loạn." "Ha ha. Thánh nữ, cái này không thích hợp, thật không thích hợp." Diệp Thần gượng cười hai tiếng, muốn tránh thoát bị nàng ôm chặt lấy cánh tay. "Có cái gì không thích hợp?" Phó Tĩnh Nhàn lại ôm chặt hơn nữa, đem thân thể mềm mại toàn bộ kéo đi lên, cái đầu nhỏ cũng thân mật tựa vào trên vai của hắn. "Ngược lại ta mặc kệ, ta cùng định ngươi." Thanh âm của nàng không lớn, lại tràn đầy kiên định. Diệp Thần cảm thấy đau cả đầu, bất đắc dĩ tới cực điểm. "Ai tôi cứu cứu ta a?" Hắn ở trong lòng im mắng hò hét. Phản phất là nghe được hắn tiếng lòng, Diệp Thần theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn cùng phía trước một đôi tuyệt mỹ đôi mắt đối đầu. Ở nơi đó, Mộ Dung Tuyết tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp lặng lặng đứng đấy, thanh lãnh ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nàng cứ như vậy đứng đấy, giống như là đang đợi hắn. "Chính ngươi xử lý a, chúng ta về trước đi chờ ngươi." Ngay tại Diệp Thần tê cả da đầu lúc, là Khuynh Thành thanh âm ghé vào lỗ tai hắn lặng yên vang lên, thổ khí như lan. Dứt lời, nàng cùng cái khác chúng nữ lẫn nhau, hóa thành mấy đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất tại chân trời. "Ta cũng ở nhà chờ ngươi." Phó Tĩnh Nhàn thấy thế, nhãn tình sáng lên, buông lỏng ra Diệp Thần cánh tay. Đối với Diệp Thần lộ ra một cái nụ cười như ý, lập tức cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía chúng nữ rời đi phương hướng đổi tới. Trong nháy mắt, nguyên bản vô cùng náo nhiệt tất cả mọi người tức thời rời đi, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Mộ Dung Tuyết hai người, xa xa đối lập. Giữa thiên địa, lần nữa chỉ còn lại phong thanh. Mộ Dung Tuyết chậm rãi bước chân, từng bước một đi tới Diệp Thần trước mặt. Nàng ngẩng đầu, cặp kia băng lãnh như xương trong con người, giờ phút này biết đầy phức tạp cảm xúc. Hổ thẹn, có hối hận, có chờ mong, cũng có một chút sợ hãi bị tự tuyệt yêu đớt. Diệp Thần thanh âm của nàng hơi khô chát chát, mang theo vẻ run rẩy. "Trước kia là ta ánh mắt thiệt cận, có lỗi với ngươi, ta. Chúng ta còn có cơ hội không?" Diệp Thần nhìn qua trước mắt giai nhân, trong lòng im mắng thở dài. "Tô La Ma, đây đều là ngươi năm đó tạo nghiệp ta. Không có việc gì loạn đặt trước cái gì hôn nước." Hắn ở trong lòng đem nhà mình hai sư phụ Tô Thái Hư mắng 180 khắp. "Mộ Dung cô nương." Thanh âm hắn bình tĩnh mở miệng nói, "Chuyện trước kia, ta cũng không có để ở trong lòng. Đó là ngươi lựa chọn tự do, ngươi cũng không có sai." Diệp Thần ánh mắt thanh tịnh, không có nửa phần lời oán giận. "Ngươi là một cái cô gái tốt, nhưng có một số việc, bỏ qua, liền không cần lại chấp nhất." Hắn lời nói này, không thể nghi ngờ là huyền chuyển cự tuyệt. "Là ta không xứng với ngươi." Mộ Dung Tuyết thân thể mềm mại run lên, đôi mắt bên trong trong nháy mắt bị kín một tầng hơi nước, tràn đầy thất lạc. "Ta vẫn muốn đuổi kịp cước bộ của ngươi, muốn cho chính mình có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi. Có thể ta và ngươi chênh lệch, tựa như trời vực. Bất luận ta như thế nào đuổi theo, đều không thể chạm đến bóng lưng của ngươi." Nàng gắt gao cắn môi, quật cường ngẩng đầu. "Nhưng ta sẽ cố gắng. Ta sẽ cố gắng để cho mình xứng với ngươi." Nàng vẻ mặt kiên định, phản phất tại tuyên thệ. "Mộ Dung cô nương, ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Diệp Thần nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. "Trước kia như yên mây, như mộng huyễn bọt nước. Người tu đạo, một mặt chấp nhất, chỉ có thể như thân trói trọc gồng, nửa bước khó đi." Thanh âm của hắn rõ ràng đập vào Mộ Dung Tuyết trong lòng. Học được buông xuống, thuận theo tự nhiên, mới có thể đạo tâm tươi sáng. Hắn cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa cũng không thâm cừu đại hận, hắn cũng không hy vọng năm đó kia cái cọc từ hôn chuyện xưa trở thành nàng trên con đường tu đạo tâm ma. Mộ Dung Tuyết nghe xong Diệp Thần lời nói, thân thể mềm mại chấn động mạnh. Buông xuống, thuận theo tự nhiên. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, cả người lâm vào một loại kỳ diệu minh tưởng bên trong. Diệp Thần thấy thế không có quấy rầy, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên vì nàng hộ pháp. Không biết qua bao lâu, ông một cỗ khí tức huyền ảo đống nhiên theo Mộ Dung Tuyết trên thân phóng lên tận trời, khí thế của nàng liên tục tăng lên. Khúc mắt mở ra, nàng lại tại chỗ đột phá một cảnh giới. Một lát sau, nàng chậm rãi mở mắt ra. Cặp kia đã từng tràn đầy chấp niệm cùng không cam lòng ánh mắt, giờ phút này biến thành tịnh sáng tỏ. "Diệp Thần, đa tạ." Mộ Dung Tuyết trên mặt lộ ra một vẻ thoải mái nụ cười, "Ta minh bạch." Chương 695, tiếp đồ đệ về nhà. Chương 695, tiếp đồ đệ về nhà, vậy là tốt rồi. Diệp Thần gặp nàng khám phá tâm ma, cũng vui mừng nhẹ gật đầu. Ta đi trước bế quan. Mộ Dung Tuyết đối với Diệp Thần, thân ảnh có chút trầm xuống, huyền chuyển đi một cái vạn phúc lễ. Gặp lại. Tốt, gặp lại. Diệp Thần mỉm cười. Mộ Dung Tuyết quay người, đi về phía trước ra mấy bước, thân hình nhưng lại dừng lại. Nàng quay đầu lại, đôi mắt bên trong mang theo một tia không tự tin, thận trọng hỏi, Diệp Thần, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Diệp Thần nghe vậy bật cười lớn, hỏi ngược lại, chúng ta trước kia không phải bằng hữu sao? Ta đã biết. Tạ ơn. Mộ Dung Tuyết trên mặt trong nháy mắt toát ra nụ cười sán lạ. Dứt lời, thân ảnh của nàng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời. Nhìn xem nàng rời đi phương hướng, Diệp Thần hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến. Hoàng lên. Nàng dâu nhóm, ta tới rồi. Hắn phát ra một tiếng tràn ngập mong đợi sói tru, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vô Cực Tiên Cung Ngọc Bình Phong. Nàng dâu nhóm, vi phu trở về rồi. Diệp Thần giang hai cánh tay hô to một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn. Vừa dứt lời, mấy đạo bóng hình xinh đẹp liền từ đỉnh núi trong cung điện bay lượn mà ra, nguyên một đám xinh đẹp điên đảo chúng sinh. Người cái tên này, còn biết trở về. Chúng nữ nhao nhao nhào vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần trái ôm phải ấp, đem chúng nữ ôm thật chặt ở, trên mặt cười nở hoa. Đây không phải chuyện đều giải quyết xong đi. Hắn cúi đầu tại Lạc Khuynh Thành trên gương mặt hôn một cái, lại tại ma cơ trên môi mổ một chút, dẫn tới chúng nữ một hồi hờn dỗi. Từ hôm nay trở đi, trời sập xuống cũng đừng hòng quấy rời ta. Diệp Thần vung tay lên, hào khí tuyên bố. Ta muốn bắt đầu chúng ta vĩ đại. Tạo em bé kế hoạch. Theo Diệp Thần trở thành duy nhất siêu thoát đạo tổ cảnh, còn cứu vớt chư thiên vạn giới. Toàn bộ Vô Cực Tiên Cung trở thành tiên giới độc nhất vô nhị thánh địa. Tiên giới các đại tông môn thánh địa, bất hủ thế gia, thậm chí những cái kia ẩn thế gia tộc, tất cả đều ngồi không yên. Bọn hắn bắt óc tìm lưu kế, tìm đủ loại lý do, đứng xếp hàng đến đây Vô Cực Tiên Cung bái tặng lễ. Thiên đạo tông đưa lên cực phẩm tiên mạch 10 đầu, chúc Diệp đạo tổ cứu vớt thương sinh. Bất hủ thế gia đưa lên thánh khí 3 kiện, nguyện cùng Vô Cực Tiên Cung vĩnh kết người cùng sở thích. Trường Sinh Lâm gia dâng lên Trường Sinh Tiên quả một rổ, chúc Diệp đạo tổ cùng chư vị phu nhân sớm sinh quý tử. Trong lúc nhất thời, Vô Cực Tiên Cung trước sơn môn ngựa xe như nước, đến đây tặng lễ đội ngũ theo sơn môn xếp tới chân núi. Vô Cực Tiên Đế cùng Tô Thái Hư, cùng Diệp Thần sư huynh cùng các sư tỷ cũng nhức đầu không thôi. Chỉ có thể bất đắc dĩ trốn đi bế quan, dù sao, bọn hắn bị phong ấn cái này 2000 năm bên trong, tu vi đã ở cuối xe. Chỉ để lại niệm nhu tượng trưng tiếp đãi đến đây tặng lễ người. Vô Cực Tiên Cung bảo bối sớm đã chồng chất như núi. Các loại ngày bình thường khó gặp thanh khí, đế khí, bây giờ giống rác rưởi như thế bị lung tung khắp nơi loạn trồng. Toàn bộ Vô Cực Tiên Cung, khắp nơi đều bày biện các loại bảo bối. Đối với đây hết thảy, Diệp Thần không thèm để ý chút nào. Hắn đã hoàn toàn trầm luân tại chúng nữ ôn nhu hương bên trong, vượt qua khoái hoạt thời gian. Đại hoàng ngẫu nhiên sẽ còn 10 phần chi kỷ đem chư thiên vạn giới phát sinh các loại chuyện lý thú, lấy hình tượng hình thức đưa lên tới trong thức hải của hắn. Ân, đây là Vạn Yêu Thần Hướng Thái Tử đang trộm nhìn Khổng Tước công chúa tắm rửa. Nha, cái này lợi hại, Phật Môn La Hán thế mà đang lén lén ăn thịt uống rượu. Diệp Thần thấy say sương ngon lành, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng lợi bình. Đột nhiên, một bức hương diễm vô cùng hình tượng truyền vào thức hải của hắn. Hình tượng bên trong, mây mù lượn lờ trong tiên trì, một nam một nữ ngay tại đi cấm truyền bá sự tình. Khu khu. Diệp Thần đột nhiên ngồi ngay ngắn, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm kia kích tình hình tượng. Đại hoàng, ngươi học xấu a? Loại này không thích hợp thiếu nhi chuyện cũng không thể nhìn lén. Không thể qua thẩm, biết hay không? Diệp Thần nghĩa chính ngôn từ ở trong lòng đối với đại hoàng quát lớn. Vương ô. Đại hoàng vô tội kêu một tiếng, có chút khinh bỉ nói rằng, ta nhìn ngươi rõ ràng nhìn rất thoáng tâm đi. Trong nháy mắt, hơn nửa năm thời gian lặng yên mà qua. Diệp Thần đang uể oải nằm tại trên ghế xích đu, thưởng thụ lấy Phó Tĩnh Nhàn đưa tới bên miệng linh quả. Diệp Thần, ngươi có phải hay không không được a? Cái này đều hơn nửa năm, bọn tỷ muội bụng một chút phản ứng đều không có. Ngươi có phải hay không cần bồi bổ? Phó Tĩnh Nhàn đem một quả linh quả nhét vào Diệp Thần miệng bên trong, nháy mắt to, vẻ mặt thành thật nói rằng. Phúc. Diệp Thần một ngụm linh quả kém chút không có phun ra ngoài, anh tuấn mặt đẹp trai trong nháy mắt đen lại. Ngươi dám nói nam nhân của ngươi không được? Trong mắt của hắn bốc hỏa, một phát bắt được Phó Tĩnh Nhàn cổ tay. Tiểu yêu tinh, ngươi có biết hay không ngươi đây là tại đùa lửa? Diệp Thần một cái xoay người, trực tiếp đem Phó Tĩnh Nhàn đặt ở dưới thân, trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười. Hôm nay, vi phu liền đem ngươi giải quyết tại chỗ, để ngươi thật tốt nếm thử nam nhân của ngươi lợi hại. Nha, ta sai rồi, ta sai rồi. Phu quân tha mạng a. Phó Tĩnh Nhàn lập tức hoa dung thất sắc, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà thì đã trễ. Sau một lát, Ngọc Bình Phong bên trên liền truyền đến một tiếng cao lại huyền chuyển tiếng thét chói tai, hù dọa trong rừng chim bay vô số. Tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, tu vi càng cao, huyết mạch chi lực càng là cường đại, mong muốn sinh ra đời sau thì càng khó khăn. Xem ra, Diệp Thần tạo em bé đại nghiệp vẫn như cũng là gánh nặng đường xa. Thế gian, một chỗ vết chân hiếm thấy thâm sơn chi đỉnh. Diệp Thần thân ảnh lặng yên không tiếng động chậm rãi đáp xuống một đạo quanh chân tu luyện thân ảnh trước mặt. Kia là một vị quần áo mộc mạc, lại khó nén dung nhan tuyệt thế nữ tử, Thanh An Nhi. Thanh An Nhi dường như cảm giác được có người đến, chậm rãi mở mắt ra. Khi thấy rõ trước mắt tấm kia khuôn mặt quen thuộc lúc, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên cứng đờ. Hốc mắt trong nháy mắt liền bị một tầng mông lung sương mù nơi bao bọc. Sư tôn. Thanh An Nhi thanh âm mang theo vẻ run rẩy, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Thật là ngươi sao? Hai hàng thanh lệ cũng nhịn không được nữa, theo nàng kia tuyệt mỹ gương mặt chậm rãi trượt xuống. Bịch. Thanh An Nhi hai đầu gối mềm nhũn, trung điệp quỳ trên mặt đất, vui đến phát khóc. Quá tốt rồi. Sư tôn rốt cục trở về. An Nhi, những năm này khổ ngươi.
Diệp Thần trong mắt lóe lên một vẻ đau lòng, tiến lên một bước đưa nàng đỡ dậy. Chỉ cần sư tôn mạnh khỏe, An Nhi không có chút nào khổ. Thanh An Nhi khẽ lắc đầu, trong con ngươi tràn đầy ý lại. Trong lòng nàng, chỉ cần có thể gặp lại sư tôn, trước đó chịu tất cả cô tịch cùng dạy vọt đều chẳng qua là thoáng qua như mây khói. An Nhi, theo vi sư trở về. Về sau, vi sư sẽ không lại để ngươi chịu bất kỳ hủy khuất gì. Diệp Thần giơ tay lên, là Thanh An Nhi lau đi trên gương mặt vệt nước mắt. Ân. An Nhi nghe sư tôn an bài. Thanh An Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, đem đã qua tất cả bất an đều bỏ rơi. Diệp Thần vui mừng cười một tiếng, hai người liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại đỉnh núi. Chương 696, phung phí của trời. Chương 696, phung phí của trời. Di khí chi địa. Nơi này từng là một mảnh bị thiên đạo pháp tắc vứt bỏ tĩnh mịch thế giới, linh khí khô kiệt. Nhưng bây giờ, nơi này sớm đã rực rỡ hẳn lên. Bị Diệp Thần một lần nữa giao phó thiên địa quy tắc về sau, nơi này không còn là kia phiến tĩnh mịch tuyệt vọng thế giới. Khắp nơi đều là liên miên chập trùng núi xanh, nước biếc vờn quanh tân sinh thế giới. Một đầu dốc rách chảy xuôi bên dòng suối nhỏ, Diệp Thiên Kỳ xếp bằng ở trên một tảng đá nhắm mắt tu luyện. Bá. Diệp Thần mang theo Thanh An Nhi thân ảnh chậm rãi đáp xuống Diệp Thiên Kỳ trước mặt. Cơ hồ là tại bọn hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Thiên Kỳ đột nhiên mở mắt ra. Khi nhìn rõ người tới một sát na, tất cả cảnh giác đều hóa thành ngập trời ngạc nhiên mừng rỡ. Sư phụ. Diệp Thiên Kỳ thấy rõ người tới, đột nhiên theo trên tảng đá nhảy cẫng lên, xông đi lên gắt gao ôm lấy Diệp Thần một đầu cánh tay. Như cái lạc đường hồi lâu, rốt cuộc tìm được phụ thân hải tử. Sư phụ, ngươi rời đi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không cần đổ nhi. Diệp Thiên Kỳ đem cái đầu nhỏ tựa ở Diệp Thần trên cánh tay, mang theo vài phần tính trẻ con nũng nịu, mấy phần chân thực quy quất. Nàng theo 6 tuổi lên liền theo Diệp Thần, trọn vẹn hơn 300 năm, không phải cha con lại hơn hẳn cha con. Nàng sớm đã đối Diệp Thần sinh ra ỷ lại. Làm sao lại thế, vi sư đây không phải tới đón ngươi về nhà sao? Diệp Thần bật cười, duỗi ra một cái tay khác, cưng chiều vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Về nhà. Diệp Thiên Kỳ nghe vậy khẽ giật mình, chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia linh động trong mắt to viết đầy mờ mịt. Nàng đi theo Diệp Thần tại cái này di khí chi địa lưu lạc hơn 300 năm, không có chỗ ở cố định, nhà cái từ này đối nàng mà nói quá mức lạ lẫm. "Ân, về nhà." Diệp Thần khẳng định nhẹ gật đầu. "Tiểu sư muội, ta là đại sư tỷ ngươi, Thanh An Nhi. Hoan nghênh ngươi, cùng nhau về nhà." Một bên Thanh An Nhi hướng về phía trước phóng ra một bước, bị vội hướng Diệp Thiên Kỳ vươn một cái trắng nõn như ngọc tay. Diệp Thiên Kỳ ánh mắt rơi vào Thanh An Nhi cái kia sạch sẽ ngọc thủ bên trên, lại nhìn một chút trên mặt nàng chân thành nụ cười ấm áp, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng do dự một chút, vẫn còn có chút rụt rè vươn tay, nhẹ nhàng cầm Thanh An Nhi tay. "Lớn, đại sư tỷ, về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn." "Tiểu sư muội khách khí." Thanh An Nhi trở tay đưa nàng tay nhỏ nắm chặt, mỉm cười gật gật đầu. "Chúng ta về sau đều là người một nhà." "Người một nhà." Ba chữ này giống như là một dòng nước ấm, trong nháy mắt tràn vào Diệp Thiên Kỳ nội tâm. "Đi thôi." Diệp Thần nhìn trước mắt cái này ấm áp một màn, khóe miệng ý cười càng đậm. "Chúng ta về nhà." Vừa dứt tiếng, hắn lần nữa phất tay, một đạo linh lực lôi cuốn ở ba người, trong nháy mắt biến mất tại bên dòng suối nhỏ. Quang hoa lóe lên, Diệp Thần mang theo Thanh An Nhi cùng Diệp Thiên Kỳ đáp xuống Vô Cực Tiên Cung trung ương trên quảng trường. "Oanh!" Cơ hồ là rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Thiên Kỳ đại não liền chuyển đến một hồi oanh minh, cả người đều động. Ánh mắt của nàng trừng đến căng tròn, miệng nhỏ khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, cơ hồ cho là mình thân ở huyễn cảnh. Các loại cực phẩm tiên khí cùng đế khí bị tùy ý trồng chất tại nơi hẻo lánh. Quảng trường nơi hẻo lánh dùng để trồng linh thảo cám buồn, lại là tản ra thánh đạo khí tức luyện đan bảo đỉnh. Tùy ý tựa ở góc tường quốc vậy mà mơ hồ tản ra đế uy, kia là một cái đế khí, dùng để quốc đế khí. Còn có những cái kia bị xem như vật phẩm trang sức, tùy ý cắm ở hai bên đường pháp bảo, mỗi một kiện xuất ra đi đều đủ để nhường tiên giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Diệp Thiên Kỳ dùng sức dụi dụi con mắt, không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả. Nàng đi theo sư tôn tại di khí chi địa khổ tu 300 năm, đừng nói đế khí thánh khí, liền một cái ra dáng linh khí đều không có. Nhưng tại nơi này, những này đủ để cho thế nhân điên cuồng chí bảo, lại bị như thế phung phí của trời. "Thiên Kỳ, có yêu mến hòa hợp vừa bảo bối tùy tiện cầm." Tại Diệp Thiên Kỳ đầu góc trống rỗng lúc, Diệp Thần giọng ôn hòa tại bên tai nàng vang lên. Hắn quay đầu, nhìn bên cạnh đã hoàn toàn đờ đẫn tiểu đồ đệ, khắp khuôn mặt là cưng chiều đủ cười. Sư tôn, ta có thể chứ?" Diệp Thiên Kỳ không thể tin được quay đầu, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. "Những này, thật là nàng có thể đụng độ vào sao?" "Đương nhiên rồi." Diệp Thần mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. "Nơi này sau này sẽ là nhà của ngươi, đồ trong nhà, ngươi đương nhiên có thể tùy tiện cầm." Vừa dứt lời, cách đó không xa một gian tinh thất bên trong, một bóng người xinh đẹp từ đó đi ra, chính là Niệm Du. Bây giờ toàn bộ Vô Cực Tiên Cung cũng chỉ có nàng trả hết nợ nhà rỗi, phụ trách quản lý một chút tạp vụ. "Niệm Du, gặp qua đại sư tỷ." Nàng đầu tiên là đối với Thanh An Nhi nhẹ nhàng thi lễ. "Ngươi chính là tiểu sư muội a, ta là ngươi nhị sư tỷ, Niệm Du." Niệm Du xoay người, đối với Diệp Thiên Kỳ lộ ra một cái nụ cười ấm áp. "Đi, nhị sư tỷ dẫn ngươi đi chọn bà bối, sư tỷ ngươi cũng cùng đi a." Nàng không nói lời gì, kéo Diệp Thiên Kỳ cùng Thanh An Nhi tay, liền hướng phía chồng chất như núi bảo vật chồng đi đến. Sau một lát, làm Thanh An Nhi cùng Diệp Thiên Kỳ xuất hiện lần nữa lúc, đã là súng hơi đổi pháo. Hai người toàn thân cao thấp, từ đầu đến chân, không có chỗ nào mà không phải là tiên giới cấp cao nhất bảo vật, hào quang vạn đạo, quả thực giống như là hai tòa di động bảo khố. Ô Diệp Thiên Kỳ chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy bảo vật, bây giờ lại toàn thân là bảo, cảm thụ được sư môn yêu mến, cảm động hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. "Tốt tiểu sư muội, khóc cái gì nha? Niệm Nhu cười giúp nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, an ủi. Chúng ta đều là người một nhà, chúng ta Vô Cực Tiên Cung gia đại nghiệp đại, điểm này bảo vật chỉ là mưa bụi, về sau còn có mong muốn, tùy tiện cầm. Đúng lúc này, quảng trường trên không quang mang lại lóe lên. Một đạo khác Diệp Thần thân ảnh, mang theo Lạc Quyên Thành, Marker, Âu Dương Sở Sở chờ chúng nữ chậm rãi hạ xuống tới. Bá, đi đón hai cái đồ đệ Diệp Thần hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào mới xuất hiện Diệp Thần thể nội, hòa làm một thể. Đây chẳng qua là Diệp Thần một đạo hóa thân. Hắn chân thân vẫn luôn chờ tại Ngọc Bình Phong, vì vĩ đại tạo em bé sự nghiệp mà không ngừng cố gắng. Sư Đương, gặp ngươi lần nữa, thật sự là quá tốt. Thanh An Nhi trông thấy Lạc Khuynh Thành thân ảnh hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, thanh âm bên trong mang theo không đè nén được kích động. An Nhi, trở về liền tốt. Những năm này, ngươi chịu khổ. Lạc Khuynh Thành đau lòng dắt Thanh An Nhi một đôi ngọc thủ. Gặp qua mấy vị sư đương. Thanh An Nhi cùng một bên Diệp Thiên Kỳ đối với Marker, Nhược Hy, Âu Dương Sở Sở chủ nữ, rất cung kính đi một cái đệ tử lễ. Đều là người một nhà, không cần đa lễ như vậy. Marker tay mắt lanh lẹ, làn gió thơm lóe lên, liền đem hai người đỡ dậy, thanh âm bên trong mang theo vài phần lười biếng ý cười. Chính là, về sau nơi này chính là nhà của các ngươi, tùy ý liền tốt. Phó Tĩnh Nhàn cũng là cười hì hì xuống tới, giữ chặt còn có chút rụt rè Diệp Thiên Kỳ tay nhỏ. Đám người nhiệt tình nhường Diệp Thiên Kỳ cảm nhận được chưa từng có ấm áp. Huyết U bí cảnh, giới tinh hà. Minh Viễn người mặc một mạc tăng bảo, lăng không xếp bằng ở giới tinh hà trên không, dáng vẻ trang nghiêm. Chương 697, Phật chủ uống rượu phá giới, Hủy Tam Quan. Chương 697, Phật chủ uống rượu phá giới, Hủy Tam Quan. Minh Viễn hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo kim sắc phạn văn theo trong miệng hắn bay ra, hóa thành tịnh hóa tất cả Phật quang, đẩy hướng phía dưới giới tinh hà. Giới tinh hà bên bờ, mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh đang xa xa quan sát lấy một màn này, trên mặt viết đầy kính sợ. Minh Viễn Phật chủ đây là đang làm cái gì? Hắn đã ở chỗ này không nhúc nhích hơn nửa năm. Một vị mới vừa vào thế không lâu, khí tức sắc bén tuổi trẻ thiên kiêu mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Minh Viễn Phật chủ lòng dạ từ bi, hắn đây là tại lấy tự thân Phật pháp, siêu độ giới tinh hà dưới đáy kia đếm bằng ức vạn kế vong hồn. Bên cạnh một vị kiến thức rộng rãi thiên kiêu hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy khâm phục. Đúng lúc này, ra các không thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Minh Viễn bên cạnh. Minh Viễn đại sư, Minh Viễn đại sư. Hắn một thân thanh sam, đối với chuyên tâm đọc diễn cảm kinh văn Minh Viễn cười hì hì kêu hai tiếng. Minh Viễn dường như không nghe thấy, vẫn như cũ xếp bằng ở hư không, trong miệng kinh văn không ngừng. Minh Viễn đại sư, dừng lại nghỉ một chút đi. Gia Cát không chưa từ bỏ ý định, thân ảnh nhoáng một cái, tại Minh Viễn hai bên trái phải lặp đi lặp lại bực nhảy, ý đồ gây nên chú ý của hắn. A Di Đà Phật. Trang nghiêm tiếng tụng kinh rốt cục dừng lại. Gia Cát thí chủ không đi bế quan tăng thực lực lên, tới đây tìm bẩn tăng làm cái gì? Minh Viễn chậm rãi mở mắt ra, có một kia không vui nói. Này, hiện tại Diệp Minh đều mạnh như vậy, ta chút thực lực ấy sách không tăng lên cũng không sao cả. Gia Cát không thèm để ý chút nào Minh Viễn không vui, vui vẻ khoát tay chặn lại. Đây không phải nhàn đến nhàm chán, đặc biệt tìm đến đại sư uống hai chén đi. Dứt lời, hắn lấy ra hai ấm tản ra nồng đậm mùi rượu tiên nướng, đem bên trong một bình đưa về phía Minh Viễn. A Di Đà Phật. Minh Viễn chắp tay trước ngực, nhìn cũng chưa từng nhìn kêu bầu rượu một cái. Gia Cát thí chủ muốn uống rượu, có thể đi tìm Diệp thí chủ, vẫn tăng còn muốn siêu độ cái này giới tinh hà dưới vong hồn, công đức chưa biên mãn, không dám buông lỏng. Đừng nói nữa. Gia Cát không nghe vậy, Tuấn Lãng lập tức trên mặt lộ ra một bộ khổ đại cửu thâm biểu lộ. Diệp huynh hiện tại vội vàng tạo em bé, căn bản là không dành phản ứng ta. Tiêu Minh cái kia tu luyện cùng, đã sớm bế tử con đi, ta cũng chỉ có thể tới quấy rầy đại sư. Gia Cát không lần nữa đem trong tay bầu rượu hướng phía Minh Viễn trước mặt đưa, cơ hồ muốn đối tới trên mặt hắn. Minh Viễn nhìn trước mắt chương này viết đầy vô lại mặt, cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài. A Di Đà Phật. Hắn buông tay, nhận lấy kia bầu rượu, kia bần tăng liền bồi thí chủ uống hai chén. Sau đó còn mời thí chủ nhanh chóng rời đi, chớ có lại quấy rầy bần tăng siêu độ vong hồn. Dễ nói. Gia Cát không thấy Minh Viễn tiếp nhận bầu rượu, lập tức mặt mày hớn hở. Hôm nay nhất định phải cùng đại sư không say không nghỉ. Hắn hào khí đặt mông trong hư không ngồi xếp bằng xuống, liên tiếp Minh Viễn. Ừ ngực. Hắn không kịp chờ đợi để lộ bầu rượu cái nắp, một cỗ thuần hậu bá đạo mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra. Đốt. Hai cái bầu rượu ở giữa không trung nhẹ nhàng đụng một cái, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Lập tức, hai người riêng phần mình ngửa đầu, hướng phía miệng bên trong ngực mạnh một miệng lớn. Giới tinh hà bên bờ, xa xa ngắm nhìn tuổi trẻ thiên kiêu nhóm tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Một màn này, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Cái này. Vị kia mới vừa vào thế không lâu tuổi trẻ thiên kiêu, rũa ra ngón tay lấy trong hư không hai người, chấn kinh đến ngay cả lời đều nói không hết cứ vậy mà làm. Minh Viễn Phật chủ, hắn vậy mà công khai uống rượu phá giới. Minh Viễn Phật chủ chính là toàn bộ chư thiên vạn giới trẻ tuổi nhất Phật chủ, đắc đạo cao tăng. Vậy mà trước mặt mọi người phá rượu giới. Đây quả thực giống như là sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt làm vỡ nát trẻ tuổi thiên kiêu tăng quan. Ha ha, cái này có cái gì ngạc nhiên. Đúng lúc này, bên cạnh hắn một vị khí chất trầm ổn lớn tuổi thiên kiêu một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, cười khẽ một tiếng. Tiểu Hữu, nhìn ngươi phản ứng này, hẳn là lần thứ nhất nhập thế lịch luyện a. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Trẻ tuổi thiên kiêu nghe vậy vội vàng thu hồi biểu tình khiếp sợ, đối với lớn tuổi thiên kiêu cung kính thi lễ một cái. Văn bối chính là ẩn thế Đoan Mục gia thân truyền đệ tử, hôm nay đích thật là lần thứ nhất nhập thế, còn mời tiền bối vui lòng chỉ giáo, là văn bối giảng giải một hai. Trẻ tuổi thiên kiêu thái độ khiêm tốn tỉnh giáo. Hóa ra là ẩn thế Đoan Mục gia cao đồ, thất kính. Lớn tuổi thiên kiêu khách khí một câu, thấy chung quanh cái khác tuổi trẻ thiên kiêu cũng đều bu lại, vẻ mặt hiếu kỳ.
Hắn háng giọng một cái, cũng không còn thừa nước đục thả câu. Đã tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút ở trong đó điển cố. Cái này Minh Viễn Phật chủ, các ngươi có biết hắn cùng Diệp đạo tổ là quan hệ như thế nào? Lớn tuổi thiên kiêu như cái Tuyết thư tiên sinh như thế, cố ý thừa nước đục thả câu. Đám người nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn, thật là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Mà Minh Viễn Phật chủ bản nhân càng là Phật tâm tươi sáng, chính là Thiền Linh Phật Tông vạn năm không gặp tuyệt căn. Lớn tuổi thiên kiêu rỗi ràng ngón tay, khoa tay ra một cái khoa trương thủ thế. Tê trung quanh lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Chỉ có như vậy một vị Phật môn thiên kiêu, lúc trước tuân thủ nghiêm ngặt thành quy giới luật, lại ngược lại chui vào giúp vào Sừng Châu, khó mà tiến thêm. Lớn tuổi thiên kiêu lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần thổ thức. Về sau, vẫn là Diệp đạo tổ một câu điểm tỉnh người trong ngộng, mới có hôm nay Minh Viễn Phật chủ. Diệp đạo tổ chỉ điểm hắn. Mọi người nhất thời hứng thú, ánh mắt biến vô cùng lửa nóng. Không sai. Lớn tuổi thiên kiêu nhẹ gật đầu, càng nói càng khởi kinh. Diệp đạo tổ từng nói, tu Phật tu chính là cái gì? Là tâm. Phật môn những cái kia thanh quy giới luật, nhìn như là tại ước thúc hành vi, nhưng bản chất, giới chính là trong lòng tà niệm. Muốn chân chính khám phá giới luật bản chất, liền phải đi trước phá giới, đem tất cả giới luật cảm thụ một lần, dung nhập hồng trần luyện tâm, cảm ngộ đời người muôn màu, mới có thể luyện thành một quả chân chính thông thấu Phật tâm. Trong lòng nếu là ngây thơ niệm, làm việc liền có thể không gì kiêng kỵ. Nhược tâm bên trong vốn là có tà niệm, cho dù khô tọa ngàn năm, tránh đi tất cả dụ hoặc, vậy cũng uổng công. Lớn tuổi tiên tiêu nói đến đây dừng lại, quét mắt một vòng. Nhìn xem trên mặt mọi người bộ kia chờ mong lại rung động biểu lộ, trong lòng của hắn cảm thấy một hồi lớn lao hài lòng. Cái này lớn tuổi thiên kiêu lời nói giống như là một đạo kinh lôi, tại mọi người trong đầu nổ vang. Cho nên à, từ đó về sau, Minh Viễn Phật chủ chỉ cần gặp phải Diệp đạo tổ liền nhất định phải nhậu nhẹt. Lớn tuổi thiên kiêu tiếp tục chậm rãi mà nói, đem Diệp thần cùng Minh Viễn quá khứ lột tút sấp. Hắn lại thấp giọng, thần bí hề hề nhỏ giọng nói rằng, ta có thể nghe nói, Minh Viễn Phật chủ về sau không ngừng phá rượu giới thịt giới, còn phá sát giới. Bởi vậy sinh hạ một nữ, về sau tức thì bị Diệp đạo tổ tự mình thu làm đệ tử. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tuổi trẻ thiên kiêu nhóm nguyên một đám trong mắt trừng tròn xoe, miệng há đến có thể tắt hạ một quả trứng gà. Phật chủ phá sát giới, còn sinh nữ nhi. Cái này so Phật chủ trước mặt mọi người uống rượu còn muốn phá vỡ tam quan.